Chương 257, phản kích giao long. Các ngươi hồn cốt ta muốn chương 257, phản kích giao long. Các ngươi hồn cốt ta muốn ha ha ha, Sở Trường Phong, không nghĩ tới ngươi như vậy thiệt tâm, thế mà nhìn không được đồng môn bị một điểm cực khổ a. Thế nhưng là tại trong ấn tượng của ta, ngươi đồng môn đối ngươi ấn tượng cũng không tốt, nói ngươi âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Đông đảo giao long cười đùa nói. Sở Trường Phong lại yên lặng cầm lấy con tay, không chút do dự đeo ở trên cổ tay của mình. Con tay đúng như là Sở Trường Phong trong tưởng tượng một dạng, đeo lên về sau chế trụ linh lực, mà không có linh lực tại thể nội lưu chuyển. Sở Trường Phong lập tức cảm thấy áp lực ở bên ngoài khủng bố, thân thể có chút còn xuống mấy phần. Sư Minh, nhìn thấy một màn này, đông đảo âm dương thánh địa đệ tử không một không hối hận. Chúng ta sai, chúng ta thật sai. Sư Minh hắn không phải âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, hắn chẳng qua là thích đối chúng ta nói đùa mà thôi. Hắn là một người tốt, một cái ca nguyện là đồng môn đệ tử kính dâng tất cả người tốt đã đi thôi. Sở Trường Phong đeo lên quòng tay về sau, bình tĩnh nói. Nói xong, hắn liền cất bước đi thẳng về phía trước. Chúng giao long yêu tộc thấy thế, lập tức mở ra đại trận, nhường ra một cái thông đạo để Sở Trường Phong từ trong đi ra. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong bước ra đại trận mấy mắt, lấy lục giai giao long ngũ đại giao long yêu tộc, xích sao cùng tại hắn hai bên trái phải, cùng với phía trên. Bức tranh này cực kỳ kiềm chế. Sở Trường Phong 1m8 thân cao tại 5 cái dài đến 100m quái vật khổng lồ trước mặt là như thế thấp bé, tựa như sâu kiến. Sở Trường Phong bị bao phủ tại bọn họ bóng tối bên trong, lộ ra cô độc mà bất lực. Mọi người trợn mắt nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Thân ở trận pháp bên trong, bọn họ muốn trợ giúp Sở Trường Phong, lại phát hiện chính mình bất lực. Thiên Đan Phong, Hàn Vân Băng cùng tiễn Sở Sư Minh. Sở Sư Minh, ngươi nhất định muốn trở về, chờ ngươi trở về không quản bán bao nhiêu thấp kém đan dược ta đều mua. Sở Sư Minh, ta cũng không tiếp tục nói ngươi âm hiểm, ta nguyện ý bị ngươi hố, chỉ cần ngươi trở về. Trận pháp đóng lại, rất nhiều âm dương thánh địa nội đệ tử khóc lóc kể lể. Tại cái này một khắc, bọn họ phát hiện lấy trước kia chút bị Sở Trường Phong hố kinh lịch, không tiếp tục để bọn họ nổi trận lôi đình, ngược lại trở nên tươi đẹp. Liên tiếp đi 3 ngày, Sở Trường Phong cùng Giao Long đi ra mấy vạn dặm. Không phải Giao Long đám yêu tộc không thể đi càng nhanh, bọn họ chỉ là hy vọng dùng loại này phương thức làm hao mòn Sở Trường Phong tinh thần ý chí, liền như là ngao diều hâu đồng dạng. Phá hủy Sở Trường Phong ý chí, đem Sở Trường Phong dạy dỗ thành sủng vật, đến lúc đó hỏi cái gì, Sở Trường Phong liền sẽ trả lời cái gì. Đột nhiên, Sở Trường Phong bỗng nhiên dừng bước. Ngươi làm sao không đi? Cái kia 5 con Giao Long thấy thế, cũng đều nhộn nhịp ngừng lại thân hình, đem ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân Sở Trường Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sở Trường Phong mặt không thay đổi nhìn xem cái này mấy đầu Giao Long, lạnh nhạt nói, không cần đi nữa. Liên tại cái này a, ta cảm thấy rất tốt. Cái gì? Giao Long bọn họ hiển nhiên đối Sở Trường Phong lời nói cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nơi này khoảng cách Nam Hải còn rất xa. Sở Trường Phong chậm rãi nói, không sai, nơi này khoảng cách Nam Hải xác thực còn rất xa, nhưng đối các ngươi đến nói, chạy tới đầu. Ngươi là muốn đối phó chúng ta. Sở Trường Phong tiếng nói vừa ra, cái kia mấy đầu Giao Long liền giống như là nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất bình thường, cùng kêu lên phát ra một trận khinh thường tiếng cười. Chỉ bằng ngươi? Trong đó một đầu ngũ giai Giao Long nhìn xem Sở Trường Phong, lạnh lùng nói, ngươi hẳn là tại người xin nói mộng a. Dù cho ngươi không có bị phong ấn, cũng không phải đối thủ của chúng ta, huống chi ngươi bây giờ đã bị phong ấn, thực lực giảm lớn. Thức thời ngươi ngoan ngoãn tiếp tục đi, chúng ta liền xem như chuyện gì đều không có phát sinh, vừa vặn như lời ngươi nói lời nói, coi như là xem chúng ta buồn đẻ, nói trò cười. Một cái có thể so với hợp thể kỳ, 4 cái có thể so với hóa thần kỳ Giao Long yêu tộc, không có chút nào đem Sở Trường Phong để ở trong mắt. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tất nhiên ngươi không đi, vậy chúng ta liền đánh ngươi đi. Hừ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, ta đã sớm nói, nhân tộc chính là tiện, giống như phàm tục châu ngựa một dạng, nhất định phải đánh vào trên người bọn họ cảm thấy đau đớn, mới sẽ khuất phục. Đúng lúc này, một cái khác đầu ngũ giai Giao Long đột nhiên làm loạn, chỉ thấy nó cấp tốc rút ra cái kia cái đuôi thật dài, giống như là một tia chớp hướng về Sở Trường Phong hung hăng rút đi, hiển nhiên là muốn cho hắn một cái hung hăng dạy dỗ. Sở Trường Phong đứng tại chỗ không động, công kích còn chưa xuống ở trên người, hắn liền cảm nhận được áp lực cường đại. Không hề nghi ngờ, cái này một kích đủ để đem linh lực bị áp chế chính mình đánh thành trọng thương. Chính như cái kia ngũ giai Giao Long nói, nó là muốn dùng tàn khốc thủ đoạn đem chính mình đánh khuất phục. Mặt khác mấy đầu Giao Long không có ngăn cản, cũng là tính toán để Sở Trường Phong thanh tỉnh một chút, tù nhân chính là tù nhân, nào có đứng tư cách nói chuyện. Nhưng đối mặt công kích như vậy, Sở Trường Phong cũng chưa hề đụng tới, thậm chí con mắt đều không nháy mắt một cái. Bạch, liên tại cái kia có thể so với xe tải độ dày đuôi rồng muốn rơi đập thời khắc, Sở Trường Phong trước người vậy mà đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này cũng không tính cao lớn, chỉ có cao hơn 3 mét, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt trừng lớn, thần sắc không giận tự uy. Hắn thân mặc nặng nghề màu đen khôi giáp, hai tay đều cầm lấy một đầu màu đen roi thép, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Vật này chính là Thiên Vũ chân quân đưa tặng cho Sở Trường Phong bảo mệnh khôi lỗi, có thể buộc phát ra đại thừa kỳ 3 lần công kích. Sở Trường Phong còn có thể triệu hoán khôi lỗi. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nhìn ta cho ngươi đem hắn đánh nát. Ngũ giai Giao Long chẳng thèm ngó tới, giết mấy cái kia run rẩy. Sở Trường Phong dùng ý niệm cho khôi lỗi ra lệnh. Sau một khắc, cái kia khôi lỗi giống như được trao cho sinh mệnh bình thường, không chút do dự huy động lên trong tay một đôi roi thép. Roi thép tại trên không vạch qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đập về phía ngũ giai Giao Long cái đuôi. Chỉ nghe ba một tiếng vang đòn, Giao Long cái đuôi lên tiếng mà đứt, máu tươi như suối phun ra ngoài, rơi xuống nước tại trời cao bên trên, tạo thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù. Ngao, bị chém đứt cái đuôi ngũ giai giao long phát ra một trận cực kỳ bi thảm tiếng gào thét. Sau một khắc, nó ngã trên mặt đất, thống khổ dãy rủa lấy, giống như một đầu lên bờ cá. Cái gì? Cái kia khôi lỗi vậy mà như thế khủng bố. Cái khác giao long bọn họ mắt thấy một màn này, trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia tại trên mặt đất không ngừng bặm bẹo đồng bạn. Cái này thân mặc khôi giáp thân ảnh đến tột cùng là quái vật gì? Sở Trường Phong mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này, thanh âm của hắn bình tĩnh, đây là muốn các ngươi mệnh quái vật. Các ngươi hồn cùng xương, ta Sở Trường Phong muốn. Chương 258, có giao long sử trạm giao long chương 258, có giao long sử trạm giao long chương 258, có giao long sử trạm giao long ngươi vậy mà mưu toan dựa vào cái này một cái khôi lỗi liền đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Đây quả thực là người si nói mộng. Nghe đến Sở Trường Phong nói ra câu kia các ngươi hồn cốt ta muốn đông đảo giao long trên mặt đột nhịp hiện ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Quả thật, bọn họ không thể không thừa nhận Sở Trường Phong chỗ thả ra cái này khôi lỗi sát thực thực lực không tầm thường, có khả năng chặt đứt ngũ giai giao long cái đuôi, là đủ cường đại. Nhưng, đó cũng là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, tăng thêm cái kia ngũ giai giao long chủ quan. Trên thực tế thân khôi lỗi bên trên tán phát ra khí tức lại cũng không cường đại. Mặc dù cụ thể chiến lực khó mà chuẩn xác quyết định, nhưng chúng nó trong lòng đều âm thầm suy nghĩ, một cái chỉ là nguyên anh tu sĩ phóng ra khôi lỗi, có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Đỉnh thiên, cũng liền cùng hóa thần kỳ tu sĩ lực lượng ngang nhau mà thôi, đây đã là phi thường ghê gớm. Có thể bọn họ những này giao long bên trong cường giả lại có bao nhiêu cường đâu? Đây chính là có khả năng cùng hợp thể kỳ đại năng cùng so sánh tồn tại a. Nếu muốn phá hủy cái này khôi lỗi, đối lục giai giao long đến nói chẳng phải là dễ như trở bàn tay, chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà, Sở Trường Phong lại hoàn toàn lơ đễnh, khuôn mặt của hắn bên trên ngược lại lộ ra một vẻ cười lạnh. Trong mắt hắn, những này giao long bất quá là một đám cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà thôi. Đối với những này giao long, trong lòng hắn không có chút nào nửa điểm hảo cảm, một cách tự nhiên liền toát ra xem thường thần sắc khinh thường. Làm càn, cái đồ không biết trời cao đất rộng, hiện tại ta liền đánh nát ngươi tất cả ảo tưởng. Những cái kia giao long tại nhìn đến Sở Trường Phong bộ dáng này về sau, lập tức giận không nhịn nổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ cũng dám đối với bọn họ như vậy vô lễ, dám tại bọn họ trước mặt lộ ra như vậy khinh thường thân sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu kia thực lực có thể so với hợp thể kỳ giao long đột nhiên làm loạn. Chỉ thấy hắn thật dài cái đuôi bỗng nhiên vung lên, toàn bộ thân hình tại trên không uốn lượn bặm mèo. Sau đó hướng về phía Sở Trường Phong từ giữa không trung đột nhiên đáp xuống, trực tiếp hướng về Sở Trường Phong trước người cái kia khôi lỗi bội ba đi. Cái này lục giai giao long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới khôi lỗi trước mặt, mà cái kia kinh khủng âm bạo thành còn tại sau lưng đuổi theo. Nhưng mà, đối mặt thế công hung mãnh như vậy, cái kia khôi lỗi vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, hai mắt trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm khí thế hung hung giao long. Ngay sau đó, khôi lỗi giơ lên trong tay sổng roi, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đập về phía cái kia giao long. Cái kia giao long thì lộ ra móng vuốt, hắn bên trên lợi trảo giống như thần binh lợi khí bình thường, lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén. Mặt khác mấy đầu giao long ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ đã tưởng tượng ra đến, trưởng lão sau một khắc liền sẽ đem cái kia khôi lỗi cào thành bỡ nát. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh một màn, lại làm cho bọn họ như bị sét đánh. Cái kia khôi lỗi song roi vậy mà cứ thế mà đem trưởng lão móng đuốt tạt toái. Giang giác. Kèm theo một tiếng vang dọn, lục giai giao long lợi trảo nháy mắt giống như vỡ nát đổ sứ đồng dạng, văng tứ phía. Phải biết, cái này lục giai giao long lợi trảo có thể so với lục giai pháp bảo kiên cố a cứ như vậy vỡ vụn. Cái này sao có thể? Cái kia khôi lỗi đến cùng là lai lịch gì? Một màn này thực tế quá mức rung động, ở đây đông đảo giao long đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Liên lục giai trưởng lão thế mà đều không phải cái kia khôi lỗi đối thủ. Bọn họ cuối cùng ý thức được, cái này khôi lỗi thực lực sợ rằng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn nó, mạnh đến mức quả thực không hợp thói thường. Sở Trường Phong đến cùng là từ đâu làm cái này tà môn đồ chơi a, cái này mẹ nó là một cái nguyên anh tu sĩ có thể nắm giữ đồ vật sao? Cũng quá siêu cương. Bọn họ vắt hết óc cũng không nghĩ ra, Sở Trường Phong khôi lỗi chính là một cái vượt qua bắt trọng lôi kiếp lão quái để lại cho Sở Trường Phong thủ đoạn bảo mệnh, một cái tiếp cận nhất tiên nhân người thủ đoạn, tự nhiên không phải những này giao long yêu tộc có khả năng lý giải. Ngao, một trận tiếng hét thảm, đột nhiên để đông đảo giao long như ở trong mộng mới tỉnh. Tiếng kêu thảm thiết là giao long trưởng lão phát ra. Chỉ thấy, cái kia khôi lỗi lại tựa như tia chớp xuất thủ lần nữa, nó đột nhiên đem trong tay roi thép như là cỗ sao chổi ném mà ra, nháy mắt liền xuyên qua giao long thân thể, thẳng đến nó trái tim. Phúc. Cái này một kích giống như lôi đình bạc quần. Cái kia đủ để có thể so với hợp thể kỳ cường đại giao long thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị roi thép hung hăng đánh trúng. Roi thép từ lục giai giao long sau lưng lộ ra, máu tươi như suối phun dâng trào, thân khôi lỗi ảnh lóe lên, như thuấn di xuất hiện ở sau người, đem roi thép nắm trong tay. Đúng lúc này, lục giai giao long phát ra một tiếng rên rỉ. Thân thể của nó tại trên không run lên bần bật, sau đó giống như là bao cát thẳng tắp địa rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một trận bụi đất tung bay, mặt đất cũng theo đó chấn động kịch liệt lên, máu tươi theo mặt đất chảy xuôi, mùi tanh nháy mắt bao phủ toàn trường. Sở Trường Phong, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cái kia lục giai giao long một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Sở Trường Phong. Nhưng mà, Sở Trường Phong thấy cảnh này, lại nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Thiên Vũ chân quân xuất phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm a. Khôi lỗi uy năng quả thực to đến không thể tưởng tượng. Tiền bối thật sự là nói quá hàm xúc, cái này khôi lỗi thực lực tại đại thừa kỳ bên trong cũng là phi thường bản tiêm tồn tại. Đối phó lục giai giao long yêu tộc, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Sở Trường Phong xác thực có chút niềm vui ngoài ý muốn. Trưởng lão, còn lại bốn con giao long hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy cái kia lục giai giao long bị khôi lỗi trọng thương, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện dị thường mãnh liệt. Liên trưởng lão đều không phải đối thủ của nó, chúng ta lại thế nào khả năng đánh thắng được đâu? Trong đó một cái giao long yêu tộc run rẩy nói, bọn họ biết kế tiếp bị khôi lỗi công kích khẳng định chính là mình. Nhưng mà ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện, cái kia kinh khủng khôi lỗi phảng phất lấy mạng lệ quỷ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại một cái giao long yêu tộc trước mặt. Cái kia roi thép giống như một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm, đã hung hăng từ một đầu ngũ giai giao long yêu tộc trái tim xuyên qua. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia giao long yêu tộc trái tim nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi như suối phun ra ngoài. Thách ra trốn, còn lại giao long không có dũng khí tái chiến, muốn chạy trốn. Nhưng khôi lỗi lại giống như thuấn di xuất hiện tại từng đầu giao long sau lưng, bắt trước làm theo mà đem hắn mấy cái giao long yêu tộc trái tim cũng nhất nhất xuyên thủng. Phù phù. Qua trong giây lát, cái kia bốn đầu ngũ giai giao long đều bị khôi lỗi vứt xuống Sở Trường Phong trước mặt. Lúc này, bọn họ không còn là không ai bị nổi bộ dạng, mà là giống như bị rút đi lực lượng toàn thân bình thường, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phụ phục tại Sở Trường Phong dưới chân. Bọn họ cái kia nguyên bản cứng rắn lân phiến như sắt, giờ phút này cũng mất đi rực rỡ, thay đổi đến ảm đạm vô quang, một bộ thoi thóp răng rớp. Đừng nói là bọn họ, chính là cái kia lục giai giao long, trái tim bị xuyên thủng cũng nháy mắt liền mất đi chiến lực, ở vào trọng thương ngã gục trạng thái. Chỉ vì trái tim của bọn nó là lực lượng cội nguồn, cũng là bọn họ yêu đan vị trí. Trái tim bị phá hủy, yêu đan vỡ vụn, không có lập tức chết bất đắc kỳ tử đã coi như bọn họ sinh mệnh lực ương ngạnh. Trong đó một đầu giao long, cam tức nhìn Sở Trường Phong, "Sở Trường Phong, chúng ta thua, ngươi đi đi." Sở Trường Phong lông mày nhíu lại, "Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn dám đối ta hô tới quát lui? Ai cho ngươi tự tin? Người nào cho các ngươi dũng khí?" Hắn phát hiện cái này mấy đầu giao long trong lòng thực sự là không có bức số, không phân rõ ai là lớn nhỏ vương. A chương 259, ai mang đi Sở Trường Phong a? Chương 259, ai mang đi Sở Trường Phong a? Chương 259, ai mang đi Sở Trường Phong a? Ngươi nếu là thật sự dám đem chúng ta triệt để đánh giết, chúng ta yêu tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Nam Hải giao long nhất tộc, nhất định sẽ để ngươi trả giá đắt. Đừng quên Âm Dương Thánh Địa hiện tại đã cô đơn, ngươi không thể trêu vào chúng ta. Sở Trường Phong, ngươi phải nghĩ lại, không muốn cho Âm Dương Thánh Địa gây tai họa. Chúng giao long rất có sức mạnh. Bởi vì Âm Dương Thánh Địa đã sớm không phải đã từng thánh địa, bọn họ Nam Hải giao long tộc cũng có sức mạnh cùng hắn chống lại. Nhưng mà, đối mặt cái này uy hiếp, Sở Trường Phong chỉ là cười lạnh, đáp lại nói, Nam Hải giao long tộc, a, liền xem như các ngươi không tìm ta, một ngày kia, ta cũng sẽ đích thân đến nhà thanh toán. Ta Sở Trường Phong từ trước đến nay trong mắt không nhào nặng nạc ác. Sở Trường Phong vô cùng rõ ràng, cùng Nam Hải giao long tộc thù hận đã không cách nào hóa giải. Đó lấy, hắn buông tay, khôi lỗi lập tức ngầm hiểu, huy động trong tay roi thép, hung hăng chém về phía Sở Trường Phong trên tay xiềng xích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, xiềng xích lên tiếng mà đứt, Sở Trường Phong cuối cùng giành lấy tự do. Hắn hoạt động một chút cổ tay, đưa tay nắm chặt, chờ một chút kiếm hóa thành ba thước thanh phong xuất hiện tại trong tay. Sở Trường Phong cầm trong tay phi kiếm, từng bước một đi đến cái kia bốn con giao long bên người. Ngươi thật sự không cố kỵ gì sao? Mỗi đi một bước đều phảng phất giẫm tại cái kia bốn con giao long trong lòng, để bọn họ tuyệt vọng càng thêm thâm trầm. Ta đương nhiên cố kỵ, sư tôn ta từng nói, Nam Hải Long tộc bên trong có một đầu rất dài trùng, sống thật lâu, có thể so với độ kiếp kỳ đại năng. Sở Trường Phong thong thả nói. Vậy ngươi còn muốn giết chúng ta? Oan có đầu nợ có chủ, giết các ngươi chính là ta, nếu không ta không về thánh địa là được. Sở Trường Phong nói. Ngươi đồng môn, sư muội của ngươi, ngươi thanh mai trúc mã đều sẽ chịu ngươi liên lụy. Sẽ không. Sở Trường Phong bình tĩnh lắc đầu. Sư tôn ta còn nói, cái kia rất dài trùng càng già càng sợ chết, rất cẩn thận. Cho nên chỉ cần một ngày không chiếm được ta Âm Dương Thánh Địa Thánh Chủ cùng chư vị Thái Thượng trưởng lão tin chết, nó cũng không dám giận chó đánh mèo Âm Dương Thánh Địa, cũng không dám để tộc nhân giận chó đánh mèo Âm Dương Thánh Địa. Ngươi. Đầu kia giao long còn muốn nói điều gì? Sở Trường Phong lại đi tới trước mặt của nó. Hắn mặt không thay đổi giơ lên phi kiếm, thần phục hoặc là chết. Ta thả chết cũng sẽ không thần phục. Bạch. Phi kiếm đâm vào đầu lâu giao long. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, giao long thân thể run rẩy kịch liệt một cái, sau đó liền rốt cuộc bất động. Đón lấy, Sở Trường Phong bắt trước làm theo, đem mặt khác ba đầu giao long cũng nhất nhất chém giết. Thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ hao tổn tại một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ trong tay. Buồn cười đến cực điểm a. Đầu kia lục giai giao long, không đợi Sở Trường Phong hướng nó huy động sát kiếm, vậy mà chủ động hồn phi phách tán. Cứ việc những này giao long tại trước khi chết đều biểu hiện ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng chúng nó ngông nên lại làm cho bọn họ tuyệt không có khả năng hướng nhân tộc thần phục. Thật sự là quá đáng tiếc. Sở Trường Phong không khỏi thở dài nói, những này giao long vậy mà không có lựa chọn thần phục với ta. Cứ việc hắn đã đem những này giao long yêu từng cái chém giết, thành công hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một ít tiếc nuối. Những này giao long yêu tộc thực lực cường đại, nếu như có thể thu phục bọn họ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chính mình dưới trướng một chi chiến lược mạnh mẽ. Sau đó, Sở Trường Phong ánh mắt nhìn về phía phương nam, trầm giọng nói, giao long yêu tộc, bút chướng này chúng ta sớm muộn là có thể coi là. Luôn có một ngày, ta Sở Trường Phong sẽ giết hết Nam Hải giao long. Sở Trường Phong trong lòng cũng rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn thực lực, còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ giao long yêu tộc chống lại. Cho nên, hắn quyết định tạm thời ghi lại bút chướng này, chờ sau này chính mình tu vi đại thừa, lại đi tìm chúng nó thanh toán. Cuối cùng, Sở Trường Phong đem những này giao long yêu tộc thi thể toàn bộ thu. Liền những cái kia thấm vào mặt đất long huyết, đều bị hắn liền với bùn đất đào đi. Sở Trường Phong dùng hành động thực tế chứng minh, tạo địa ba thước không phải khen lớn kỳ tử, mà là xác thực. Cũng may mắn Sở Trường Phong liền thích cất giữ túi chứa vật, nắm giữ túi chứa vật số lượng kinh người, nếu không thật đúng là khó mà sắp xếp những này giao long thi thể cùng bùn đất. Đi thôi. Sở Trường Phong cuối cùng thu hồi biến thành một điêu khối lỗi, thật sâu nhìn thoáng qua nơi này, sau đó quay người rời đi. Nhưng mà Sở Trường Phong cũng không có lựa chọn trở về Âm Dương Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa các đệ tử hội họp. Hắn hướng đi một cái cùng Âm Dương Thánh Địa hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Hắn muốn đi ma vực. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Sở Trường Phong vẫn cảm thấy ma vực càng thích hợp chính mình trưởng thành, hơn nữa còn có thể tránh né Nam Hải Long tộc. Trừ cái đó ra, còn có một chút cũng cực kỳ trọng yếu, đó chính là báo thù. Hắn từ Thủy Cảnh Viêm nơi đó biết được, tại Sở Hạ Xuyên sau khi chết, Thánh Địa đối ma vực mở rộng trả thù, đem Bạch Cốt, Huyết Ý Điệp, Tối Linh cùng với Vui Vẻ Tứ Đại Ma Giáo trọng thương, nhưng vẫn là có rất nhiều cá lọt lưới. Mà còn Bạch Cốt giáo chủ cùng Huyết Y Lìa giáo chủ cũng không thể bị chém giết. Lần này ma vực chuyến đi, ta tất nhiên muốn để ma vực long trời lở đất, để tứ đại ma giáo triệt để hủy diệt, lấy Bạch Cốt giáo chủ cùng Huyết Y Lìa giáo chủ đầu người, tế điện sư tôn. Sở Trường Phong trong lòng có không cách nào hóa giải cựu hận, nợ máu phải trả bằng máu. Thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Liên tại Sở Trường Phong rời đi không lâu sau, một trận cuồng phong cuốn tới, cuốn lên vô tận bụi đất. Mà cuồng phong bên trong còn có một thân ảnh, hắn chính là Âm Dương Thánh Địa hợp thể kỳ trưởng lão Thủy Cảnh Viêm. Những cái kia run rẩy, từng tại chỗ này cùng người phát sinh qua chiến đấu, đồng thời khả năng bản thân bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Thủy Tinh Nham sắc mặt cực kỳ âm trầm, lông mày của hắn xít sao nhăn lại, phản phất có thể kẹp chết một con rồi. Nhìn xem trên đất chiến đấu vết tích, hắn có thể suy đoán ra Nam Hải Giao Long tộc đại bại. Bởi vì mặt đất không có khe hở, ngọn núi không có sụp đổ, liền trong khe núi hoa cỏ cây cối bị hao tổn cũng có hạn, đây cũng là nói rõ xuất thủ đối phó Giao Long tộc cường giả bí ẩn, thực lực xa tại đông đảo Giao Long bên trên, có thể đến tột cùng là ai xuất thủ đâu? Thủy Cảnh Viêm kết luận cùng Giao Long yêu tộc đối chiến người, khẳng định không phải Âm Dương Thánh Địa cường giả. Không phải vậy Sở Trường Phong liền trực tiếp được đưa tới trước mặt hắn. Còn có Sở Trường Phong đi nơi nào, cũng không biết là hung là cát. Thủy Cảnh Viêm sầu lo lên. Tất cả đều là không biết, loại này cảm giác hỏng bét đấu. Nhưng hắn không hề từ bỏ truy tìm Sở Trường Phong hạ lạc. Sống phải thấy người, chết phải biết cửu nhân là ai. Nghĩ tới đây, Thủy Cảnh Viêm quyết định lập tức lấy ra một mặt gương đồng, lấy bí pháp thôi động đến thôi diễn Sở Trường Phong vị trí. Sau một khắc, gương đồng bắt đầu phát sáng. Thủy Cảnh Viêm định thần nhìn lại, một cái bóng mơ hồ xuất hiện tại gương đồng bên trong, tựa hồ tại hướng hắn lộ ra được Sở Trường Phong hạ lạc. Nhưng mà, liền tại hắn sắp thấy rõ Sở Trường Phong vị trí lúc, răng rắc một tiếng, gương đồng đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại phản vệ lực lượng đánh tới, hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Là cái nào lao quái mang đi Sở Trường Phong? Có gan ngươi xưng tên ra, ta liều mạng với ngươi. Thủy Cảnh Viêm kinh ngạc nhìn trước mắt quang mang dần dần tiêu tán, sắc mặt của hắn thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt sốt ruột. Chương 260, kiếp sau ta nhất định cho ngươi sinh cái một nhì bán nữ. Chương 260, kiếp sau ta nhất định cho ngươi sinh cái một nhì bán nữ. Nam Hải phía dưới có một mảnh lộng lẫy, khí thế to lớn kiến trúc. Tấm biển phía trên có hai cái rồng bay phượng múa yêu tộc văn tự. Long cung. Xa xa nhìn lại, tòa cung điện này tựa như tiên gia động phủ bình thường, tản ra bảo quang. Ai dám đối ta Nam Hải Long tộc bên dưới như vậy nặng tay, thật sự cho rằng ta Nam Hải Long cung không có long sao? Đúng lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng toàn bộ Nam Hải Long cung. Theo âm thanh vang lên, nước biển cuộn cuộn, giống như muốn nhấc lên biển gầm. Người nào lại chọc đại vương? Long cung bên ngoài, thân mặc khôi giáp của tôn, của tướng, cá hố, con sứa, biển đột chờ hải tộc yêu quái, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Long cung, run lẩy bẩy. Vào giờ phút này, Long cung chỗ sâu đại điện nội khí phân dị thường khẩn trương. Mấy cái nguyên bản sắp xếp chỉnh tề bài vị đột nhiên vỡ vụn thành khối vụn, rải rác đầy đất. Một đầu dài mấy mét màu đen giao long, nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ. Nếu biết rõ bên trong cung điện này cung phụng đều là Nam Hải giao long nhất tộc bản mệnh bài, cũng chính là nói, lệnh bài vỡ vụn, đại biểu cho có giao long vẫn lạc. Chết rồi. Điều động đi Âm Dương Thánh Địa bắt Sở Trường Phong tộc nhân bọn họ thế mà đều đã chết. Bất thình lình thông tin để nó khiếp sợ tới cực điểm, thân thể của nó khẽ run. Đây chính là một vị ngũ giai trưởng lão cùng bốn vị tứ giai hộ pháp, Âm Dương Thánh Địa cũng dám đối với bọn họ thống hạ sát thủ, thật sự là gan to bằng trời. Ta cái này liền đi mời lão tổ xuất động, đi Âm Dương Thánh Địa hỏi tội. Vẹn vẹn một mấy mắt, đầu này giao long liền cấp tốc khôi phục tỉnh táo, không chút do dự quay người rời đi tòa đại điện này, rời đi long cung, hướng về một phương hướng vội vã đi. Cái hướng kia có một tòa đáy biển hang động, là Nam Hải giao long nhất tộc còn sót lại lao tổ bế quan chi địa. Nam Hải giao bên trong long nhất tộc cũng chỉ có số ít mấy đầu giao long biết cái này bí mật. Sau nửa canh giờ, nó đi tới hang động bên ngoài lúc, trong động vật lập tức truyền ra một tiếng nói giàn mua, ta không phải nói qua, không có cái gì chuyện trọng đại đừng tới quấy rầy ta sao? Ngao Phong, ngươi gần nhất tới rất thường xuyên, đã quấy rầy ta nghỉ ngơi. Thanh âm này nghe tới tựa như một cái thở không ra hơi lão giả, tựa như lúc nào cũng khả năng tắt thở. Nghe đến trong động vật truyền đến tiếng hỏi âm, ngoài hang động giao long toàn thân run lên, đội vàng cao giọng đáp lại nói, lao tổ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, chúng ta phái đi đuổi bắt Sở Trường Phong tộc nhân đều đã chết. Âm thanh tại trong động quật quanh quẩn, qua thật lâu mới có âm thanh lần thứ hai truyền đến, chuyện xảy ra khi nào? Thanh âm này không có phía trước bình tĩnh, cũng so trước đó thay đổi đến càng thêm có lực. Ngao Phong biết lao tổ có chút tức giận, nó vội vàng trả lời, ngay tại vừa rồi, mạng của bọn nó bài đột nhiên vỡ vụn. Cái kia giao long trầm mặc chỉ chốc lát, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, Ngao Phong nhịn không được mở miệng hỏi, "Lão tổ, chúng ta bây giờ có hay không có lẽ trực tiếp hướng Âm Dương Thánh Địa làm loạn, đem Sở Trường Phong mang đi, đồng thời để Âm Dương Thánh Địa trả giá giá cao thảm trọng đâu?" Sớm tại mấy ngày phía trước, cái kia mấy đầu giao long cũng đã đem Âm Dương Thánh Địa gặp phải ma thần tập kích thông tin truyền tống đến Nam Hải Long Cung bên trong. Lúc này, Nam Hải Long Cung thượng tầng đều biết rõ Âm Dương Thánh Địa bị to lớn kiếp nạn, thực lực đã vô cùng suy yếu. Nhưng mà, nghe đến cái này giao long tra hỏi về sau, hang động bên trong lão tổ lại truyền đến phủ định âm thanh, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia Âm Dương Thánh Địa bên trong cường giả mặc dù tạm thời còn không có trở về, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Cái kia giao long có chút không cam lòng truy hỏi, vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Sở Trường Phong ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Lão tổ âm thanh lại lần nữa truyền đến, dĩ nhiên không phải. Các ngươi phải mật thiết chú ý cái kia Sở Trường Phong động tĩnh cùng Âm Dương Thánh Địa chúng cường giả động tĩnh. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Cái kia chết đi tộc nhân đâu? Cái kia giao long cắn răng hỏi, thù này chúng ta không báo sao? Lão tổ âm thanh thoáng trầm thấp một chút, chết đi tộc nhân, thù này ta nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, một lần hành động đem Âm Dương Thánh Địa đánh tan. Lúc nào là thích hợp thời cơ? Có thể xác định Âm Dương Thánh Địa đối chúng ta không có uy hiếp thời điểm. Cái kia muốn chờ bao lâu a? Ngươi trước phái người mật thiết chú ý bọn họ động tĩnh đi. Hắn đến, hắn tới. Thủy trưởng lao hướng chúng ta đi tới. Tại trên Quân Linh Sơn, đông đảo Âm Dương Thánh Địa các đệ tử chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ thấy, chân núi Cảnh Viêm chính một bước mấy cái nấc thang leo lên. Âm Dương các đệ tử trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt hưng phấn, bọn họ cũng đều biết Thủy trưởng lão là đi đón Sở Trưởng Phong sư mình. Chờ Thủy Cảnh Viêm đến gần về sau, các đệ tử nhộn nhịp xuống lại đi lên, mồm năm miệng mười hỏi, "Trưởng lão, Sở sư minh đâu? Sư minh ở nơi nào a? Chúng ta làm sao không thấy được hắn đâu?" "Đúng vậy a, trưởng lão, chân núi tựa hồ cũng không có Sở sư minh cái bóng." Bọn họ đội vàng muốn biết Sở sư minh hạ lạc. Đối mặt mọi người truy hỏi, Thủy Cảnh Viêm sắc mặt có chút xấu hổ, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói ra, "Thật xin lỗi, ta không có đem Trưởng Phong tiếp về tới." "Cái gì?" Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại các đệ tử chính giữa đưa tới sóng to gió lớn. "Trưởng lão, ngài đều xuất thủ, vậy mà còn không thể đem sư minh tìm trở về." Thanh Giao nghẹn ngào kêu lên, thanh âm bên trong để lộ ra sâu sắc khiếp sợ cùng thất vọng. Mấy ngày đi qua, Thanh Giao gầy đi trông thấy, viền mắt đen nhánh, con mắt đỏ ngầu, tại Sở Trường Phong bị yêu tộc mang đi những ngày này, nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt. "Ai, để các ngươi thất vọng." Thủy Cảnh Viêm bất đắc dĩ gật gật đầu, "Chờ ta chạy đến thời điểm, đã quá muộn." Nơi đó phát sinh qua một tràng đại chiến kịch liệt, hiện trường một mảnh hỗn độn. Theo ta quan sát, hẳn là có một vị thần bí cường giả đối cái kia mấy đầu run rẩy xuất thủ, mà còn vị này cường giả bí ẩn thực lực tựa hồ phi thường cường đại, rất có thể không có phí bao lớn lập tức liền đem cái kia mấy đầu run rẩy chém giết, mà Trường Phong cũng có thể bị vị này thần bí cường giả mang đi. Nói đến đây, Thủy Cảnh Viêm dừng lại một chút một cái, lại nói tiếp, "Không những như vậy, ta còn thử nghiệm dùng chúng ta Âm Dương Thánh Địa bí pháp đi nhìn trộm thiên cơ, muốn tìm được Trường Phong vị trí. Kết quả ta vậy mà bị một cỗ cường đại lực lượng phản vệ. Điều này nói rõ mang đi Trường Phong người, thực lực sợ rằng vượt qua tưởng tượng của chúng ta." Nghe xong Thủy Cảnh Viêm giải thích, đông đảo các đệ tử sắc mặt đại biến, nguyên bản hưng phấn cùng chờ mong nháy mắt bị thất vọng cùng sầu lo thay thế. Còn có một chút cảm tính Âm Dương Thánh Địa các đệ tử cực kỳ bi thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Côn Linh Sơn đều bị đau thương bầu không khí bao phủ, các đệ tử tiếng khóc liên tục không ngừng, vang vọng trong núi. "Trường Phong sư minh, lên đường bình an a. Tiếp sau ta còn làm người sư đệ." Một tên đệ tử khóc không thành tiếng địa hô, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận đau buồn cùng đối sợ Trường Phong không muốn. "Trường Phong sư minh, ân tình của ngươi, đời này ta không cách nào báo đáp a. Nếu là có đời sau, ta nhất định đầu thai nữ nhi, vì ngươi sinh cái nhất nhi bán nữ đi báo đáp ngươi." Cả người cao 1m9, cân nặng 290 cân, một mặt râu quai nón nguyên đầu đình tráng hán cất tiếng đau buồn nói. Chương 261, trở lại ma vực, gọi các ngươi đường chủ tới gặp ta. Chương 261, trở lại ma vực, gọi các ngươi đường chủ tới gặp ta. Trường Phong sư minh, đời sau ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, là chân chính làm trâu ngựa à. "Trường Phong sư minh." Trên núi tiếng kêu gào liên tục không ngừng. Nhưng mà, đúng lúc này, Thủy Cảnh Viêm trầm giọng giận dữ mắng mỏ, "Đều khóc tang cái gì? Đồng thời không có chứng cứ biểu lộ rõ ràng Sở Trường Phong đã chết. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao?" "Trường Phong sư minh." "Thủy Cảnh Viêm, chờ ta thương thế tốt một chút, ta sẽ lại lần nữa thôi diễn Sở Trường Phong vị trí, nhất định muốn đem hắn tìm trở về." Hắn ánh mắt kiên định, đặt quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới Sở Trường Phong. Hắn không biết là, Sở Trường Phong trên thân khí vận bây giờ đã phi thường cường đại, hơn nữa còn có Âm Dương Thánh Chủ đã từng đưa cho hắn che đậy thiên cơ bảo vật, trừ phi nắm giữ nhìn trộm thiên cơ thiên phú, nếu không liền xem như đại thừa kỳ đại năng muốn thôi diễn Sở Trường Phong vết tích, cơ hội là chuyện không thể nào. Côn Linh Sơn trên không, bình tĩnh bầu trời đột nhiên như bị quấy nhiễu mặt hồ bình thường, nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng. Cái này gợn sóng mặc dù nhỏ bé, nhưng đưa tới Thủy Cảnh Viêm cùng Âm Dương Thánh Địa các đệ tử cảnh giác. Bọn họ nhộn nhịp ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy không có vật gì hư không bên trong, lại có một cái thân ảnh chậm rãi hiện lên dần dần thay đổi đến chân thật lên. Đợi hắn hoàn toàn hiện thân về sau, mọi người mới nhìn rõ, đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, mặc trên người một bộ áo bào xám, nhìn qua có chút mộc mạc. Nhưng mà, bất luận hắn bao nhiêu bình thường, lấy loại này phương thức ra sân về sau, cũng sẽ không tiếp tục bình thường. Thái Sơ Thánh Chủ, một chút tham gia qua Thăng Tiên Đại Hội đệ tử tại nhìn thấy thân ảnh này về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên là nhận ra thân phận của đối phương. Không sai, người này chính là Thái Sơ Thánh Chủ. Thăng Tiên Đại Hội lúc, hắn mặc dù cũng ở tại chỗ, nhưng cũng không phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, tựa như một tòa núi cao, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mà bây giờ, vị này Thái Sơ Thánh Chủ lại đột nhiên xuất hiện ở Côn Linh Sơn trên không, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Quả nhiên, liền tại mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, Thái Sơ Thánh Chủ đột nhiên trầm giọng nói, ta đối Âm Dương Thánh Địa chỗ gặp phải sự tình cảm giác sâu sắc đồng tình, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Thanh âm của hắn giống như hồng trung bình thường, ở trong núi quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Ngay sau đó, Thái Sơ Thánh Chủ tiếp tục nói, lấy bốn đại thánh địa cầm đầu, chúng ta quyết định cử hành một tràng đãng ma đại hội. Các tông đệ tử đem trực tiếp thâm nhập ma vực, gặp ma sát ma, gặp ma trừ ma, một tên cũng không để lại. Nhất định muốn đem ma tộc triệt để diệt trừ, để những cái kia ma tu không chỗ có thể trốn. Tốt, cuối cùng muốn đối phó những cái kia ma tu. Nghe xong Thái Sơ Thánh Chủ lời nói, Âm Dương Thánh Địa các đệ tử đều mặt lộ vẻ vui mừng, kiềm chế đã lâu cảm xúc cuối cùng được đến phóng thích. Rất tốt, các ngươi không có bị chèn ép đánh bại, ta rất vui mừng. Thái Sơ Thánh Chủ ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những này tràn đầy đấu trí các đệ tử, trong lòng cũng cảm thấy một tia vui mừng. Các ngươi bên trong nhưng có người nguyện ý đi ma vực giết ma tu? Lời còn chưa dứt, Âm Dương Thánh Địa đông đảo các đệ tử liền nộn nhịp đứng dậy, trong miệng một lời nói, ta nguyện ý. Sư tôn ta bị ma tu giết, ta muốn vì bọn họ báo thù. Ta không chỉ là sư tôn bị ma tu giết, liền Thanh Mai Trúc Mã sư muội cũng bị độc thủ, ta cùng ma tu không đội trời chung. Vì thánh địa những cái kia vô tội vong hồn, ta cũng đi ma vực giết những cái kia đáng ghét ma tu. Bọn họ âm thanh vang dội, để lộ ra vô cùng quyết tâm cùng dũng khí. Tốt, tốt, tốt. Thái Sơ Thánh Chủ khẽ gật đầu, nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục phát biểu lúc, đột nhiên phát hiện có một cái muốn xem đến người, lại không có trong đám người. Sở Trường Phong ở đâu? Thái Sơ Thánh Chủ không khỏi nhíu mày. Phải biết, Sở Trường Phong thế nhưng là được đến Thiên Vũ Chân Quân tiên khí, cùng Thái Sơ Thánh Địa có đại nhân quả, hắn không hy vọng Sở Trường Phong xảy ra chuyện. Trường Phong sư minh, ai? Nhắc lên Sở Trường Phong, Âm Dương Thánh Địa các đệ tử trên mặt đều lộ ra bi thiết chi sắc, có thậm chí nhịn không được khóc thút thít. Thủy Cảnh Viêm thấy thế, trong lòng mười phần bất đắc dĩ, hắn la lớn, đều mẹ nó đừng khóc. Sở Trường Phong còn chưa có chết đây, hắn nhất định ở chỗ nào sống được thật tốt, chúng ta phải tin tưởng hắn. Mà lúc này, Sở Trường Phong đã đi tới Âm Quỷ Thành bên ngoài. Nhìn xem trước mặt hùng vĩ thành trì, Sở Trường Phong mặt lộ hoảng hốt chi sắc. Nơi này một ngọn cây quặng cỏ với hắn mà nói đều là như vậy quen thuộc, phản phất về tới khởi điểm đồng dạng. Mà còn, hắn thời khắc này dáng dấp cũng cùng phía trước tại Âm Quỷ Thành lúc giống nhau như lúc. Dâu quai nón, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi. Không sai. Hắn tiếp tục lấy Sở Hà thân phận, tại ma vực hành động. Đối với thân phận của mình sẽ hay không bại lộ, Sở Trường Phong cảm thấy sẽ không. Dù sao, Thiên Lôi Phong chủ đã sớm biết được hắn nội ứng thân phận, nếu như thân phận của hắn thật bị Hồn Lục Ma Thần biết được, như vậy phía trước tại Âm Quỷ Thành thời điểm nên đã bại lộ, cũng sẽ không để Bạch Cốt Ma giáo tổn thất nặng nề. Cho nên, hắn phỏng đoán cái kia Thiên Lôi Phong chủ cũng không có đem đoạn này ký ức biểu hiện ra cho Hồn Lục Ma Thần. Đến mức vì sao rời đi lâu như vậy, lại đột nhiên xuất hiện, Sở Trường Phong sớm có cách đối phó. Nghĩ tới đây, Sở Trường Phong cất bước đi vào Âm Quỷ Thành, sau đó trực tiếp hướng về Hàn Cốt Ma giáo phân đường đi đến. Người kia dừng bước. Liền tại hắn đi đến phân đường trước cửa lúc, đột nhiên nghe đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy trước cửa hai tên Hàn Cốt Ma giáo giáo đồ liền ngăn cản đường đi của hắn. Đối mặt trước cửa chính ma giáo giáo đồ ngăn cản, Sở Trường Phong mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, sau đó giống ném rác rưởi đồng dạng tùy ý điện ném qua. Một tên đầu chọc giáo chúng vô ý thức đưa tay tiếp lấy. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia khinh thường, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, ngươi cho rằng hối lộ ta liền có thể để ngươi đi vào sao? Đây chính là chúng ta trong giáo trọng địa bất kỳ người nào đều không được tới gần. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại đối quang đầu giáo đồ thái độ không thèm để ý chút nào, ngươi vẫn là xem trước một chút trên lệnh bài biết là cái gì sao? Có thể là cái gì? Đầu chọc giáo đồ nghe Sở Trường Phong lời nói, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là vô ý thức túi đầu nhìn hướng tấm lệnh bài kia. Coi hắn thấy rõ trên lệnh bài chữ lúc, cả người đều run rẩy lên, liền cùng điện giật đồng dạng. Phó, 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 phó giáo chủ, ngươi là phó giáo chủ sứ giả. Đầu chọc giáo đồ âm thanh đều thay đổi đến lắp bắp, hắn mở to hai mắt nhìn, lệnh bài liền cùng phẳng tay một dạng, tay trái ngược lại tay phải. Ta không phải phó giáo chủ sứ giả, ta chính là phó giáo chủ. Người nào? Đầu chọc giáo đồ nghe vậy, nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn là phó giáo chủ. Thế nhưng là chúng ta phó giáo chủ liền tại trong giáo A. Bây giờ đang cùng Triệu Đại Sơn Triệu Đường chủ cùng với lãnh trưởng Lao Thương Lượng đại sự đây. Người này thật sự cho rằng lão tử chưa từng thấy đại nhân vật đâu. Hắn là phó giáo chủ, ở trong đó người là ai A? Chương 262, giết chết hắn, một cái công lớn. Chương 262, giết chết hắn, một cái công lớn. Đúng lúc này, đầu chọc thủ vệ còn phát giác một cái khác giữ cửa giáo đồ cũng đem ánh mắt rơi vào trên người mình, trong mắt tràn đầy hỏi thăm hương vị, đồng thời hắn còn chú ý tới đối phương đem tay rơi vào treo ở bên hông pháp bảo trường đao trên chuôi đao, tựa hồ chỉ cần mình gật đầu, đối phương liền sẽ lập tức rút đao chém Sở Trường Phong. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Sở Trường Phong là giả mạo bọn họ phó giáo chủ. Nhưng, đầu chọc trong giáo cũng là gặp qua chút các mặt của xã hội người, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này cầm giả lệnh bài đến, khẳng định là có mưu đồ. Đã như vậy, không bằng tương kế tự kế, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Còn nữa nói, đối phương dám đến Hàn Cốt giáo phân đường đến, nhất định là vô cùng có thực lực. Bọn họ bất quá hai cái luyện khí kỳ mà thôi, đạo thủ, sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị vây sát thành cặn bã cặn. hàng tháng đồng, bất quá là 50 viên nhất giai tụ khí đan mà thôi, không đáng liều mạng. Nghĩ tới đây, đầu chọc giáo chúng trên mặt lo nghĩ chi sắc nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ định nọt đủ cười. Hán bội văn nói, nguyên lai là phó giáo chủ đại giá quang lâm a, mau theo ta đi vào đi, ngài có thể đến, chúng ta phân đường thật sự là đồng tất sinh huy a. Bất linh hót, phía trước dẫn đường đi tìm các ngươi đường chủ. Sở Trường Phong lạnh lùng hừ một tiếng, tại ma vực cứ như vậy, ngươi cường hắn yếu, ngươi yếu hắn cường. Đúng đúng đúng, phó giáo chủ, ngài mời tới bên này. Đầu chọc trong giáo nói một câu, vội vàng biểu hiện ra một bộ chó săn bộ dạng, đi ở phía trước. Tại tên kia giáo đồ dẫn dắt bên dưới, Sở Sinh trưởng ở trong ma giáo xuyên qua tiến lên, xuyên qua từng đạo quanh co hành lang về sau, bọn họ cuối cùng đi tới một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bốn phía treo trên vách tường tinh xảo gấm cùng cổ xưa bức tranh, mặt đất phủ lên thật dày thảm. Sở Trường Phong không nhanh không chậm đi đến giữa đại sảnh một tấm rộng lớn chỗ ngồi phía trước, khoan thai ngồi xuống, hắn động tác ưu nhã mà thong dong, để lộ ra uy nghiêm. Khá lắm, thật mẹ nó đem nơi này làm nhà mình. Thật là có thể chưa à, chờ chút chúng ta chân chính phó giáo chủ đến, ngươi có thể tuyệt đối không cần tệ ra quần. Đầu chọc giáo đồ đứng tại cửa ra vào, một mực cung kính nói với Sở Trường Phong, phó giáo chủ chờ, ta cái này liền đi thông báo đường chủ tới bái kiến ngài. Sở Trường Phong khẽ gật đầu, phất phất tay, đi thôi. Phải. Đầu chọc giáo đồ quay người rời đi, bước chân vội vàng, rất nhanh liền biến mất tại Sở Trường Phong trong tầm mắt. Đầu chọc giáo chúng rời đi đại sảnh về sau, cũng không có trực tiếp đi tìm đường chủ, mà là tìm tới mặt khác giáo chúng, hạ giọng, đối cái khác bọn thủ vệ dặn dò, nhất định muốn coi chừng người bên trong đại sảnh, tuyệt không thể để hắn chạy mất. Hắn là cái gian tế, chúng ta nếu có thể đem hắn bắt lấy, vậy coi như là một cái công lớn a. Các giáo đồ nghe lời này, đều nhộn nhịp gật đầu xác nhận, mặt của bọn hắn bên trên lộ ra hưng phấn cùng thần sắc khẩn trương. Hiển nhiên đều đối cái này một cái công lớn tràn đầy chờ mong. Sau khi thông báo xong, đầu chọc giáo đồ cái này mới lại ngựa không dừng vó rời đi. Hắn muốn đem gian tế sự tình bẩm báo cho đường chủ, phó giáo chủ. Liên quan tới ngoài thành động tĩnh, hai vị đã biết, không biết Triệu đường chủ cùng lãnh trưởng lão có ý nghĩ gì. Khoảng cách Sở Trường Phong không phải rất xa trong một cái đại điện, có âm thanh vang lên, mà đại điện bên trong có ba người. Nếu như Sở Trường Phong lúc này cũng ở tại chỗ, hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, bên trong thân ảnh những này có một người chính là hắn quen thuộc Triệu Đại Sơn. Mà tại Triệu Đại Sơn bên cạnh, còn ngồi một cái phong vận vẫn còn phụ nhân, chính là lãnh trưởng lão. Nhưng mà, Triệu Đại Sơn cùng lãnh Triệu lão chỗ ngồi đều không phải chủ vị, càng giống là tiếp khách. Mà ngồi ở thủ vị người kia, nhưng là Sở Trường Phong hoàn toàn không quen biết. Hắn là một cái người lùn, chân rất ngắn, ngồi tại ghế, căn bản là không có cách chạm đến mặt đất, hai tay cũng rất ngắn, đặt tại chỗ ngồi trên tay vịn hai bên, khuôn mặt nhưng là một cái lao giả răng rớp, lại ghim hai cái trùng thiên nắm chặt, mặc một thân áo bào đỏ, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, lại không có người dám cười. Bởi vì, cười nhạo hắn người đều đã chết. Mà người này sở dĩ có thể tại Hàn Cốt giáo bên trong hoành hành không sợ, chính là bởi vì hắn chính là bây giờ Hàn Cốt giáo phó giáo chủ, Nguyên Anh sơ kỳ siêu cấp cường giả, người xưng Tam Dương chân nhân. Phó giáo chủ, không biết trong giáo có thể hay không lại điều động cường giả tương trợ. Triệu Đại Sơn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, không cần quá nhiều, chỉ cần lại phái 5 vị Nguyên Anh tu sĩ trước đến liền được, ta tin tưởng nhất định có thể đem ngoài thành những cái kia tâm địa thiện lương hạng người thắng lợi trở về. Tam Dương chân nhân cau mày. Lời gì? Nói gì vậy? Lãnh trưởng lão cũng thần sắc khẽ biến, vội vàng giải thích, phó giáo chủ, Triệu đường chủ muốn nói là lòng lang dạ thú hạng người, cùng với để bọn họ có đến mà không có về. Đúng đúng đúng. Triệu Đại Sơn liền vội vàng gật đầu. Tam Dương chân nhân như cũ cau mày, ta đã hướng tổng giáo cầu viện, nhưng các ngươi không cần báo hy vọng quá lớn, bây giờ chúng ta trong giáo cường giả đã không nhiều, lại càng không cần phải nói một cái điều khiển 5 cái Nguyên Anh tu sĩ. Cho nên muốn hóa giải nguy cơ, chúng ta vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp. Từ khi Bạch Cốt Tế bắt đầu, Bạch Cốt Ma giáo vẫn thụ trọng thương. Đầu tiên là bị Âm Dương Thánh Địa Thiên Lôi Phong chủ giết tới tổng giáo, khiến Bạch Cốt Ma giáo tổn thất nặng nề. Sau đó, Bạch Cốt Ma giáo tổ chức đệ tử Nam Hải chuyến đi, đưa đến Hàn Cốt Thánh tử vẫn lạc, rất nhiều thiên phu không tồi giáo đồ vẫn lạc trong đó. Lại về sau, bởi vì Bạch Cốt giáo chủ cùng huyết ý đi, Tối Linh, vui vẻ tứ đại ma giáo liên thủ tập kích Âm Dương Thánh Địa, giống như chọc tổ ong vò vẽ, bị Âm Dương Thánh Địa vô số cường giả liên thủ trả thù, nghe Bạch Cốt giáo chủ thụ thương nghiêm trọng, bây giờ không biết ở nơi nào kéo dài hơi tàn đây. Trong giáo cường giả đỉnh cao, cũng vẫn lạc còn dư lại không có mấy. Cũng bởi vì Bạch Cốt Ma giáo liên tiếp thụ trọng thương, nhưng cũng để Bạch Cốt Ma giáo địch nhân cùng bằng hữu đều có thời cơ lợi dụng. Bây giờ, các đại ma giáo đều đối Bạch Cốt Ma giáo nhìn chằm chằm, như đồ thừa lúc vắng mà vào, đem hắn chiếm đoạt. Âm Quỷ Thành cũng là một trong số đó. Bởi vì Âm Quỷ Thành là Hàn Cốt giáo độc lập khống chế thành trì, cho nên thay đổi đến rất là trọng yếu, có thể có lợi, cái này mới để cho Tam Dương chân nhân đích thân trước đến, tọa trấn Âm Quỷ Thành. Nhưng, liền xem như dạng này, tình huống cũng không thể lạc quan. Bọn họ cũng nắm giữ một chút dấu vết để lại, bây giờ Âm Quỷ Thành bên ngoài chỉ ít có mười mấy cái giáo phái địch nhân nhìn chằm chằm, trong đó cũng không thiếu Nguyên Anh kỳ cao thủ. Trước mắt cũng là bởi vì ý kiến không có đạt tới nhất trí, cho nên chậm chạp không có xuất thủ. Nói trắng ra, chính là chia của không đều, sói nhiều thì ít. Thế nhưng là, một khi công thành, Hàn Cốt giáo đem rất có thể mất đi đối Âm Quỷ Thành khống chế. Cho dù là Tam Dương chân nhân đích thân tọa trấn, cũng không được. Vào giờ phút này, Tam Dương chân nhân đang cùng Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão khẩn cấp bàn bạc cách đối phó, như đồ tại cái này chẳng sinh tử tồn vòng trong nguy cấp tìm tới một chút hy vọng sống. Phó giáo chủ, đường chủ, trưởng lão, không tốt, việc lớn không tốt. Đột nhiên, đại điện truyền ra ngoài đến thanh âm vội vàng. Chuyện gì xảy ra? Tam Dương chân nhân đem ánh mắt hướng về đại điện bên ngoài. Lập tức, đóng chặt cửa điện ầm vang mở ra, bọn họ nhìn thấy một người đầu trọc trong giáo, chính một mặt lo lắng đứng tại đại điện bên ngoài. Đại điện bên trong, ba người không hẹn mà cùng nhíu mày. Không hề nghi ngờ, liền tại thời khắc mấu chốt này, cái này giáo chúng lại như vậy vội vã địa xông vào, thực sự là có chút không đúng lúc. Đầu trọc giáo đột như rơi vào hầm băng. Bởi vì, liền tại một sát na này, đại điện bên trong ba người ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người hắn. Đặc biệt là cái kia áo bào đỏ người lùn lão giả nhìn chăm chú, mang theo một loại vô hình uy áp, để đầu trọc thị vệ rất có áp lực, hắn dứt khoát liền dứt khoát quỳ trên mặt đất. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ ngoài thành các giáo muốn công thành sao? Tam Dương chân nhân trầm giọng hỏi thăm. Chương 263, Triệu Đại Sơn, ngươi lại đương đường chủ. Chương 263, Triệu Đại Sơn, ngươi lại đương đường chủ cũng không có cường địch bức ích, các giáo như cũng ở ngoài thành ẩn nút, trong thành vô cùng bình tĩnh. Cái kia còn có chuyện gì tính toán đại sự? Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng chính phó đường chủ chính đang thương nghị chuyện quan trọng sao? Đầu trọc giáo chúng hiển nhiên bị cái này uy nghiêm chấn nhiếp, hắn thoáng lấy lại bình tĩnh, khởi bẩm phó giáo chủ, đường chủ, trưởng lão, thuộc hạ đúng là có chuyện quan trọng cho biết, nếu không thuộc hạ cũng tuyệt không dám như thế tùy tiện quấy rầy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói. Tam Dương chân nhân kiên nhẫn có hạ, ngươi chỉ có ba hơi công phu, nói không rõ, đời này liền cái gì đều không cần nói. Hắn đã động sát tâm. Đầu trọc giáo chúng không dám có chút trì hoãn, liền hội vàng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa bẩm báo đi ra. Phó giáo chủ, là như vậy, phân đường một người tự xưng là chúng ta Hàn Cốt giáo phó giáo chủ, còn muốn cho Triệu đường chủ cùng lệnh Triệu lao đi bài kiến. Cái gì? Còn có người tự xưng là phó giáo chủ? Hắn còn muốn thấy chúng ta? Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão cũng đều hai mặt nhìn nhau, một bộ không thể tin bộ dáng. Thật làm bọn họ chưa từng thấy phó giáo chủ sao? Nghe xong đầu trọc giáo đồ lời nói, ngồi tại chủ vị Tam Dương chân nhân càng là trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống tới, hắn là phó giáo chủ, vậy ta là ai? Phía trước dẫn đường, bản giáo chủ ngược lại muốn xem làm sao chuyện này. Sở Trường Phong khoan thai tự đắc ngồi tại trong đại sảnh rộng rãi. Ngoại giới gió thổi cỏ lay, phản phất cùng hắn không có chút quan hệ nào. Tựa hồ không có phát giác được sắp xảy ra báo tố. Hắn thậm chí lấy ra một bình ngâm lấy linh dược linh cửu, chuẩn bị bắt đầu uống. Nhưng mà, liền tại hắn thưởng thức cái kia bình hương thuần linh cửu lúc, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Hắn chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, mắt sáng như đuốc, rơi vào ngoài phòng khách địa phương. Cường đại linh giác nói cho hắn, có người đang đến gần. Tới. Sở Trường Phong đem trong tay linh tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó để ly rượu xuống. Cũng liền tại lúc này, bốn người thân ảnh xuất hiện ở ngoài phòng khách. Phía trước nhất là trước kia tiếp đãi Sở Trường Phong đầu trọc giáo đồ, mà đổi thành bên ngoài hai người xuất hiện để Sở Trường Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái là hắn quen thuộc Triệu Đại Sơn, một tay để bạn Sở Trường Phong đại ân nhân, mà đổi thành một cái thì là một người mặc áo bào đỏ người lùn lão giả. Lão giả này dáng người thấp bé, lại mặc một bộ tươi đẹp áo bào đỏ, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý càng khiến người ta kinh ngạc là trên đầu của hắn vậy mà cắm vào hai cây trùng thiên nắm chặt, nhìn qua mười phần quái dị. Liên tại Sở Trường Phong đánh giá cái này áo bào đỏ lão giả lúc, cái kia đầu chọc giáo đồ đột nhiên chỉ vào Sở Trường Phong nói ra, phó giáo chủ, vị này chính là ta nói cái kia giản thế. Nghe được câu này, Sở Trường Phong lông mày lại lần nữa nhăn lại, hắn ánh mắt thay đổi đến sắc bén, nhìn chằm chằm cái kia được xưng là phó giáo chủ áo bào đỏ lão giả. Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão nhìn xem Sở Trường Phong như bị sét đánh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mà Tam Dương chân nhân lực chú ý cũng đều tại trên thân Sở Trường Phong, hoàn toàn không thấy bên cạnh hai người biểu hiện. Hắn cũng muốn nhìn xem, dám giả mạo Hàn Quốc giáo phó giáo chủ người đến cùng là ai, dựa vào cái gì như thế điên cuồng. Đến mức cái kia đầu chọc giáo đột thì biểu hiện rất hưng phấn, hắn đã bắt đầu tại ảo tưởng chính mình bắt lấy một tên gian tế, có thể được đến ban thưởng gì. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là, Sở Trường Phong lại tại lúc này mở miệng. Thanh âm của hắn băng lãnh mà mang theo một tia chất vấn, ngươi là phó giáo chủ, vậy ta là ai? Các ngươi còn không bài kiến. Ngươi là phó giáo chủ, vậy ta là ai? Hắn làm sao dám hỏi ra dạng này lời nói? Câu nói này dường như sấm sét trong không khí nổ vang, không những để đầu chọc giáo đồ kinh ngạc không thôi, liền cái kia áo bào đỏ lão giả Tam Dương chân nhân trên mặt cũng nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được, đại sảnh bên trong tên kia, vậy mà còn dám như thế chất vấn thân phận của hắn tính chân thực. Thực sự là quá đáng, chính mình còn chưa mở miệng chất vấn lai lịch của hắn, hắn vậy mà như thế phách lối địa trước chất vấn từ bản thân đến rồi. Hắn làm sao dám a? Tam Dương chân nhân càng nghĩ càng giận, không khỏi giận tái mặt đến, hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi là phó giáo chủ, vậy ta đây tính toán là cái gì? Ngươi thích tính là gì, tính là gì? Sở Trường Phong lãnh đạm trả lời. Tốt, đủ phách lối. Tam Dương chân nhân tức giận triệt để bộc phát, cường đại linh lực như sóng biển vô bờ, hướng bốn phương tám hướng càn quét. Hiển nhiên, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Triệu Đại Sơn cùng Vân Liên trưởng lão lại đột nhiên cùng kêu lên kinh hô lên, phó giáo chủ, dừng tay. Hắn là sở phó giáo chủ a? Bất thình lình một màn để đầu chọc giáo đồ cùng Tam Dương chân nhân đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ ra. Ta không nghe lầm chứ? Sở phó giáo chủ? Người này là phó giáo chủ? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tam Dương chân nhân nghiêm nghị nói, các ngươi hai cái đang làm cái gì thành tựu? Lãnh trưởng lão thấy thế, vội vàng giải thích nói, ai nha, thật sự là lũ lụt sông tới miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a. Vị này là Sở Hà Sở phó giáo chủ, chính là đời trước phó giáo chủ a. Chỉ là tại chúng ta tổng giáo gặp tập kích thời điểm, cùng đời trước giáo chủ không may nhận lấy tập kích, ta còn tưởng rằng hắn cùng phương giáo chủ mở dạng, đã bỏ mạng đâu, không nghĩ tới còn sống. Tam Dương chân nhân khẽ giật mình, trên thân khí tức dừng lại, khiếp sợ nhìn xem Sở Hà, hắn lại là đời trước phó giáo chủ. Một bên, Triệu Đại Sơn cũng liền bận rộn quên can, đúng vậy à, Tam Dương phó giáo chủ, tất cả mọi người đồng xuất một giáo, nhất định muốn gà nhà bôi mặt đá nhau, tuổi đầu đấu đâu. Đầu chọc trong giáo. Tam Dương chân nhân, ngươi là muốn chúng ta đại chiến một trận. Lãnh trưởng lão vội vàng nói, Triệu Đường chủ có ý tứ là, chúng ta đồng xuất một giáo, nhất định muốn như thể chân tay. Triệu Đại Sơn gà con ăn gạo đồng dạng gật đầu, đúng đúng đúng, ta ý tứ chính là, các ngươi nên tự giết lẫn nhau. Đầu chọc giáo chúng. Tam Dương chân nhân, Lãnh trưởng lão, Triệu Đường chủ có ý tứ là, không muốn tử cùng nhau ức hiếp, nên mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù, đối phó bên ngoài địch nhân. Triệu Đại Sơn gà con ăn gạo đồng dạng gật đầu, đúng đúng đúng. Ta, Triệu Đường chủ, ngươi vẫn là đừng nói nữa, ngươi lại nói, ta sợ Viên không trở lại. Triệu Đại Sơn còn muốn nói điều gì, Lãnh trưởng lão vội vàng đánh gãy. Nàng là thật sợ, Triệu Đại Sơn bằng vào sức một mình gây nên sợ Phó Đường chủ cùng Tam Dương chân nhân đại chiến. Triệu Đại Sơn, ngươi lại đương đường chủ. Tại lúc này, Sở Trường Phong hơi kinh ngạc hỏi. Chương 264, lấy thân vào cuộc, người đánh cờ chương 264, lấy thân vào cuộc, người đánh cờ đây không phải là thánh giáo liên tiếp gặp phải đả kích, tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng ta cũng chỉ có thể một lần nữa rời núi. Lại bởi vì tại Âm Quỷ Thành đảm nhiệm rất nhiều năm đường chủ, cho nên lại về tới Âm Quỷ Thành tiếp tục đảm nhiệm trước đường chủ. Triệu Đại Sơn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, ai có thể nghĩ tới dạo qua một vòng lại về tới nơi này. Ngay sau đó, hắn nhìn hướng Sở Trường Phong ánh mắt phức tạp nói, ta càng không có nghĩ tới chính là, Sở Phó Giáo chủ, ngươi vậy mà còn sống, đồng thời chúng ta lại tại Âm Quỷ Thành gặp nhau. Chúng ta tựa hồ cũng về tới khởi điểm a. Nhưng bây giờ đã cảnh còn người mất. Ta lúc đầu tại chính đạo yêu nhân tập kích phía dưới, cũng cùng trong giáo người tàn mát, về sau ta bởi vì độc phát vì bảo vệ mạng nhỏ, không thể không khắp nơi tìm kiếm áp chế độc tố linh dược kỳ trần, trải qua thiên tân vạn khổ xem như là bảo vệ một cái mạng, rồi mới trở về, nhắc tới ta cũng là cựu tử nhất sinh a. Sở Trường Phong nói xong, trên mặt lộ ra cảm khái, thổ thức, vẻ may mắn. Như vậy, thật giống là kinh lịch trở về từ cõi chết bộ dạng. Đương nhiên, sự thật cũng đúng là như thế, Sở Trường Phong rời đi ma vực về sau, sắp thực kinh lịch không ít trở về từ cõi chết sự tình. Người này vậy mà thật sự là Hàn Cốt giáo đã từng phó giáo chủ. Nhìn xem Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn hỏi Hàn Ân cần bộ dạng, cái kia đầu chọc giáo đồ trong đầu giống như có nổ vàng, trên mặt của hắn nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được trước mắt người này lại có như vậy không bình thường bối cảnh cùng lai lịch. Chính như Triệu Đại Sơn nói, Bạch Cốt Ma giáo liên tiếp thụ trọng thương, cường giả vẫn lạc đông đảo, thực lực cũng bị đả kích thật lớn, cho nên vì tăng cường lực lượng, Bạch Cốt Ma giáo bắt đầu điên cuồng hấp thu ma tu gia nhập, cánh cửa giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Như đầu chọc giáo đồ dạng này người, chính là mới gia nhập Bạch Cốt Ma giáo dưới trướng Hàn Cốt giáo. Mà Tam Dương chân nhân cũng là mới gia nhập Bạch Cốt Ma giáo, đồng thời bởi vì nắm giữ Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, thực lực cường đại, còn bị ủy thác trách nhiệm, trực tiếp đảm nhiệm Bạch Cốt Ma giáo dưới trướng phân dạy Hàn Cốt giáo phó giáo chủ. Thậm chí, liên Hàn Cốt giáo trước mắt giáo chủ cũng là một vị mới gia nhập Bạch Cốt Ma giáo bên trong không lâu người. Bây giờ Bạch Cốt Ma giáo bên trong, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Liên tại một sát na này, Sở Trường Phong cảm giác một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Tia mắt kia để hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Sở Trường Phong đem ánh mắt rời đi, phát hiện chính là cái kia thân mặc áo bào đỏ người lùn lão giả đang nhìn chính mình. Nhưng mà, coi hắn ánh mắt cùng Sở Trường Phong giao hội lúc, thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này thay đổi đến lạnh lùng mà uy nghiêm, một cô vô hình áp lực từ trên người hắn phát ra. Là muốn cho ta một hạ mã uy, tuyên bố chính mình chủ quyền sao? Sở Trường Phong nhìn ra đối phương ý nghĩ, vừa định muốn phản kích. Triệu Đại Sơn thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Sở phó giáo chủ, vị này Tam Dương chân nhân chính là chúng ta tổng giáo tân nhiệm mệnh phó giáo chủ. Từ khi ngài mất tích về sau, giáo phái nội bộ phát sinh một chút biến cố, ngoại bộ cũng có rất nhiều địch nhân, lần này hắn trước đến chúng ta trong thành, chính là vì hiệp trợ chúng ta cộng đồng vượt qua nguy cơ trước mắt." Thế nhưng là, Triệu Đại Sơn lời còn chưa dứt, chỉ nghe cái kia Tam Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, "Cái gì phó sở giáo chủ? Bây giờ Hàn Cốt giáo bên trong, chỉ có ta mới thật sự là phó giáo chủ." Hắn lời nói bên trong tràn đầy khiêu khích cùng kinh thường, tựa hồ đối với Sở Trưởng Phong trở về cảm thấy bất mãn. "Ngươi nói, cùng ta nghĩ đồng dạng. Bây giờ ta đã trở về, cái này phó giáo chủ vị trí, vẫn là ta đến ngồi mới đúng." Sở Trường Phong khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ dễ phát giác cười lạnh. Trong lòng hắn tự nhiên minh bạch nguyên do trong này, ma giáo từ trước đến nay lấy bạc tình bạc nghĩa lấy sừng, hắn mất tích đã lâu, tự nhiên sẽ có người thừa cơ thay vào đó. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là tại hắn không có ở đây thời điểm phát sinh. Bây giờ hắn tất nhiên đã trở về, như vậy thuộc về hắn tất cả, hắn nhất định phải một lần nữa đoạt lại. Lại nói cái này ma giáo cũng không phải giảng đạo lý địa phương, mà là nói nắm đấm địa phương, nắm tay người nào lớn, người nào thực lực mạnh, người đó là phó giáo chủ. Không, lấy Sở Trường Phong thực lực, bây giờ có thể đứng tại vị trí cao hơn. Triệu Đại Sơn nhìn hai người đối chọi gay gắt, nhịn không được mở miệng hòa giải, "Sở phó giáo chủ, Tam Dương phó giáo chủ, các ngươi không nên động thủ a, dù sao tất cả mọi người là cùng giáo chúng người, nên lẫn nhau không đội trời chung, không đội trời chung, ngàn vạn nhất định muốn có ngươi không ta a." Lãnh trưởng lão, đầu chọc trong giáo, "Ngươi xác định là tại cuối cùng, mà không phải để bọn họ lập tức liều mạng." "Triệu đương chủ, ngươi nói đúng, chúng ta thực sự xem như là không đội trời chung. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái." Nhưng hắn hiển nhiên không phải. Tam Dương chân nhân âm thanh băng lãnh. Trong lúc nhất thời, Sở Trường Phong cùng Tam Dương chân nhân ở giữa bầu không khí dị thường khẩn trương, phản phất một tràng kịch liệt phong bạo sắp bộc phát. hai vị ngàn vạn muốn khắc chế. Triệu đương chủ, ngươi vẫn là chớ nói chuyện. Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lão ở một bên nhìn đến lòng nóng như lửa đốt, nếu quả thật đánh nhau, song phương sợ rằng đều khó mà chiếm được chỗ tốt.
Không, ta muốn nói.
Triệu Đại Sơn nhìn hướng Sở Trường Phong hung hăng ngáy mắt, Sở phó giáo chủ, ngươi trước không nên xúc động, có cái gì bất mãn ngươi trước tiên có thể cùng tổng giáo phản ứng. Tam Dương phó giáo chủ thế nhưng là nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ, cũng không phải lấy tu vi đè người người, chỉ cần ngươi gật đầu, ta tin tưởng Tam Dương phó giáo chủ sẽ không truy cứu. Triệu Đại Sơn có thể biết rõ Sở Hà lúc trước rời đi thời điểm, tu vi bất quá là kim đan hậu kỳ, mà Tam Dương chân nhân nhưng là nguyên anh sơ kỳ, giữa hai người tu vi chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Càng hỏng bét chính là Sở Hà còn tu luyện độc đan chi pháp, thân chúng kịch độc, cái này không thể nghi ngờ để hắn thực lực giảm đi nhiều. Đừng nói một cái Sở Hà chính là 10 cái Sở Hà hiển nhiên cũng không phải Tam Dương chân nhân đối thủ. Sở Hà dù sao cũng là chính mình một tay để bật lên, kết giao không ít, tại Triệu Đại Sơn trong lòng Sở Hà rất có địa vị, giống như bạn tri kỷ, không đành lòng nhìn xem hắn chết tại Tam Dương chân nhân trong tay. Nhưng mà, đối mặt Tam Dương chân nhân bức bách, Sở Trường Phong lại không hề sợ hãi. Triệu Đại Sơn để hắn khuất phục ánh mắt, hắn cũng làm như không thấy. Hắn trực tiếp đem Triệu Đại Sơn đẩy sang một bên. Không phải liền là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sao? Hắn trong nháy mắt có thể giết. Đây cũng không phải là hắn mù quáng tự tin, mà là bởi vì hắn có vượt xa Tam Dương chân nhân chân chính thực lực. Nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, giết Tam Dương chân nhân không như chơi đùa. Hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Lại nói, bây giờ hắn đoán sát phệ tâm đại pháp cũng đã tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, lấy môn công pháp này chi uy, hắn cũng là một cái chính cống nguyên anh kỳ ma tu. Trừ cái đó ra, mấy cái kia bị hắn khống chế khôi lôi chém giết Nam Hải giao long tộc giao long hải cốt cũng bị hắn đơn giản luyện hóa thành bạch cốt ma khôi, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể tùy tiện chém giết nguyên anh. Hắn có rất nhiều loại phương thức đánh giết Tam Dương chân nhân. Mà còn, cùng lần trước đi tới ma giáo nội ứng khác biệt, lần này hắn đi tới ma vực cũng không phải là vì ẩn nút, mà là muốn ở chỗ này nhấc lên một tràng kinh thiên động địa phong bạo, đem ma vực quấy cái long trời lở đất. Lần này ta muốn tiếp theo bàn lớn cờ, mà ta là kỳ thủ, cũng là quân cờ. Người nào cản trở ở trước mặt ta, người nào liền phải chết. Sở Trường Phong lần này quay về ma vực, trong lòng nổi lên một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Hắn quyết tâm muốn tiếp theo bàn lớn cờ, muốn nhờ bạch cốt ma giáo lực lượng, diệt huyết ý đi, tối linh, vui vẻ ba đại ma giáo. Cho nên, lần này hắn nhất định phải thể hiện ra siêu cường lực lượng, đánh tan tất cả địch nhân, leo lên bạch cốt ma giáo đỉnh phong. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể mượn đao giết người, để bạch cốt ma giáo đối tối linh, huyết ý đi, vui vẻ ba đại ma giáo thống hạ sát thủ. Mà Tam Dương chân nhân chính là vắt ngang tại hắn tiến lên trên đường một khối chướng ngại vật. Chương 265, ngươi cùng Diêm Vương gia nói đi a. Chương 265, ngươi cùng Diêm Vương gia nói đi a. Sở Bình, không nên xúc động a. Tam Dương chân nhân thực lực cường đại, thanh danh truyền xa, một môn Tam Dương Diệu Nhật công cực kỳ hung tàn, có thể đốt núi nấu biển. Chết ở trong tay hắn kim đan chừng 10 mấy cái, thậm chí tại phó giáo chủ tuyển chọn thời điểm, hắn đã từng trọng thương qua một cái khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ a. Hắn chiến tích có thể kiểm tra, vô cùng đáng sợ. Sở Bình tỉnh táo a, ta biết ngươi không hài lòng trong giáo an bài, ngươi có thể đi tổng giáo kiện a. Bị Sở Trường Phong đẩy ra, Triệu Đại Sơn sốt ruột truyền âm. Hắn thật sợ Sở Trường Phong bị Tam Dương chân nhân đánh chết. Sở Trường Phong hơi kinh ngạc địa liếc Triệu Đại Sơn một cái, truyền âm nói, "Không sao, hắn không làm gì được ta." Nói xong, trên thân Sở Trường Phong đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí tức. "Triệu Đại Sơn, ngươi không cần quên, người này ta nhìn, chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Tam Dương chân nhân cười lạnh. Lấy Triệu Đại Sơn kim đan kỳ tu vi, truyền âm chi pháp làm sao có thể né tránh Tam Dương chân nhân. Hắn nghe xong Triệu Đại Sơn cùng Sở Trường Phong trò chuyện về sau, trong lòng chỉ có hai chữ phẫn nộ. Thật sự cho rằng hắn Tam Dương chân nhân là trò không sao? Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, Tam Dương chân nhân trên thân cũng bạo phát ra một cỗ cường hành khí tức. Gió chợt nổi lên, Sở Trường Phong cùng Tam Dương chân nhân khí thế như hai cỗ mãnh liệt dòng lũ, đụng vào nhau, không ai nhường ai. Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão bị cỗ khí thế cường này ép đến liên tiếp lui về phía sau, nhộn nhịp né tránh đến một bên. Cái kia đầu chọc giáo chúng càng không chịu nổi, lại bị hai người khí tức thổi đâm vào vài trăm mét ngoại viện trên tường. Sở phó giáo chủ, nghĩ lại a. Sở huynh, xúc động là ma quỷ. Lãnh trưởng lão cùng Triệu Đại Sơn như cũng không hề từ bỏ Sở Hà. Nhộn nhịp mở miệng quyết can, hy vọng hai người có khả năng dừng tay. Nhưng mà, Sở Trường Phong cùng Tam Dương chân nhân ai cũng không có lùi bước ý tứ. Bởi vì bọn họ biết, phó giáo chủ chỉ có một cái. Người nào có thể đứng, người đó là. Ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Tam Dương chân nhân kinh ngạc Sở Trường Phong còn có thể đứng ở trước mặt mình. Hắn từng cho rằng, chỉ bằng khí tức liền có thể để Sở Trường Phong khuất phục, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có thể đứng ở tại chỗ. Vâng. Sau một khắc, độc thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ khí thế triệt để bộc phát. Lãnh trưởng lão, Triệu Đại Sơn lần thứ hai lui lại. Nơi xa, đầu chọc giáo chúng bị cố khí thế này gắt gao đè ở trên mặt đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Xong. Sở phó giáo chủ sợ rằng giữ nhiều lãnh ít. Hy vọng Tam Dương chân nhân có thể nể tình đồng xuất một giáo phân thượng tha Sở Hà một mạng đi. Triệu Đại Sơn thật cảm giác tuyệt vọng. Nhưng, sau một khắc, Sở Trường Phong cho thấy khiến người chố mắt đứng nhìn thực lực. Hắn liền như là trong biển đá ngầm mặc cho Tam Dương chân nhân khí thế làm sao cường đại, đều sửng sốt. Sở phó giáo chủ cũng là nguyên anh. Lãnh trưởng lão càng tại lúc này phát ra một tiếng kinh hô. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng là nguyên anh kỳ. Tốt tốt tốt, dạng này mới có chút ý tứ. Mà liền tại sau một khắc, Tam Dương chân nhân trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân đột nhiên hiện ra ba cái đỏ bừng hỏa cầu, giống như thiêu đốt mặt trời bình thường chói lóa mắt. Đây chính là hắn độc môn bí pháp, Tam Dương Diệu Nhật Công. Một máy mắt, trong tràng nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Trong sân cây cối bắt đầu thiêu đốt, tảng đá bị hòa tan, hóa thành dung nham đang chảy. Liền nơi xa cái kia luyện khí kỳ đầu chọc giáo chúng cũng ngăn cản không nổi loại này nóng rực, lại bị đốt lên. Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, người này hóa thành cho tàn. Ma công kia ngược lại là rất bá đạo. Sở Trường Phong thầm nghĩ, Tam Dương chân nhân mặc dù không có thể hiện ra, như Triệu Đại Sơn nói tới đốt núi nấu biển uy năng, nhưng cũng đủ để diệt sát tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ. Xong, Sở Phó Đường chủ lần này sợ là muốn đại nan lâm đầu. Triệu Đại Sơn hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, trong lòng âm thầm kêu khổ cung quýt, Tam Dương chân nhân cũng là thật hung ác, xuất thủ chính là sát chiêu, không cho người ta một điểm đường sống a ra đi. Nhưng mà, liền tại Triệu Đại Sơn đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, Sở Trường Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, ngay sau đó, hắn trong túi chữ vật đột nhiên bay ra một vật. Vật kia tại trên không cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền thay đổi đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, càng ngày càng thô. Cuối cùng, nó vậy mà vây quanh Sở Trường Phong xoay quanh lên. Nhìn kỹ, cái kia vậy mà là một đầu dài đến hơn 200 mét to lớn bạch cốt giao long. Đầu này bạch cốt giao long vừa xuất hiện, đại lượng thủy thuộc tính linh lực giống như thủy triều tuôn hướng nơi đây, hội tụ thành một mảnh nhàn nhạt lam sắc quang mang, đem toàn bộ tràng diện đều chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Mà trong tràng nóng bỏng nhiệt độ cũng nháy mắt chợt hạ xuống, thậm chí trên mặt đất đều hiện lên ra xương trắng. Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lão hô hấp ở giữa đều có xương trắng từ trong lỗ mũi toát ra. Tê, thật mạnh bạch cốt ma khôi a. Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lão nhìn xem như rắn bản trận đem Sở Trường Phong vờn quanh ở bên trong bạch cốt giao long hít sâu một hơi. Đầu này giao long mặc dù đã chết đi, nhưng bạch cốt bên trên tán phát ra cường đại uy áp, để người không khỏi lòng sinh kính sợ, thậm chí bọn họ tại cô uy áp này trước mặt, vậy mà không tự chủ được muốn thần phục. Đầu này giao long hải cốt xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, nó khi còn sống tu vi tuyệt đối không thể coi thường, sợ rằng ít nhất cũng là có thể so với hóa thần kỳ cường giả. Luyện chế thành khối lỗi, cũng không yếu tại Sở Phó Đường chủ không chỉ là chứa khỏi trên thân độc, còn rất có kỳ ngộ a. Vào giờ phút này, Triệu Đại Sơn, Ngọc Long trưởng lão đám người đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Trong lòng đều đang thán phục Sở Trường Phong lại có thể triệu hồi ra bạch cốt cường đại như thế khối lỗi. Không hề nghi ngờ, Sở Trường Phong bên cạnh bạch cốt giao long là trước kia bị khôi lỗi chém giết năm đầu Nam Hải giao long bên trong một thành viên. Đầu này bạch cốt giao long bị Sở Trường Phong dùng luyện chế bạch cốt ma khôi phương pháp luyện hóa, bây giờ ít nhất tương đương với tứ giai pháp bảo. Ý vị này, chỉ cần Sở Trường Phong điều khiển đầu này bạch cốt giao long, liền đủ để cùng xuất khiếu kỳ cường giả phân cao thấp. Ngươi lại có như vậy pháp bảo? Tam Dương chân nhân cũng bị Sở Trường Phong lấy ra đại gia hỏa khiếp sợ đến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, Sở Trường Phong lại có thể triệu hồi ra bạch cốt cường đại như thế ma khôi. Cái này mẹ nó còn đánh cái giám ai, nhưng mà bọn họ lại cũng không biết, cái này vẹn vẹn chỉ là Sở Trường Phong luyện chế khôi lỗi bên trong bèo bọt nhất một cái mà thôi. Đó là lấy lục giai giao long hải cốt luyện chế mà thành bạch cốt ma khôi mới lợi hại đây. Nếu là Sở Trường Phong đem hắn lấy ra, sợ rằng liền hóa thần cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bất quá, bởi vì Sở Trường Phong hiện nay tu vi còn thấp, cùng với tế luyện thời gian ngắn, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra cỗ này lục giai giao long hải cốt khôi lỗi thực lực chân chính. Nếu như Sở Trường Phong tu vi có khả năng tăng lên tới xuất khiếu kỳ thậm chí hóa thần kỳ, như vậy hắn luyện chế cỗ này lục giai giao long hải cốt khôi lỗi sẽ thể hiện ra như thế nào kinh khủng uy năng. Dù sao, cỗ này khôi lỗi chân thân thế nhưng là có khả năng cùng hợp thể kỳ đại năng chống lại tồn tại a. Sở Phó giáo chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Tam Dương chân nhân trong lòng đánh lên chống lui quân. Sau một khắc, hắn liền nghe đến Sở Trường Phong lạnh như băng trả lời, ngươi cùng ta bạch cốt ma khôi nói đi đi. Chương 266, Sở Hà, ngươi to gan lớn mật. Chương 266, Sở Hà, ngươi to gan lớn mật. Sở Hà, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Ta Tam Dương chân nhân cũng là hung danh hiển hách. Tam Dương chân nhân gặp Sở Trường Phong khó chơi, cũng lên cơn giận dữ. Sở Trường Phong càng là lười đáp lại Tam Dương chân nhân, chỉ một ngón tay, bên cạnh đầu kia bạch cốt giao long phảng phất cảm nhận được hắn ý đồ, đột nhiên quay đuôi một cái, giống như một đầu tia chớp màu trắng bạch qua hư không. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia bạch cốt giao long cái đuôi hùng hăng quất vào Tam Dương chân nhân đỉnh đầu ba lượt đỏ rực hỏa cầu bên trên. Rầm rầm rầm. Ba đám hỏa cầu, giống như diễm hỏa nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số đạo hỏa diễm mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay lượn, vô cùng chói lọi. Nhưng mà, chói lọi phía sau lại ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Thuật pháp thần thông bị phá, Tam Dương chân nhân bị cực mạnh phản vệ. Hắn tựa như là bị bàn tay vô hình đập trúng, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược đâm vào trong sân trên vách tường. Ầm ầm. Vách tường sụp đổ, đem Tam Dương chân nhân vùi lấp. Cái này, liền kết thúc chiến đấu. Triệu Đại Sơn kinh hô. Không phải vậy đâu. Cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Sở Trường Phong bình tĩnh trả lời. Nguyên Anh kỳ tu sĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Cái này Tam Dương chân nhân, nhiều nhất bất quá là một cái phổ thông Nguyên Anh mà thôi, lại sao có thể ngăn cản được Bạch Cốt Giao Long mà khôi có thể so với xuất khiếu kỳ tu sĩ một kích toàn lực đâu. Nghe vậy, Lãnh trưởng lão, Triệu Đại Sơn nhìn hướng Sở Trường Phong ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy kính sợ, thậm chí là hoảng hốt. Rầm rầm. Tại lúc này, gạch ngói vụn bên trong đưa ra một cái nhỏ bé tay, mặt trên còn có một ít vết máu, ngay sau đó, Tam Dương chân nhân từ trong đống ngói vụn bỏ đi ra. Chỉ bất quá hắn lúc này vỡ đầu chảy máu, khí tức yếu ớt, đã không có một điểm Nguyên Anh sơ kỳ đại tu sĩ phong phạm. Cốc cốc cốc. Sở Trường Phong cất bước hướng về phía trước, chậm rãi đi đến Tam Dương chân nhân trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát Tam Dương chân nhân, ánh mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt. Tam Dương chân nhân ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua Sở Trường Phong. Sở Trường Phong khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi, hiện tại cảm giác làm sao? Cái này, Tam Dương Chân Nhân sắc mặt một trận biến ảo, phẫn nộ nhìn xem Sở Trường Phong. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Sở Trường Phong vậy mà thật dám đối với chính mình động thủ, mà còn hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Ngươi vậy mà thật dám đả thương ta? Tam Dương Chân Nhân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà quát. Sở Trường Phong khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ta vì cái gì không dám? Ngươi không phải mới vừa còn nói ta không có tư cách làm phó giáo chủ sao? Hiện tại ngươi làm sao đối đãi chuyện này? Sở Trường Phong biểu hiện vô cùng hiền hòa, nhưng trên thân lại tản ra sát ý lạnh như băng. Tam Dương Chân Nhân nháy mắt tỉnh táo, người này là thật sẽ giết ta à? Nhìn xem Sở Trường Phong cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, Tam Dương Chân Nhân trong lòng một trận khủng hoảng, sau đó vội vàng nói, ta cảm thấy vẫn là ngươi càng có thực lực đảm nhiệm phó giáo chủ vị trí. Sở Trường Phong nhìn xem Tam Dương Chân Nhân bộ kia định nội bộ dạng, không khỏi có chút xem thường, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a, như vậy không có khí khái. Khí khái cái dám dùng a, lại mạnh miệng mạng nhỏ đều không có. Tam Dương Chân Nhân đáp lại nói, tại hạ thua được, bộ kia giáo chủ vị trí nên trả lại Sở Phó Đường chủ, Sở Phó Đường chủ thực lực siêu quần, không hổ là tại ta phía trước liền có thể đảm nhiệm phó đường chủ. Trong giọng nói của hắn có chút đuốt mông ngựa ý vị. Dù sao, chính mình liền tại đối phương dưới chân, 10 phần nguy hiểm, không chịu thua không được. Các Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão cũng không nhịn được đối Tam Dương Chân Nhân trong lòng nhiều ra mấy phần xem thường. Đối mặt Sở Phó Đường chủ vân vân dạ dạ, đối mặt chúng ta trọng quyền xuất kích, cũng bất quá là lấn yếu sợ mạnh đồ vật. Hừ. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo băng lãnh âm thanh trong không khí vang lên, thanh âm kia bên trong tựa hồ còn mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng, Tiền Triều Kiếm, chém hôm nay quan, Sở Phó Đường chủ ngươi thật đúng là uy phong thật to a. Người nào? Sở Trường Phong theo tiếng đem ánh mắt hướng về nơi xa nhìn, chỉ thấy một người mặc áo bào đỏ lão giả, đẩy ra viện lạc cửa lớn, đi đến. Sở Trường Phong khẽ cho mày, hắn nhìn chăm chú lão giả trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, bởi vì hắn từ trên người lão giả phát giác cùng Tam Dương Chân Nhân giống nhau khí tức, ý vị này hai người hoặc là sư xuất đồng môn, hoặc chính là đồng xuất nhất mạch. Mà còn lão giả ánh mắt băng lãnh, có che giấu không được lửa giận. Đánh con thì cha tới. Sở Trường Phong lập tức ý thức được cái này khách không mời mà đến tuyệt không phải thiện nhân, sợ rằng kẻ đến không thiện. Dạy, giáo chủ. Một bên Triệu Đại Sơn đột nhiên sắc mặt kỳ biến, âm thanh đều đang run rẩy. Giáo chủ đại gia quang lâm, thuộc hạ không có từ sang nên đón. Lãnh trưởng lão vội vàng chắp tay khom lưng hành lễ, trong lúc lơ đãng, lộ ra ngực mảng lớn trắng như tuyết. Giáo chủ. Sở Trường Phong chấn động trong lòng, từ Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lão dáng vẻ cùng kính không khó coi ra lão giả này thân phận thật sự hẳn là Hàn Cốt giáo giáo chủ. Sở Trường Phong âm thầm đánh giá lấy đối phương tu vi, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại nguyên anh hậu kỳ khí tức từ hắn trên thân phát ra. Cỗ khí tức này không những cường đại, mà còn dị thường hùng hậu, hiển nhiên không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có khả năng nắm giữ. Trong lòng Sở Trường Phong thầm than, người này thực lực sợ rằng đủ để cùng xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ phân cao thấp. Tại nguyên anh kỳ bên trong, xem như là cao thủ. Sở Phó Đường chủ ngươi vừa vặn trở về, còn không biết vị này là chúng ta Hàn Quốc giáo tân nhiệm giáo chủ, Hỏa Viêm thượng nhân, hỏa tiền bối thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, còn không mau bài kiến. Triệu Đại Sơn vội vàng cho Sở Trường Phong nháy mắt, ý kiến là tranh thủ thời gian chịu thua, tuyệt đối không cần xúc động. Nhưng mà, còn không đợi Sở Trường Phong có động tác gì, Tam Dương Chân Nhân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, "Sư tôn!" Hỏa Viêm thượng nhân lại đối Tam Dương Chân Nhân nhiệt tình thờ ơ, hắn chỉ là lạnh lùng liếc qua Tam Dương Chân Nhân, sau đó trầm giọng nói, "Nhìn ngươi giống tiểu gì? Nam dạng trên mặt đất còn thể thống gì, quả thực là cho lão phu mất mặt." "Là, đệ tử cái này liền đi ra." Tam Dương Chân Nhân giống một cái con thỏ con bị giật mình một dạng, lộn nhào điệu từ dưới đất đứng lên. Sau đó lão đảo nghiêng ngã chạy tới Hỏa Viêm thượng nhân trước người. Sở Trường Phong không có ngăn cản, bởi vì hắn lại hoàn toàn không có đem Tam Dương Chân Nhân sư đồ để vào mắt. Hai người cùng một chỗ lại như thế nào? Đối Sở Trường Phong đến nói, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Tam Dương Chân Nhân ngạc nhiên nhìn xem Hỏa Viêm thượng nhân. "Ta chiếm được thông tin, Âm Quỷ Thành bên ngoài tụ tập rất nhiều cao thủ, một khi phát động công kích, ngươi rất có thể thủ không được thành, cho nên ta liền tới. Hiện tại xem ra, ta đến rất kịp thời, không phải vậy, ngươi sợ rằng liền bị người đánh chết." Hỏa Viêm thượng nhân đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong, một cái tiền nhiệm phó giáo chủ, lại dám đối đương nhiệm phó giáo chủ ra tay đánh nhau, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Chương 267, ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Chương 267, ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Sư tôn, ta cũng không muốn dạng này à. Chỉ là cái này Sở Hà thực sự là quá tà môn, ta sơ ý một chút liền trúng hắn gian kế, cho nên mới sẽ bị hắn kích thương. Tam Dương Chân Nhân ủy khuất nói. Đúng lúc này, Hỏa Viêm thượng nhân cũng chú ý tới Sở Hà bên người đầu kia bạch cốt giao long. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tán thưởng, "Ân, cái này Bạch Cốt Giao Long cũng không tệ, đáng tiếc à." Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Sở Trường Phong đánh gãy, "Đáng tiếc cái gì?" Hỏa Viêm thượng nhân khẽ mỉm cười, nói ra, "Đáng tiếc ngươi Sở Hà tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra cái này Bạch Cốt Ma Khôi chân chính uy lực, cho nên vẫn là giao cho lão phu đến nắm giữ à, dù sao ngươi không nắm chắc được, lão phu có khả năng nắm chắc được." Tiếng nói của hắn vừa ra, không khí trong sân nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng dị thường. Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão đều bị Hỏa Viêm thượng nhân lời nói khiếp sợ đến. Bọn họ không nghĩ tới Hỏa Viêm thượng nhân vậy mà lại như vậy trực tiếp hạ thấp Sở Hà, hơn nữa còn không che giấu chút nào muốn cướp đoạt Sở Hà Bạch Cốt Giao Long mà khôi. Triệu Đại Sơn đầy mặt định hót nói ra, giáo chủ, vị này Sở Phó dạy cũng là vì chúng ta Hàn Cốt giáo lưu qua máu, lập xuống công lao hãn mã người à, chúng ta nhất định muốn đối hắn kính trọng có thừa mới được. Nhưng mà, liền tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, Hỏa Viêm thượng nhân đột nhiên đem ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên thân Triệu Đại Sơn, trong ánh mắt để lộ ra từng tia hàn ý, phảng phất có thể đem người nháy mắt đông kết. Vậy ta Đồ Nhi liền bạch bạch thụ thương. Hỏa Viêm chân nhân âm thanh lạnh như băng, mang theo một tia khinh thường cùng kinh miệt, ngươi là cái thá gì? Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Cút cho ta đi sang một bên. Hắn lời nói giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Triệu Đại Sơn trong lòng, Triệu Đại Sơn chỉ cảm thấy như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, bạch 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 địa liên tục lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hỏa Viêm chân nhân ánh mắt cũng không có ở trên người Triệu Đại Sơn dừng lại lâu, mà là rất nhanh lại chuyển rời đến trên thân Sở Trường Phong. Hắn trên dưới quan sát Sở Trường Phong một phen, sau đó dùng một loại mang theo trào phúng giọng điệu nói ra, ngươi tu vi không sai, dâng lên trung thành với Bạch Cốt Ma Khôi, ta có thể đối phía trước sai lầm, từ nhẹ xử lý. Dứt lời, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, giống như mãnh liệt sóng lớn bình thường, phô thiên cái địa hướng Sở Trường Phong càn quét mà đi. Hắn muốn để Sở Trường Phong khuất phục, nhưng mà đối mặt cỗ khí thế cường này chấn ép, Sở Trường Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh, trên mặt của hắn thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Ngươi cũng xứng làm giáo chủ. Hắn băng lãnh đáp lại nói, nếu là đề cử giáo chủ, cũng có thể là do ta tới thay thế giáo chủ vị trí, hoặc là cùng ta cộng đồng cạnh tranh mới đúng. Không có đạt được ta đáp ứng, ngươi tính toán cái gì giáo chủ? Ha 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 ha. Hỏa Viêm thượng nhân khó thở mà cười, Sở Hà, ngươi thật đúng là cái không biết trời cao đất rộng à. Ta làm giáo chủ, ngươi thế mà còn không đồng ý. Không đồng ý lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể khiêu chiến ta, thậm chí là giết ta sao? Cũng không phải không thể lấy. Sở Hà bình tĩnh đáp lại. Ha ha ha, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời nói này? Ngươi bất quá là cái nguyên anh sơ kỳ sâu kiến mà thôi. Ta chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đem ngươi dễ dàng nghiền ép dẫn đến tử vong. Hắn lời nói bên trong tràn đầy đối Sở Trường Phong miệt thị cùng kinh thường, hoàn toàn không đem Sở Trường Phong để vào mắt. Một bên Tam Dương chân nhân lại nhẹ giọng nhắc nhở, lão sư, hắn thực lực kỳ thật cũng rất mạnh, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Hỏa Viêm thượng nhân nghe Tam Dương chân nhân lời nói, lơ đến phất phất tay, ta biết, tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá, sư phụ trấn áp hắn, không cần tốn nhiều sức. Nhìn kỹ, tiếp xuống mới là Tam Dương Diệu Nhật công trung cực cao diệu. Sau một khắc, Hỏa Viêm thượng nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt, cường đại hỏa hành chi lực hướng hắn tụ tập mà đến. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, ba cái chói mắt màu đỏ hỏa cầu ầm vang tạo thành, giống như mặt trời bình thường, xuất hiện tại Hỏa Viêm thượng nhân hướng trên đỉnh đầu. Bọn họ sáng rực phát sáng, tỏa ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, khiến trong tràng nhiệt độ tăng vọt. Đồng dạng là Tam Dương Diệu Nhật công, có thể so với Tam Dương chân nhân cường không ít. Sở Trường Phong âm thầm đánh giá. Tiểu tử kia còn tại gật đầu. Thật sự cho rằng ta cùng cái kia không nên thân Đồ Nhi giống nhau sao? Hỏa Viêm thượng nhân gặp Sở Trường Phong biểu hiện rất bình tĩnh, trong lòng rất bất mãn. Ba ba ba. Hai tay của hắn không ngừng bấm pháp quyết, ba cái kia hỏa cầu vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái càng thêm to lớn, uy năng càng cường đại hơn hỏa cầu, hắn thả ra nhiệt lượng để người gần như không thể chịu đựng được. Liên Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lão dạng này cường giả, cũng cảm nhận được cỗ này khí tức nóng bỏng uy hiếp, không thể không điều động linh lực kích phát hộ thể pháp bảo để chống đỡ. Nhưng mà, cỗ này hỏa viêm lực lượng thực tế quá mức cường đại, xung quanh bọn họ kiến trúc tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới nhộn nhịp bốc cháy, cháy bừng lên. Hỏa Viêm thượng nhân cũng từ mặt đất bay lên, dung nhập hỏa cầu khổng lồ bên trong. Lần này Sở Hà sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ai, vừa qua giảm 10 hắn nếu là chịu cúi đầu, làm sao nguy hiểm đến tính mạng a? Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão đều ở trong lòng thở dài. Bọn họ lo lắng xung, lại bất lực ngăn cản Hỏa Viêm thượng nhân. Có người vui vẻ có người sầu, Tam Dương chân nhân lại mặt lộ mừng như điên. Bởi vì, hắn cảm giác được, Hỏa Viêm thượng nhân cái này một kích đủ để so sánh xuất khiếu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, Sở Hà làm sao có thể ngăn cản? Nhưng, đối mặt Hỏa Viêm cường đại như thế thượng nhân, Sở Trường Phong lại không hề sợ hãi, người đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia bạch cốt giao long ma khôi đột nhiên há hốc miệng ra, một đạo ngưng tụ thủy hành lực lượng hào quang màu xanh lam bắn ra, thẳng tắp hướng về Hỏa Viêm thượng nhân vị trí hỏa cầu đánh tới. Đạo ánh sáng này buộc tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt rơi vào hỏa cầu bên trên. Xì 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 xì. Két. Thủy hành lực lượng ngưng tụ trùng sáng, tại tiếp xúc đến hỏa cầu nháy mắt, lại bị cháy hừng hực hỏa viêm nháy mắt bốc hơi, hóa thành một đoàn nồng đậm sương trắng. Toàn bộ viện lạc trong khoảnh khắc, liền thay đổi đến hơi nước trắng mịt mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà cái này xương trắng lại không phải vật tầm thường, là thủy hành linh lực cụ hiện hóa, để xung quanh linh lực lập tức thay đổi đến hỗn loạn lên, để người linh niệm cũng vô pháp tùy tiện xuyên đấu, khuyết tán rất xa. Sở Hà, đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Không gì hơn cái này. Ta còn đối ngươi lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, chính là biết ngươi có thể làm gì được ta. Hỏa Viêm thượng nhân khỏe miệng nổi lên một tia khinh miệt cười lạnh, lớn tiếng chào phúng. Chờ chút, đó là cái gì? Liên tại nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi đến cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy cháy hừng hực hỏa viêm vòng bảo hộ bên ngoài, bạch cốt giao long ma khôi phun ra chùm sáng màu xanh lam bên trong, lại có một đạo hàn quang dễ dàng xuyên thấu hỏa viêm bình chướng. Hiu, đạo này hàn quang nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền đến hỏa viêm thượng nhân mi tâm. Cũng tại lúc này, hắn thấy rõ, đó là một thanh kiếm, một thanh phi kiếm. Sở Hà vẫn là kiếm tu, mù hắn vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế. Thẳng đến lúc này, hỏa viêm thượng nhân mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức khắp cả người phát lạnh. Bị kiếm tu phi kiếm cẩn thận, cũng không phải mẹ nó chuyện gì tốt. Chương 268, phó đường chủ. Không, đường chủ. Chương 268, phó đường chủ. Không, đường chủ. Xong. Ta xong. Hỏa Viêm thượng nhân trong lòng không khỏi sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thanh phi kiếm này tựa như ưu linh, tinh chuẩn chui vào Hỏa Viêm thượng nhân mi tâm. Oeng. Sau một khắc, kiếm khí như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt bộc phát, trực tiếp rào sát Hỏa Viêm thượng nhân nguyên anh, hủy diệt Hỏa Viêm thượng nhân tất cả sinh cơ. Sư tôn, ngươi thế nào? Một mực mật thiết chú ý tình hình chiến đấu Tam Dương chân nhân sợ ngây người. Chỉ nghe bịch một tiếng, Hỏa Viêm thượng nhân thân thể vô lực rơi xuống, liền rơi xuống tại bên cạnh hắn. Khoảng cách gần như thế, hắn một nháy mắt liền biết Hỏa Viêm thượng nhân tình huống. Chết. Sư tôn hắn thế mà chết. Tam Dương chân nhân như bị sét đánh, không dám tiếp nhận sự thật này. Đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có thể cùng xuất khiếu kỳ một trận chiến tồn tại, vậy mà cũng không phải Sở Hà đối thủ. Cái này, khó tránh cũng quá không hợp lý đi. Oeng. Hỏa Viêm chân nhân chết, trên bầu trời cái kia cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ cũng tại nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số tia lửa văng từ phía. Cùng lúc đó, cái kia còn sót lại thủy hành lực lượng như mãnh liệt sóng lớn bình thường, cũng tại Sở Trưởng Phong bảy mưu đặt kế phía dưới, bị Bạch Cốt Giao Long thu hồi trong cơ thể. Cũng tại giờ khắc này, Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lao cuối cùng có thể thấy rõ trước mắt sự vật. Chiến đấu kết thúc. Sở phó đường chủ tựa hồ thắng. Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lao nháy mắt liền thấy đứng Sở Trưởng Phong. Nhưng, một màn kế tiếp lại làm cho hai người đều bị sợ ngây người. Đường chủ hắn. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất Hỏa Viêm thượng nhân thi thể. Đường chủ, hắn hình như có chút chết. Bọn họ vô ý thức lộ ra linh niệm đi điều tra Hỏa Viêm thượng nhân. Kết quả đối phương thật sinh cơ hoàn toàn không có. T. Sau một khắc, Sở Trường Phong liền nghe đến Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lao hít vào khí lạnh âm thanh. Kết quả này đúng là lớn đại địa vượt quá bọn họ dự liệu. Nguyên bản bọn họ cho rằng Sở Trường Phong có thể tại trên Hỏa Viêm người trong tay bảo mệnh cũng không tệ rồi, ai có thể nghĩ tới Sở Trường Phong vậy mà có thể chém giết Hỏa Viêm thượng nhân. Đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại Sở phó đường chủ thủ hạ năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Lần thứ hai nhìn hướng Sở Trường Phong lúc, lãnh trưởng lão cùng trong mắt Triệu Đại Sơn nhiều càng nhiều kính sợ, thậm chí là thần sắc sợ hãi. Cốc cốc cốc. Sở Trường Phong tiếng bước chân, tại yên tĩnh không tiếng động trong sân lộ ra đặc biệt thanh thúy. Nhất là Tam Dương chân nhân nháy mắt lấy lại tinh thần, từ sư tôn vẫn lạc to lớn trong bi thống thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem càng đi càng gần Sở Trường Phong, sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy, "Sở phó đường chủ, ngươi thắng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phó đường chủ." Sở Trường Phong lạnh nhạt trả lời, "Phó đường chủ sao?" "Không không không, là đường chủ, Sở đường chủ. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định lấy Sở đường chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta tin tưởng Hàn Cốt giáo nhất định tại Sở đường chủ dẫn đầu xuống uy trấn bát phương, quét ngang tất cả địch." Tam Dương chân nhân vô cùng nói nghiêm túc. Hắn phiên này cử động trên thực tế là bắt đầu hướng Sở Trường Phong cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Sở Trường Phong không muốn giết chính mình. Nhưng mà, hắn lại nhìn thấy Sở Trường Phong phía sau đầu kia Bạch Cốt Giao Long ngóc lên đầu, chừng cao mấy chục mét, sau đó cái kia giữ tận Bạch Cốt Long đầu chậm rãi hạ xuống, không ngừng hướng về Tam Dương chân nhân tới gần. Ùng ùng. Tam Dương chân nhân hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong lòng rung động, thân thể run run. Nói không sợ đó là giả dối. Người nào mẹ nó có thể không sợ a, theo Giao Long càng ngày càng gần, hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy vậy long đầu xương cốt đường vân, còn có một cỗ liền xem như chết đi cũng không thể tiêu tán mùi hôi thối điên cuồng địa chui vào mũi của hắn khoang bên trong. Sở đương chủ, đừng giết ta, giữ lại ta hữu dụng. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau đối kháng ngoại địch, mà còn ta còn có thể sinh thể, vĩnh viễn sẽ không đối địch với ngươi, sẽ không uy hiếp ngươi. Tam Dương chân nhân lớn tiếng nói. Phản kháng Sở Trường Phong hắn là không có dũng khí, cũng không có thực lực kia. Hắn biết, nếu như muốn sống sót, nhất định phải thể hiện giá trị của mình. Đương chủ, hiện tại đích thật là lúc dùng người, ta cảm thấy không nên đả thương hắn. Lãnh trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ do dự, cuối cùng vẫn là ỷ vào lá gan nói. Thế nhưng là, chúng ta ma tu lời nói, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin a. Sở Trường Phong yếu đất nói. Lời vừa nói ra, Tam Dương chân nhân, Lãnh trưởng lão, Triệu Đại Sơn đám người đều thần sắc biến đổi. Bọn họ cũng đều biết, Sở Trường Phong là cho Tam Dương chân nhân phán quyết tử hình. Sở đương chủ chờ một chút, ta nguyện ý lấy ra ta tất cả bảo vật, đổi một cái mạng. Tam Dương chân nhân thật gấp gáp. Ngươi dùng ta bảo vật, mua ngươi mệnh. Ngươi thật đúng là đánh một phen tính toán thật hay a. Sở Trường Phong cười lạnh liên tục. Tam Dương chân nhân. Sau một khắc, một trận âm vũ đem Tam Dương chân nhân bao phủ ở bên trong. Đó là Bạch Cốt Giao Long mà khôi mở ra miệng rộng, hướng chính mình cắn tới. Không. Tam Dương chân nhân tuyệt vọng hoảng sợ kêu to. Nhưng cái kia Bạch Cốt Giao Long mà khôi tốc độ quá nhanh, lại thêm hắn có thương tích trong người, căn bản là trốn không thoát. Sau một khắc, nó liền bị Bạch Cốt Giao Long mà khôi nuốt vào trong miệng. Rắc, rắc, rắc. Bạch Cốt Giao Long mà khôi nhai nuốt lấy, huyết dịch đỏ thắm liền theo nó trong miệng chảy xuôi mà xuống, mà theo nó làm ra nuốt động tác, Tam Dương chân nhân tàn khu liền rơi vào trên mặt đất. Dù sao, nó chỉ là hài cốt không xương, không có da thịt, càng không có túi dạ dày, căn bản là không cách nào ăn, ăn cái gì đồ vật đều sẽ rơi xuống. Mà tại thấy cảnh này về sau, Triệu Đại Sơn cùng lãnh trưởng lão không có người cảm thấy buồn cười, ngược lại càng thêm trái tim băng giá. Sở phó đường chủ hung ác, bọn họ là mở mắt. Thấy cảnh này, Sở Trường Phong rất hài lòng. Hắn muốn chính là người khác lo sợ hắn. Hai cái nguyên anh mà thôi. Sở Trường Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, hai người này đối chúng ta đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, bọn họ cũng vô pháp cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, chết liền chết đi. ngữ khí của hắn lạnh lùng đến cực điểm, phản phất cái này hai cái nhân mạng trong mắt hắn bất quá là sâu kiến đồng dạng. Hai cái nguyên anh còn miễn. Nếu là người khác nói ra lời nói này, Triệu Đại Sơn nhất định sẽ cho rằng đối phương tại thổi ngươi sóng. Có thể tại thấy được Sở Trường Phong thực lực về sau, hắn vui lòng phục tùng, giáo chủ anh minh. Thuộc hạ nhất định tuân thủ giáo chủ mỗi một cái quyết sách. Lãnh trưởng lão túi người hành lễ, không dám có chút chất vấn. Dù sao lấy Sở Trường Phong vừa rồi cho thấy sức chiến đấu kinh khủng mà nói, nếu như ngay cả hắn đều không thể giải quyết vấn đề, như vậy bọn họ những người này sợ rằng thật muốn trơ mắt nhìn Âm Quỷ Thành bị mặt khác ma giáo cướp đi. Sở Trường Phong ngay sau đó hỏi, các ngươi có thể biết cái kia ngoài thành ma đạo các tu sĩ vị trí cụ thể? Triệu Đại Sơn liền đội vàng gật đầu đáp, chúng ta chỉ biết là ngoài thành hiện nay có rất nhiều thế lực tồn tại, lại chỉ biết là Âm Ly giáo xây dựng cơ sở tạm thời chỗ. Sở Trường Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Âm Ly giáo? Danh tự này, hắn rất quen thuộc. Triệu Đại Sơn giải thích nói, không sai, chính là đường chủ ngài biết cái kia Âm Ly giáo, ban đầu là ngài đem bọn họ khu ra Âm Quỷ Thành, bọn họ thế nhưng là chúng ta đối thủ cũ. Chương 269, yếu đối Sở Trường Phong. Chương 269, yếu đối Sở Trường Phong. Bọn họ ngóc đầu trở lại. Sở Trường Phong lông mày nhíu lại. Triệu Đại Sơn một mặt ngưng trọng nói ra, trước đây chúng ta Bạch Cốt Thánh giáo thời gian hùng mạnh, Âm Ly giáo căn bản không dám trêu chọc chúng ta. Cho dù là chúng ta đem bọn họ địa bàn đoạt tới, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không dám có nửa câu oán hận. Nhưng hôm nay chúng ta liên tiếp thụ trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, những cái kia Âm Ly giáo, Hôi Nha giáo, Thiên Ngô giáo đám gia hỏa liền mỗi một người đều ló đầu ra đến, đối chúng ta lãnh địa nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức đem địa bàn của chúng ta cho phân chia hết. Sở Trường Phong nghe, nhưng cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại nhẹ gật đầu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, cái này rất phù hợp ma giáo tác phong. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, phía trước dẫn đường, trước tiêu diệt âm cách ma giáo địch đến. Triệu Đại Sơn vội vàng đáp, là, thuộc hạ cái này liền đi triệu tập trong giáo cường giả. Không cần. Sở Trường Phong vung tay lên, ngăn lại Triệu Đại Sơn cử động. Giáo chủ. Triệu Đại Sơn không hiểu. Không phải ngươi nói muốn tiến công Âm Ly giáo cứ điểm sao? Sở Trường Phong nói ra, ý của ta là hai chúng ta như vậy đủ rồi, không cần những người khác. A. Triệu Đại Sơn khẽ giật mình, theo chúng ta biết, cái kia cứ điểm bên trong thế nhưng là có mười mấy kim đan, một cái nguyên anh còn có 20-30 cái trúc cơ. Nhưng mà, Sở Trường Phong chỉ trả lời một câu, xuất khiếu phía dưới đều là sâu kiến. Cũng không lâu lắm, Triệu Đại Sơn liền mang Sở Trường Phong đi tới thành Âm Quỷ Thành phương bắc 200 dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Ngọn núi này nhìn qua có chút dốc đứng, trên núi cây cối xanh tươi, cỏ dại rậm rạp. Giáo chủ, chính là chỗ này. Triệu Đại Sơn thấp giọng nói. Sở Trường Phong nói, ta đã cảm giác được bọn họ, đi thôi, lên núi. Đỉnh núi. 20-30 tên Âm Ly giáo giáo chúng nhìn hướng Âm Quỷ Thành phương hướng, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Phó giáo chủ, vừa vặn dị tượng, hình như đại biểu cho Âm Quỷ Thành bên trong có đột biến, rất có thể đã có người đối Âm Quỷ Thành phát động công kích. Một tên Âm Ly giáo đồ nhìn xem như chúng tinh phụng nguyện phó giáo chủ trầm giọng nói. Đó là một cái tròm râu dê người trung niên, trong mắt tia sáng không ngừng lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Âm Ly giáo giáo chúng ánh mắt đồng loạt rơi vào phó giáo chủ trên thân, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng cấp thiết. Gặp tròm râu dê người trung niên không nói lời nào, đông đảo giáo chúng vô cùng sốt ruột, nhịn không được trầm giọng hỏi. Giáo chủ, bây giờ Âm Quỷ Thành chính vào náo động thời khắc, chúng ta có hay không có lẽ nhân cơ hội này xuất thủ, đem Âm Quỷ Thành bên trong Hàn Cốt giáo người một mẹ hốt gọn đâu? Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, giọng kiên định nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết đối phương có hay không có âm mưu quỷ kế gì đâu? Có lẽ bọn họ hiện tại làm tất cả, chính là vì dẫn chúng ta cắn câu. Cho nên, chúng ta nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nhất định không thể lô mãng làm việc. Các ngươi ghi nhớ kỹ, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, ưu thế tại chúng ta. Mọi người nghe giáo chủ lời nói, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, các ngươi cũng không phải là từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, một trận âm thanh đột nhiên vang lên. Người nào? Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy hai người đang từ chân núi chậm rãi leo lên núi đến. Làm bọn họ thấy rõ ràng hai người này khuôn mặt lúc, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn dù sao cũng là Hàn Cốt giáo phòng chính chủ, có thể nói là tại Âm Quỷ Thành bên trong nhân vật quyền cao chức trọng, Âm Ly giáo giáo chúng bọn họ một cái liền đem hắn nhận ra. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện Triệu Đại Sơn bên cạnh còn mang theo một người tới. Nhưng cái kia không trọng yếu. Triệu Đại Sơn ngươi là muốn chết sao? Âm Ly giáo phó giáo chủ, cái kia tròm râu dê người trung niên thần sắc băng lãnh. Một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nói chuyện thời điểm thả ra khí tức, để Triệu Đại Sơn rất có áp lực. Triệu Đại Sơn đỉnh lấy áp lực, lạnh lùng trả lời, bản đường chủ không phải tự tìm cái chết, mà là đến tiễn ngươi lên đường. Nói quá không biết ngượng. Hắn tất nhiên phát hiện chúng ta, cái kia tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, tất cả mọi người cẩn thận, cảnh giác xung quanh gió thổi cỏ lay, để tránh bị tập kích. Tròm râu dê người trung niên trầm giọng căn dặn người xung quanh. Âm Ly giáo giáo chúng bọn họ thì đánh lên 12 phần tinh thần, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Theo bọn hắn nghĩ, nguy hiểm ở xung quanh cũng không phải tới từ Triệu Đại Sơn cùng Sở Trường Phong. Các ngươi không cần tìm, xung quanh không có mai phục. Đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên thân Sở Trường Phong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Cùng là ma tu, tất cả mọi người rõ ràng, ma tu lời nói một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem Sở Trường Phong. Sở Trường Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta thích nói lời nói thật. Bởi vì, chỉ có hai người chúng ta, là đủ đối phó các ngươi. Lời còn chưa dứt, Âm Ly giáo mọi người liền cười băng lên. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta phó giáo chủ là trang trí sao? Ta cảm thấy hắn đem phó giáo chủ trở thành chỉ hồ. Bọn họ cảm thấy Sở Trường Phong lời nói quả thực chính là trên đời này buồn cười lớn nhất, hai người làm sao có thể địch nổi bọn họ như thế nhiều người. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiếng cười còn chưa ngừng tới khắc, Sở Trường Phong vung tay lên, tại bạch quang bên trong, một bộ to lớn bạch cốt ma khôi chậm rãi hiện lên. Đây là một đầu dài đến hơn 200 mét bạch cốt giao long, bạch cốt đá lởm chởm, hốc mắt bên trong có linh hồn chi hỏa nhảy lên. Cương đại linh hồn uy áp, để người nhịn không được quỳ xuống đất phụ phục. Đông đảo Âm Ly giáo giáo chúng lập tức ngậm miệng. Cười a, làm sao không cười, các ngươi là không thích cười sao? Triệu Đại Sơn lạnh lùng nói. Cái này, đây là cái gì? Âm Ly giáo mọi người bị bất thình lình một màn dọa đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Trường Phong vậy mà còn có như thế kinh khủng thủ đoạn. Người này là một cường giả, mọi người, cùng ta cùng một chỗ. Trốn. Trong dâu dê người trung niên đột nhiên nói. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Trốn. Phó giáo chủ, ngươi nói trốn. Đông đảo các giáo đồ đều bối rối. Phó giáo chủ đều không có lòng tin chiến thắng đối thủ sao? Nhưng mà, trong dâu dê người trung niên cũng không để ý mọi người kinh hãi, thật xoay người liền chạy. Nhưng, bạch cốt giao long ma khôi thân thể tựa như là một mặt màu trắng vết tường, nằm ngang ở trước người đối phương, đầu rồng giữ tợn hướng về trong dâu dê người trung niên tắt tới. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như tia chớp màu trắng, trong chớp mắt liền đem trong dâu dê người trung niên cắn lấy trong miệng. Phó giáo chủ, Âm Ly giáo mọi người vạn phần hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Nó lại vung vẩy to lớn cốt chảo, đem những người khác cũng nhộn nhịp đánh bay. Vẹn vẹn không đến thời gian một nén hương, Âm Ly giáo mọi người liền thương vong thảm trọng, trên núi đã không có cái gì có thể đứng người. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản huyên náo đỉnh núi nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Ùng ùng. Triệu Đại Sơn hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn thấy được cái gì gọi là xuất khiếu phía dưới như sâu kiến. Bạch cốt giao long ma khôi mới ra, không người có thể địch. Sở đương chủ ngài thật là yếu đuối a, đứng tại chỗ bất động liền đem Âm Ly giáo địch nhân toàn diện. Triệu Đại Sơn nhìn thấy chiến đấu kết thúc, trên mặt lộ ra định nọt đủ cười, đối Sở Trường Phong a du định hốt nói. Sở Trường Phong, tốt một cái yếu đuối. Sở Trường Phong lắc đầu, bắt đầu quét dọn chiến trường. Cho tới tam giai pháp bảo, cho tới một khối linh hạch, thậm chí là mảnh vỡ pháp bảo, đều phải nhặt lên, bỏ vào trong túi. T. Đến mức như vậy sạch sẽ sao? Triệu Đại Sơn đứng ở một bên, trơ mắt nhìn Sở Trường Phong đem những cái kia nhìn như bé nhỏ không đáng kể đồ vật từng cái nhặt lên, trong lòng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng Sở Đường chủ dạng này cường giả, đối với những này cấp thấp pháp bảo cùng mảnh vỡ khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Chương 270, ta nhất định để các ngươi ra ra vào vào chương 270, ta nhất định để các ngươi ra ra vào vào. Sở Trường Phong phát giác được Triệu Đại Sơn ánh mắt lúc, hắn dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn hướng Triệu Đại Sơn, hỏi: "Ngươi có việc?" Triệu Đại Sơn do dự một chút, mới lên tiếng nói: "Sở Đường chủ, ngài cũng quá tiết kiệm đi, những vật này ngài đều muốn." Hắn chỉ là những cái kia bị bạch cốt giao long đánh nát mảnh vỡ pháp bảo. Sở Trường Phong nghiêm mặt nói: "Thì mỗi cũng là thì ta, ngươi phải biết tu hành cũng không phải một đêm chợt giàu sự tình, nó cần chúng ta một chút xíu diện tích đất đai tích lũy. Những này nhất giai pháp bảo cùng mảnh vỡ mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng góp gió thành bão, cũng có thể trở thành ta tu hành tư bản." "Giáo chủ, ta ngộ." Nghe xong lời nói này về sau, Triệu Đại Sơn không khỏi đối Sở Trường Phong lau mắt mà nhìn. Người này không chỉ là thực lực siêu cường, xuất thủ hung ác, hơn nữa còn móc. Như vậy tâm tính, đáng đời nhân gia cường đại a. Sở Trường Phong đem trên mặt đất vật có giá trị đều lục tìm sau khi thức dậy, phủi tay, sau đó quay đầu nói với Triệu Đại Sơn: "Đi thôi, chúng ta bây giờ cần phải trở về." Triệu Đại Sơn nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị cùng Sở Trường Phong cùng nhau rời đi, đột nhiên một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ cùng với trùng thiên ánh lửa bốc lên. Triệu Đại Sơn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, cái hướng kia chính là Âm Quỷ Thành phương hướng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Không tốt, Hôi Nha giáo cùng Thiên Ngô giáo rất có thể ra tay với chúng ta, cũng không biết lãnh trưởng lão có thể hay không chịu được a. Hắn nghẹn ngào kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Nhưng mà Sở Trường Phong biểu hiện lại rất bình tĩnh, lo lắng vô dụng. Nói xong, hắn giống sách gà con đồng dạng đem Triệu Đại Sơn nhấc lên, nhảy lên một cái, rơi vào bạch cốt giao long đỉnh đầu. Sau một khắc, bạch cốt giao long đằng không mà lên, thân thể tại trên không uốn lượn bằng mèo, tốc độ cực nhanh hướng lấy Âm Quỷ Thành phương hướng bay đi. Triệu Đại Sơn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, cảnh vật trước mắt phi tốc rút lui, mãnh liệt cương phong đều để hắn có chút mắt mở không ra, có thể nghĩ bạch cốt giao long tốc độ nhanh bao nhiêu. Nhưng mà, làm bọn họ đi tới ngoài thành lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Triệu Đại Sơn trố mắt đứng nhìn. Ngoài thành đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng ngổn ngang lộn xộn thi thể. Những thi thể này bên trong có Hàn Cốt giáo người, có Hôi Nha giáo người, Thiên Ngô giáo người, còn có một chút nhìn không ra được người. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Triệu Đại Sơn trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn có không che giấu được phẫn nộ. Nhưng mà Sở Hà lại rất bình tĩnh. Không muộn, chỉ cần chúng ta còn tại liền lúc nào đều không muộn. Đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào trong thành. Triệu Đại Sơn cũng theo sát Sở Trường Phong vào thành. Thành cảnh tượng đủ để một mảnh hỗn độn, có thể hình dung. Hai bên đường phố ngổn ngang lộn xộn địa nằm rất nhiều thi thể, công trình kiến trúc cũng bị nghiêm trọng phá hư, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, Sở Trường Phong lỗ tai khẽ nhúc đích, nghe đến liên tiếp tiếng xé gió. Hắn nghe tiếng nhìn, phát hiện có một ít sinh động thân ảnh tại phế tích bên trong xuyên qua. Những người này trên người mặc trường bào màu xám, đồng thời còn có một chút lông vũ tô điểm. là Hôi Nha giáo người. Triệu Đại Sơn cũng nhận ra lai lịch của những người này, trầm giọng nói: "Ôi a, phát hiện hai cái cá lọt lưới." Đúng lúc này, những cái kia Hôi Nha giáo giáo đồ cũng phát hiện Triệu Đại Sơn cùng Sở Trường Phong. Bọn họ hiển nhiên không quen biết Sở Giải Phong, nhưng đối Triệu Đại Sơn trên thân trang phục hết sức quen thuộc. Bởi vì Triệu Đại Sơn mặc chính là Hàn Cốt giáo trang phục, cái này để những cái kia Hôi Nha giáo các giáo đồ đều rõ ràng trước mắt hai người tuyệt đối là địch nhân. Sư tử Bộ Thọ cũng dùng toàn lực, hai cái này Hàn Cốt giáo người nhìn không ra sâu cạn, mọi người cùng nhau độc thủ, giết bọn hắn. Công lao chia đều. Một cái Hôi Nha giáo giáo đồ nói. Những người khác cũng là nghĩ như vậy, trên thân nhộn nhịp bạo phát ra linh lực ba động. Triệu Đại Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới những này Hôi Nha giáo giáo đồ lớn lối như thế, đồng thời sát phạt quả đoán, lập tức liền muốn thống hạ sát thủ. Giáo chủ, ta tới. Nhưng mà, không đợi Sở Trường Phong xuất thủ, Triệu Đại Sơn liền dẫn đầu phát động công kích. Hắn bỗng nhiên vung lên trường, hơn 10 đạo bạch cốt xâm xâm, dài đến hơn 1 mét cốt thứ liền phá trống không mà đi, nháy mắt liền trúng đích phía trước ba cái kia Hôi Nha giáo giáo đồ. Cái này ba cái Hôi Nha giáo giáo đồ căn bản không kịp phản ứng, liền bị Triệu Đại Sơn bạch cốt đâm xuyên thấu thân thể, huyết nhục văng tung tóe. Ba người như trong gió tơ liễu, ngã trên đất. Hắn, thật mạnh. Người này rất khó đối phó. Còn lại hai tên Hôi Nha giáo giáo đồ thấy thế, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đến Triệu Đại Sơn thực lực vậy mà như thế cường đại, cái này để bọn họ lòng sinh hoảng hốt. Nhanh, phát tín hiệu, cầu chi viện. May mắn còn sống sót hai người bên trong, có một người phát ra thanh âm rồn rập. Hưu. Đúng lúc này, một người khác không chút do dự phát ra cầu cứu tín hiệu. Chỉ thấy chói mắt kim sắc quang mang như tên lửa đằng không mà lên, xuyên thẳng vân tiêu. Đạo tia sáng này ở trong trời đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, phản phất là trong bóng tối một ngọn đèn sáng. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 đạo thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc xuất hiện ở Triệu Đại Sơn trước mặt. Những người này khí tức cường đại, mỗi một cái đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà tại trong nhóm người này, làm người khác chú ý nhất chính là vị kia kim đan kỳ tu sĩ. Đó là một cái lão giả, trên mặt mang theo che kín nửa gương mặt đầu chim mặt nạ. Triệu Đại Sơn ánh mắt ngưng lại, Hôi Nha giáo phó giáo chủ. Làm vị này kim đan kỳ tu sĩ ánh mắt rơi vào trên người Triệu Đại Sơn lúc, khóe miệng của hắn đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh, đây không phải là Triệu Đường chủ sao? Các minh đệ, đem hắn cầm xuống, chúng ta nhưng chính là một cái công lớn a. Hắn tựa như là nhìn thấy thu săn một dạng, trong mắt lóe vẻ tham lam. Ha ha ha, lại là Triệu Đại Sơn cái kia mù chữ, lần này phát đạt. Giết chết hắn, chúng ta ít nhất cũng có thể được một kiện nhị giai pháp bảo khen thưởng đi. Tu sĩ khác bọn họ nghe vậy, trong mắt cũng đều lộ ra đồng dạng vẻ tham lam. Phải biết, Triệu Đại Sơn thế nhưng là Hàn Quốc giáo phân đường đường chủ, quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng. Dạng này nhân vật, không thể nghi ngờ là một con cá lớn, người nào có thể đem bắt được, tất nhiên sẽ được đến phong phú khen thưởng. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị cùng nhau tiến lên lúc, có người đột nhiên chú ý tới đứng tại sau lưng Triệu Đại Sơn Sở Trường Phong. Vậy hắn làm sao bây giờ? Có người chỉ vào Sở Trường Phong hỏi. Hôi Nha giáo phó đường chủ thấy thế, khinh thường nói, không cần phải để ý đến hắn, trước tiên đem Triệu Đại Sơn cầm xuống lại nói. Hiển nhiên, trong lòng hắn Sở Trường Phong chính là sâu kiến không đáng giá nhắc tới. Giết, giết chết Triệu Đại Sơn. Được đến phó đường chủ chỉ thị về sau, đám người này liền như ong vỡ tổ hướng Triệu Đại Sơn mà tới. Một cái mắt, ma khí ngang dọc, ủy khóc sói gào. Hừ, thật sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm sao? Triệu Đại Sơn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, ta nhất định để các ngươi ra ra vào vào, thắng lợi trở về. Chương 271, bắt rùa trong hũ chương 271, bắt rùa trong hũ ha ha ha, nói rất hay. Hôi Nha giáo mọi người, cười ha ha. Bạch Cốt Huyền Minh thứ. Liên tại nháy mắt sau đó, Triệu Đại Sơn đột nhiên lại lần nữa thi triển hắn độc môn thủ đoạn. Chỉ thấy hắn một trường đẩy ra, mười mấy cây bạch cốt ám sát hướng mười mấy cái Hôi Nha giáo giáo đổ. Bạch cốt mọc gai phá không, phát ra chói tai tiếng rít, tựa như là có lệ quỷ tại người bên thai chu lên. Nhưng mà, dựa theo lẽ thường đến nói, Triệu Đại Sơn thực lực căn bản là không có cách đem mười mấy người này toàn bộ đánh tan. Nhưng vào lúc này, một bàn tay giống như quỷ mị lặng yên rơi vào trên thân Triệu Đại Sơn. Trong chốc lát, Triệu Đại Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng như dòng lũ tràn vào thân thể của mình, linh lực của hắn nháy mắt thay đổi đến càng thêm bằng bạc, như sóng biển mãnh liệt đồng dạng. Triệu Đại Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết, là Sở giáo chủ tại giúp đỡ chính mình. Chết. Sau một khắc, Triệu Đại Sơn không chút do dự đem cỗ này mới lấy được lực lượng cùng mình thần thông dung hợp lại cùng nhau, lần thứ hai bộc phát ra càng cường đại hơn công kích. Bạch Cốt Huyền Minh thứ bên trên uy lực lần thứ hai bằng thêm mấy phần. Phốc phốc phốc. Triệu Đại Sơn cái này một kích như cuồng phong quá cảnh, thế không thể đỡ, trực tiếp đem mười mấy cái Hôi Nha giáo giáo đồ xuyên thủng, chỉ thấy liên tiếp máu bắn tung tóe. Bọn họ như diều đứt dây bình thường, nặng nề mà té ngã trên đất. Có ít người bị thương nặng kéo dài hơi tàn, có ít người trực tiếp ngay tại chỗ vẫn lạc. Sau lưng Triệu Đại Sơn người kia mới là uy hiếp lớn nhất. Chúng ta không nên nhắc kinh thị hắn. Thẳng đến lúc này, những này Hôi Nha giáo giáo đồ mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được Sở Trường Phong không tầm thường. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hôi Nha giáo phó đường chủ khiếp sợ nhìn xem Sở Trường Phong. Nếu không phải Sở Trường Phong xuất thủ tương trợ, Triệu Đại Sơn làm sao có thể dữ dội như vậy? Hàn Cốt giáo giáo chủ Sở Hà. Sở Trường Phong lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó hắn quả quyết ra lệnh, để Triệu Đại Sơn lập tức đi thẩm vấn những này Hôi Nha giáo giáo đồ, hỏi rõ ràng bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người, cùng bọn hắn cùng nhau hành động còn có bao nhiêu người, cùng với trong đó có cái nào cường giả. Phải. Dựa theo Sở Trường Phong mệnh lệnh, Triệu Đại Sơn xông lên phía trước, đi tới Hôi Nha giáo phó đường chủ trước người. Đừng nghĩ để ta mở miệng. Hôi Nha giáo phó đường chủ một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng. Ta cũng không có muốn để ngươi mở miệng a. Triệu Đại Sơn lạnh lùng đáp lại. Cái gì? Hôi Nha giáo phó giáo chủ khẽ giật mình. Còn không đợi hắn nói xong, Sở Trường Phong liền thấy Triệu Đại Sơn một cái tay trực tiếp liền theo tại Hôi Nha giáo phó giáo chủ trên đầu. Triệu Đại Sơn trực tiếp đối Hôi Nha giáo phó đường chủ thi triển siêu hồn đại pháp. Cái này siêu hồn đại pháp dùng để tra tấn bức cung là có tiếng nhanh. Nhưng môn bí pháp này cũng tồn tại một chút rõ ràng thiếu sót, nó đối bị người thi thuật tổn thương cực lớn, bị siêu hồn người dù cho không chết, cũng rất có thể sẽ biến thành một cái nhược trí. Nhưng mà, nơi này chính là ma vực, một cái tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc địa phương, ai sẽ đi để ý địch nhân sinh từ đâu? A a a a. Hôi Nha giáo phó giáo chủ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, người cũng tại run rẩy. Nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào đều không có cách nào thoát ly Triệu Đại Sơn khống chế. Cũng không lâu lắm, Triệu Đại Sơn liền thành công điệu từ tên kia Hôi Nha giáo chúng trong đầu thu hoạch đến kỹ càng tin tức. Hắn quay người mặt hướng Sở Trường Phong, cung kính hồi đáp: "Giáo chủ, quả nhiên như chúng ta đoán, Hôi Nha giáo cùng trời không có dạy đã trong bóng tối cấu kết, liên thủ cộng đồng tiến công Âm Quy Thành." Đón lấy, Triệu Đại Sơn kỹ càng hướng Sở Trường Phong hồi báo hắn lấy được tình báo, hai giáo đều phái ra một tên nguyên anh cường giả, ngoài ra còn có 7-8 cái kim đan kỳ tu sĩ, đến mức trúc cơ cùng luyện khí kỳ tu sĩ thì có mấy trăm. Bọn họ sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy địa chiếm lĩnh Âm Quy Thành, là vì dùng một loại tên là áo trắng sang sông sách lược. Bọn họ điều động đại lượng nhân viên chui vào Âm Quỷ Thành bên trong, trong bóng tối phá hủy Âm Quỷ Thành hộ thành đại trận, cái này mới làm cho bọn họ có khả năng dễ dàng như vậy đánh vào trong thành. Nếu không, lấy lãnh trưởng lão thực lực, còn có từ các nơi điều đến mười mấy cái kim đan kỳ cường giả tương trợ, làm sao cũng có thể ngăn cản được bọn họ một đoạn thời gian tiến công. Sở Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, trước mắt Hàn Quốc giáo tình huống như thế nào. Triệu Đại Sơn dừng một chút, nói tiếp, hiện tại rất tồi tệ, chúng ta có thật nhiều giáo đồ đều bị Hôi Nha giáo cùng Thiên Ngô giáo người cho bắt lên, vây ở trong thành trên quảng trường, đang đợi chúng ta đi cứu bọn họ. Tốt, vậy chúng ta liền đi cứu bọn họ. Sở Trường Phong không nói hai lời, trực tiếp hướng về nội thành quảng trường chạy đi. Giáo chủ, bọn họ tại xung quanh quảng trường có bố trí hiểm cảnh, sẽ chờ chúng ta đi chủ động cứu người đây. Triệu Đại Sơn nói. Không quan trọng. Sở Trường Phong như cũ biểu hiện rất bình tĩnh. Trên thực tế, hắn sớm đã đem phi kiếm thả ra ngoài, tiến hành thám thức lục soát. Giống như Triệu Đại Sơn được đến tình báo một dạng, trong thành chỉ có hai cái nguyên anh tu sĩ, hắn có sợ gì chi? Không bao lâu, Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn hai người liền đi đến trong thành trên quảng trường. Sở Trường Phong liếc mắt liền thấy mấy chục cái Hàn Cốt giáo giáo chúng chính bị trên mặt đất, thân thể bị trói buộc, mà lãnh trưởng lão cũng tại trong đó. Trên người nàng có miệng vết thương, ánh mắt ảm đạm. Mà tại bọn họ xung quanh, còn có mười mấy cái Hôi Nha giáo cùng Thiên Mô giáo giáo đầu nghiêm mặt xem trông coi. Có người đến rồi, là Triệu đường chủ. Theo Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn xuất hiện lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Hàn Cốt giáo người giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, Hôi Nha giáo cùng Thiên Mô giáo người thì lộ ra cười lạnh. Ha ha ha, Triệu Đại Sơn, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã giống chuột đồng dạng chạy trốn đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám trở về. Đột nhiên, một cái Hôi Nha giáo kim đàn tu sĩ cao giọng hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Triệu Đại Sơn nghe đến lời nói này về sau, khẽ cho mày, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng để ta chạy trốn. Chân chính muốn trốn hẳn là các ngươi mới đúng. Lời còn chưa dứt, cái kia Hôi Nha giáo kim đàn tu sĩ liền cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt một cái không biết sống chết ra hỏa. Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Chúng ta đã sớm tại chỗ này bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới đây. Đều đi ra a, cá lớn mắc câu rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên. Chỉ thấy nguyên bản trống rỗng quảng trường bốn phía, đột nhiên lại hiện ra năm cái kim đan kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này đã sớm chiếm cứ vị trí có lợi, đồng thời thi triển ra riêng phần mình pháp quyết, trong lúc nhất thời, cường đại linh lực như mãnh liệt sóng lớn bình thường của tới. Sau một khắc, cường đại linh lực đan vào lẫn nhau, nháy mắt hội tụ thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem Triệu Đại Sơn cùng Sở Trưởng Phong xít sao lưới bắt quái che đậy trong đó. Cái này màn sáng bên trên còn có phù văn lấp loé không yên, rất rõ ràng hai đại giáo phái trước đó bố trí tỉ mỉ một cái pháp trận, chính chờ đợi Triệu Đại Sơn cùng Sở Trường Phong tự chui đầu vào lưới. Thân ở đại trận bên trong, Triệu Đại Sơn bắt đầu còn có chút sợ. Thế nhưng tại nhìn đến Sở Trường Phong vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt dáng dấp về sau, liền yên lòng hỏi, Hôi Nha giáo cùng Tiên Ngô giáo liên thủ, ta rất hiếu kỳ, nếu là thật sự cầm xuống Âm Quỷ Thành về sau, các ngươi người nào chiếm lĩnh? À, đừng nghĩ ly gian chúng ta, Triệu Đại Sơn chúng ta đã sớm định ra ước định, đến lúc đó cộng đồng quản lý Âm Quỷ Thành. Hôi Nha giáo kim đan tu sĩ cười lạnh một tiếng, đang đằng sát khí nói ra, phát động sát chiêu. Chương 272, hắn là ma đầu bên trong ma đầu. Chương 272, hắn là ma đầu bên trong ma đầu. Năm cái kim đan tu sĩ không nói một lời, yên lặng thay đổi pháp quyết. Kim quang, hỏa diễm, cuồng phong chờ ngũ hành lực lượng tại pháp trận bên trong hiện ra. Không ra một thời ba khắc, Triệu Đại Sơn cùng người đứng bên cạnh liền sẽ hóa thành cho bụi. Hôi Nha giáo, Thiên Mô giáo các giáo đồ cười lạnh. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn tại pháp trận bên trong tình huống, thế nhưng trong đầu của bọn họ đã não bổ ra Triệu Đại Sơn cùng Sở Trường Phong tại trong trận pháp đau khổ dãy rủa thảm trạng. Triệu đương chủ, thấy cảnh này, bị vây ở trên quảng trường đông đảo Hàn Quốc giáo giáo chúng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Triệu Đại Sơn là bọn họ cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, lúc này chỉ sợ cũng không trông cậy được vào. Nhưng mà, đang lúc Hôi Nha giáo vui sướng, thời điểm khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ trận pháp vậy mà giống như đồ sứ đồng dạng nháy mắt vỡ vụn ra. Kèm theo trận pháp giạn nứt, cái kia duy trì pháp trận 5 người cũng giống là bị trọng kích bình thường, thân thể run lên bần bật, trong miệng phun ra máu tươi. Mặt của bọn hắn sắc nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn phản vệ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một đầu to lớn bạch cốt giao long đột nhiên xuất hiện ở mắt của bọn hắn phía trước. Đầu này bạch cốt giao long toàn thân trắng như tuyết, từ bạch cốt hợp lại mà thành, trống trải trong hốc mắt có hai đoàn linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót, nhìn lên một cái, liền để người cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thật là đáng sợ bạch cốt khôi lỗi. Khi mọi người cảm nhận được bạch cốt giao long trên thân cái tia khí tức kinh khủng lúc, mặt của bọn hắn sắc đều thay đổi đến cực kỳ khó coi. Cố khí tức này cường đại đến vượt quá tưởng tượng, để bọn họ có một loại có trách nhiệm trên người cảm giác. Mà Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn thì đứng tại bạch cốt giao long đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Hàn cốt giáo bên trong khi nào lại toát ra cường đại như thế nhân vật? Nhìn xem Sở Trường Phong, Hôi Nha giáo cùng Thiên Ngô giáo các giáo đồ kinh ngạc không thôi. Đúng vậy a, chúng ta trong giáo có dạng này cường giả sao? Nhìn xem Sở Trường Phong, rất nhiều Hàn cốt giáo các giáo đồ cũng đều rất kinh ngạc. Ấy, cái thân ảnh kia ta cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ là người kia. Cũng có một chút Hàn cốt giáo giáo chúng đã từng đi theo Sở Trường Phong, mắt thấy qua Sở Trường Phong thân ảnh. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám trực tiếp hô ra Sở Trường Phong danh tự. Bởi vì, lúc trước Sở Hà bất quá là Kim Đan tu sĩ, hiện tại tựa hồ so Nguyên Anh tu sĩ đều đáng sợ. Cái này Bạch Cốt Ma Khôi tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống lại a. Sau khi khiếp sợ, Hôi Nha giáo cùng Thiên Ngô giáo mọi người đều lòng sinh kết ý, chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc thời khắc, đột nhiên, một thanh âm dường như sấm sét nổ vang, tất cả mọi người không cần e ngại. Theo đạo thanh âm này vang lên, mọi người chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi. Một thân ảnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống. Mọi người nhìn chăm chú quan sát, phát hiện người đến cũng không phải là hắn người, mà là một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhìn thấy thân ảnh này, trên người mặc màu xám uỷ, giống như một cái dương cánh bay lượn đại điểu. Đông đảo Hôi Nha giáo các giáo đồ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn địa kêu lên, dạy phó dạy đến rồi. Phó giáo chủ xuất thủ, tất cả nguy hiểm đều có thể giải quyết dễ dàng á. Hiển nhiên cái này trên người mặc cánh chim màu xám Nguyên Anh kỳ tu sĩ, rất có hy vọng. Dầm dầm. Bạch cốt giao long tiếp tục hướng phía trước, đem mặt đất đều cày ra rãnh sâu hoắm. Nhìn xem Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn tựa hồ còn muốn tiếp tục hướng phía trước, cái kia Hôi Nha giáo phó giáo chủ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, như ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, ta liền lập tức giết các ngươi giáo đồ. Trong âm thanh của hắn để lộ ra từng tia hàn ý, hiển nhiên đây là đối Sở Trường Phong nghiêm trọng cảnh cáo. Nhưng mà, đối mặt uy hiếp như vậy, Sở Trường Phong lại không hề sợ hãi, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, phản phất hoàn toàn không đem phó giáo chủ lời nói để ở trong lòng. Đôi quạ phó giáo chủ thấy thế, trong lòng không khỏi giận dữ, hắn không nghĩ tới Sở Trường Phong vậy mà như thế phách lối. Hắn trừng lớn hai mắt, phẫn nộ quát, chẳng lẽ ngươi liền đối ngươi giáo đột như vậy không quan tâm sao? Sở Trường Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, nếu như ta thúc thủ chịu trói, như vậy tất cả chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu là ta không thúc thủ chịu trói, mặc dù bọn họ sẽ chết, nhưng các ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Thanh âm của hắn băng lãnh mà quyết tuyệt, để người không rét mà run. Ngươi quả thực chính là một cái ma đầu. Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem bọn họ trở thành oan hồn? Hôi Nha giáo phó giáo chủ trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới Sở Trường Phong như vậy không nhận uy hiếp. Nếu như vậy, vậy coi như thật nguy rồi. Dù sao, hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải cái kia khống chế bạch cốt giao long người đối thủ. Sở Trường Phong dừng lại một chút một cái, tiếp tục nói, ta tin tưởng giáo ta đồ bọn họ đều có thể lý giải lựa chọn của ta. Chỉ cần ta còn sống, liền nhất định có khả năng vì bọn họ báo thù rửa hận. Không, chúng ta không thể lý giải. Còn mời ngươi cứu lấy chúng ta a. Nghe đến Sở Trường Phong lời nói này, hắn Hàn cốt giáo giáo chúng bọn họ hoảng sợ cầu cứu. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Sở Trường Phong vậy mà lại lãnh khốc như vậy vô tình, không để ý chút nào cùng chính mình giáo đồ sinh tử. Đừng tê, không có ích lợi gì. Đừng quên, chúng ta là ma tu. Lãnh trưởng lao rất bình tĩnh. Dù sao tất cả mọi người là ma tu, vốn cũng không phải là cái gì thiện nam thì nữ, cần gì phải theo đuổi những cái được gọi là dân tộc đại nghĩa cùng quên mình vì người chủ nghĩa anh hùng đâu. Tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, chỉ có chính mình sống mới là trọng yếu nhất, mới thật sự là vương đạo. Nhưng mà, Hàn cốt giáo mọi người lại sai lầm địa cho rằng Sở Trường Phong chỉ là một cái lãnh khốc người vô tình. Trên thực tế, bọn họ đối Sở Trường Phong chuyến này chân chính mục đích hoàn toàn không biết gì cả. Sở Trường Phong đi tới nơi này chính là vì đem những này bạch cốt ma giáo người đuổi tận giết tuyệt. Cho dù không có mặt khác giáo phái người ra tay với Hàn cốt giáo, nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó, Sở Trường Phong cũng sẽ không chút lưu tình đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đúng lúc này, cái kia bụi vị tiêu giáo chủ đột nhiên mở miệng nói ra, ta không tin ngươi sẽ như thế lãnh khốc vô tình. Lời còn chưa dứt, hắn cấp tốc xuất thủ, bắt lấy một cái Hàn cốt giáo giáo đồ. Giết đi! Sở Trường Phong một tiếng rơi xuống. Dưới chân bạch cốt giao long như cũ hướng về phía trước. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người phải không? Hôi Nha giáo chủ lạnh giọng nói. Sau một khắc, tay hắn lên đao rơi, nháy mắt đem tên kia Hàn cốt giáo đổ chém giết tại dưới đao. Bùi quạ phó giáo chủ cử động hiển nhiên là muốn dùng cái này đến cảnh cáo Sở Trường Phong, để hắn biết khó mà lui. Hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa uy hiếp nói, nếu như ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, ta liền sẽ giết chết càng nhiều người. Ta quan tâm sao? Đối mặt giáo chủ uy hiếp, Sở Trường Phong lại không hề sợ hãi. Lời còn chưa dứt, Sở Trường Phong đột nhiên khống chế bạch cốt giao long đuôi dài, giống như là một tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua. chỉ nghe một trận lốt buốt tiếng vang, mười mấy cái hàn cốt giáo giáo đồ bị rút đến máu thịt bé bét, nháy mắt biến thành từng cô chân cụt tay đứt. Huyết tinh chi khí bao phủ trong không khí, khiến người buồn nôn. Ngươi giết một cái, ta liền giết các ngươi 10 cái 20 cái chôn cùng. Chương 273, Ma giáo thánh tử chương 273, Ma giáo thánh tử người này là chân ma đầu a. Phó giáo chủ, làm sao bây giờ? Mọi người thấy thế, sợ hãi không thôi. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Sở Trường Phong tuyệt không phải bình thường lãnh cốc người, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Ta có thể làm sao? Ta mẹ nó cũng rất sợ a. Hôi nha giáo phó giáo chủ tim đều nhảy đến cổ rồi. Chính hắn rất rõ ràng tuyệt đối không phải Sở Trường Phong đối thủ, cho nên mới nghĩ đến dùng Hàn Cốt giáo giáo chúng đến áp chế Sở Trường Phong. Thật không nghĩ đến, đối phương là khó chơi, thậm chí là một điểm do dự đều không có. Tạch tạch tạch. Tại lúc này, mặt đất vỡ vụn âm thanh không ngừng băng lên, Sở Trường Phong khống chế lấy Bạch Cốt giao long, giống như mất khống chế xe lửa, trực tiếp hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Bạch Cốt giao long những nơi đi qua nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Vô luận là Hôi Nha giáo vẫn là Thiên Ngô giáo, những cái kia ma giáo giáo đồ tại trước mặt nó giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị đâm đến thân thể vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Trốn. Người này nổi điên. Trong lúc nhất thời, không ai có thể ngăn cản được lực lượng kinh khủng này, Hôi Nha giáo cùng Thiên Ngô giáo giáo đồ đều bị dọa đến sợ chết khiếp, xoay người chạy. Thậm chí liền Hôi Nha giáo phó giáo chủ cũng đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Nhưng mà, Sở Trường Phong sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Chỉ thấy hắn mặt trầm giống như nước, trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới chân Bạch Cốt giao long đột nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hào quang màu xanh lam tựa như tia chớp bắn ra. Hưu. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Hôi Nha giáo phó giáo chủ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, bộ kia giáo chủ thân thể bị lam quang xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi, sau đó giống chặt đứt dây con rối một dạng, vô lực rơi ở trên mặt đất. Đường Đường Nguyên Anh tu sĩ nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó Sở Trường Phong vung tay lên, bên mông linh lực mãnh liệt mà ra, càn quét toàn bộ quảng trường. Những cái kia hàn cốt giáo đồ gò bó, nháy mắt bị phá giải. Đa tạ giáo chủ ân cứu mạng. Lãnh trưởng lao dẫn đầu cung kính quỳ cảm ơn. Cái gì? Hắn là giáo chủ? Hắn là cái gì giáo chủ a? Hắn lúc nào là giáo chủ? Bị giải cứu hàn cốt giáo giáo chúng bọn họ khiếp sợ lại không hiểu nhìn xem lãnh trưởng lão cùng Sở Trường Phong. Đều đừng nhiều lời, không có chết liền tranh thủ thời gian đi truy sát Thiên Ngô giáo cùng Hôi Nha giáo dư nghiệt. Triệu Đại Sơn trầm giọng ra lệnh. Phải. Mọi người đáp ứng một tiếng, theo sát Triệu Đại Sơn cùng một chỗ phát động công kích, đem những cái kia chạy trốn ma giáo giáo đồ toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, chiến đấu dị thường kịch liệt. Trận này chém giết kéo dài dòng dã một ngày, Hôi Nha giáo, Thiên Ngô giáo lưu lại đại lượng thi thể, chỉ có số ít người thoát đi âm quỷ thành. Những người may mắn còn sống sót này xin thể, đời này cũng không tiếp tục đến âm quỷ thành. Nhìn thấy cái kia khống chế lấy Bạch Cốt giao long giá hỏa càng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tên địa lanh khốc đến quả thực liền không phải là người a, đáng nhắc tới chính là Thiên Ngô giáo phó giáo chủ một mực tiềm ẩn trong bóng tối, mắt thấy tình thế không ổn, trong lòng sinh ra sợ hãi, liền mưu toan thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng mà, liền tại hắn xoay người nháy mắt, một đạo hàn quang tựa như tia chớp chạy nhanh đến, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng thân thể của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Thiên Ngô giáo phó giáo chủ thân thể giống như bị xé nứt trang giấy bình thường, cứ thế mà địa bị đánh thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, tràn diện dị thường mãnh liệt. Sau một khắc, trên người hắn túi chứa vật cũng bị phi kiếm cuốn theo lấy cùng nhau biến mất tại bóng đêm vô tận bên trong. Lãnh đạo thế ổn định lại, Triệu Đại Sơn tại Sở Trường Phong bảy mưu đặt kế phía dưới, lập tức đem âm quỷ thành tình huống báo cáo tổng giáo. 3 ngày sau, một cái nhân vật thần bí dáng lâm âm quỷ thành. Hắn trên người mặc bạch cốt ma giáo trường bào, dáng người thẳng tắp, khí thế uy nghiêm, tựa như một tòa không thể dung chuyển sân nhạc. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, người này vậy mà là một cái hóa thần kỳ hộ pháp. Mọi người đối hắn tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Trần hộ pháp, nghĩ không ra là ngài tự mình đến âm quỷ thành. Triệu Đại Sơn chắp tay cười nói, mà vị này hộ pháp ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào trên người Sở Trường Phong, trong mắt tràn đầy dò xét ý vị. Qua rất lâu, Trần hộ pháp cuối cùng mở miệng nói ra, thật không nghĩ tới Sở giáo chủ thế mà còn sống. Thanh âm của hắn âm u, bình tĩnh trong giọng nói để lộ ra một cô khó nói lên lời uy áp. Sở Trường Phong đối mặt vị này cường đại hộ pháp cường giả cũng không có biểu hiện ra mảy may e ngại. Hắn khẽ mỉm cười, ung dung hồi đáp, khả năng lúc trước ta tại những cường giả kia trong mắt bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến mà thôi, tự nhiên sẽ không bị bọn họ để ở trong lòng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới may mắn trốn qua một kiếp. Về sau, vì tìm kiếm có thể chữa trị trên người ta kịch độc kỳ chân dị bảo, ta liền không có trở về thành giáo. Không nghĩ tới, chuyến đi này chính là rất lâu, bây giờ vừa lúc đuổi kịp thành giáo sẽ ra chuyện thời điểm trở về. Đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ như thế trùng hợp địa trở về. Trần hộ pháp thâm ý sâu sắc địa nói một câu, sau đó quay đầu nhìn hướng Triệu Đại Sơn, hỏi, các ngươi có thể biết mặt khác cái kia hai vị chính phó giáo chủ tình huống? Hai người bọn họ bây giờ người ở chỗ nào? Triệu Đại Sơn vội vàng hồi đáp, hồi hộ pháp đại nhân, hai vị khác giáo chủ đang thủ hộ âm quỷ thành lúc, gặp bất hạnh cường địch, cuối cùng không may gặp nạn bỏ mình. May mắn Sở giáo chủ kịp thời đổi về, ngăn cơn sóng dữ, cái này mới không có để âm quỷ thành bị mặt khác người của ma giáo đoạt đi. Ồ, Trần hộ pháp khẽ cho mày, quả thật như vậy. Triệu Đại Sơn liền vội vàng gật đầu, lời thề son sắt nói, thiên chân bản sát. Tiểu nhân tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa. Mà thôi, mà thôi. Trần hộ pháp xua tay, dù sao người đã chết rồi, vậy cứ như thế đi. Triệu Đại Sơn những lời này có đáng giá hay không cân nhắc, vậy phải xem có hay không có người muốn đi nghiên cứu kỹ. Dứt lời, hắn ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua mọi người ở đây, đột nhiên phất phất tay, đối Triệu Đại Sơn đám người nói, "Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, ta có mấy lời muốn cùng Sở giáo chủ nói." Triệu Đại Sơn như được đại xá, mang theo những người khác đội vàng rời đi. Trần Hộ Pháp mặt mỉm cười mà nhìn xem Sở Trường Phong, chậm rãi nói, "Sở giáo chủ, ngài tới thật đúng là thời điểm a." Sở Trường Phong nghi hoặc mà hỏi thăm, "Trần Hộ Pháp, ngài lời này là có ý gì?" Trần Hộ Pháp khẽ cười một tiếng, giải thích nói, "Có một chuyện tốt nhưng muốn rơi vào Sở giáo chủ trên đầu. Các người đám này ngân tệ có thể có chuyện tốt gì?" Sở Trường Phong mặt ngoài, giống như là lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, vội vàng hỏi tới, "Ồ, không biết Trần Hộ Pháp nói tới chuyện gì?" Trần Hộ Pháp thừa nước đục thả câu, nói tiếp, "Sở giáo chủ, tuổi của ngươi có lẽ vẫn chưa tới 40 tuổi à?" Sở Trường Phong nhẹ gật đầu, "Xác thực, tuổi của ta trên thực tế là 30 năm tuổi, chỉ là dài đến có chút nóng nảy, thoạt nhìn niên kỷ tương đối lớn mà thôi." Trần Hộ Pháp cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lấy Sở giáo chủ thực lực của ngài cùng tư chất, hoàn toàn có tư cách đi tranh cử thánh tử a." Sở Trường Phong trong lòng hơi động, hỏi, "Tranh cử thánh tử? Đây chính là ta nói chuyện tốt." Trần Hộ Pháp nói, "Ngươi khả năng không biết, trước đó không lâu Hàn Cốt thánh tử tại Nam Hải bí cảnh bên trong không may vẫn lạc, bây giờ trong giáo cần đề cử một vị mới thánh tử cùng Bạch Phát thánh tử bảo trì cân bằng. Đầu tiên yêu cầu chính là 40 tuổi phía dưới, nguyên anh cảnh giới mới có thể. Không hề nghi ngờ, Bạch Cốt ma giáo là muốn một thiên tài. Cơ hội trời cho a." Sở Trường Phong trong lòng kích động. Chương 274, chính đạo đột kích chương 274, chính đạo đột kích cái này sợ rằng rất nguy hiểm đi. Sở Hà mặc dù hận không thể lập tức liền đáp ứng xuống, nhưng lại vẫn là biểu hiện ra một bộ cẩn thận bộ dáng. Dù sao, hắn trên mặt nổi chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Trần Hộ Pháp trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói ra, thánh tử địa vị trong giáo thế nhưng là tương đối tôn sùng, nếu như Sở giáo chủ một khi trở thành thánh tử, không những địa vị tại thánh chủ dưới một người, còn có thể được đến đông đảo tài nguyên nghiêng, tiền đồ tương lai, quả thực bất khả hạn lượng a. Mà còn Sở giáo chủ còn nắm giữ một cái giao long bạch cốt ma khôi, vật này chiến lược phi phàm, có thể so với xuất khiếu tu sĩ, ngươi thực lực liền xem như tại đông đảo thánh tử người cạnh tranh bên trong cũng là siêu quần bạt tụy, ngươi chỉ cần chú ý trong đó mấy người là được rồi. Sở Trường Phong nghe, không khỏi có chút động tâm, nhưng vẫn là cẩn thận mà hỏi thăm, "Trần Hộ Pháp, ngươi nói đều là thật?" Trần Hộ Pháp vung tay lên, "Sở giáo chủ, đây chính là thiên chân vạn sát sự tình, mà chúng ta hộ pháp, trưởng lão đều có quyền tiến cử sắc. Cái kia, ta thật được sao?" Sở Trường Phong còn có chút do dự. Trần Hộ Pháp vỗ một cái Sở Trường Phong bà bay, "Sở lão đệ, ngươi có thể qua được rồi." "Được, tất nhiên Trần lão ca đều đã gọi ta lão đệ, vậy ta liền sẽ không để lão ca thất vọng. Nếu là ta lần này thật có thể trở thành thánh tử, Trần lão ca tương lai chính là ta Bạch Cốt Thánh giáo trưởng lão." Sở Trường Phong trịnh trọng nói. "Ha ha ha, dễ nói, dễ nói." Trần Hộ Pháp cười nói, "Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát." Sở Trường Phong khẽ giật mình, "Gấp gáp như vậy?" Trần Hộ Pháp nói, "Trần lão đệ trở về đúng lúc, còn có 10 ngày, liền muốn bắt đầu tiến hành thánh tử tuyển chọn nghi thức, cho nên chúng ta vẫn là kịp thời đổi về tổng giáo mới tốt." Sở Trường Phong nhíu mày, "Nhưng là bây giờ âm quỷ thành thế cục." Trần Hộ Pháp khoát tay chặn lại, "Điểm này Sở lão đệ không cần phải lo lắng, ta sở dĩ có thể đến âm quỷ thành, cũng là bởi vì chúng ta Bạch Cốt Thánh giáo thế cục tạm thời ổn định, cùng xung quanh mấy cái giáo phái đạt tới thỏa thuận, tạm thời ngưng chiến." "Cái gì? Ngưng chiến?" Trong lòng Sở Trường Phong thầm nghĩ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a, thế nào? "Đây là một tin tức tốt ta." Trần Hộ Pháp nói, "Nhắc tới, lần này Bạch Phát Thánh tử không thể bỏ qua công lao, là hắn tại Đông Đảo giáo phái bên trong du tẩu, tiến hành điều hòa, mới để cho các đại giáo phái dừng tay." "Tốt cái rắm." Sở Trường Phong ước gì ma vực chiến loạn không ngớt, dạng này hắn mới có cơ hội. "Xem ra ta còn thực sự đến đoạt được cái kia thánh tử vị trí. Hắn Bạch Phát Thánh tử có thể để cho các đại giáo phái đình chỉ đối Bạch Cốt Ma giáo chiến tranh, ta liền có thể để chiến hỏa lại cháy lên." Hạ quyết tâm, Sở Trường Phong hít sâu một cái, "Đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Trần lão ca, chúng ta lúc này đi thôi." "Ha ha ha, tốt, đi." Trần Hộ Pháp cười to, "Ta tin tưởng Sở lão đệ tất nhiên mã đáo thành công đoạt được thánh tử vị trí, ngày sau Bạch Cốt Ma giáo tại Sở lão đệ trên tay phát dương quang đại." "Ha ha ha, vậy liền mượn Trần lão ca chúc lành." Trong lòng Sở Trường Phong cười lạnh, "Chờ xem, Bạch Cốt Ma giáo tất nhiên trong tay ta triệt để hủy diệt." "Cái gì? Giáo chủ, ngài muốn đi?" Làm Sở Trường Phong báo cho Triệu Đại Sơn, lãnh trưởng lão đám người chính mình đem theo Trần Hộ Pháp rời đi về sau, cái sau lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. "Chỉ là có chuyện trọng yếu hơn cần ta đi làm, các ngươi cố gắng thủ vững âm quỷ thành, cái này dù sao cũng là ta tự tay đánh xuống cơ nghiệp." Sở Trường Phong trầm giọng căn dặn. "Là, giáo chủ yên tâm, chúng ta tất định là ngài trông coi ở âm quỷ thành." "Tốt, vậy chúng ta lúc này đi." Sở Trường Phong liền muốn rời đi. Triệu Đại Sơn gấp gáp, "Giáo chủ, thuộc hạ chúc ngài." Nhưng mà, Triệu Đại Sơn lời còn chưa nói hết, miệng liền bị linh lực phong tỏa ngăn cản. Sở Trường Phong cũng không dám để Triệu Đại Sơn mở miệng. "Đó là chúc phúc sao? Cái kia đặc biệt nương chỉ sợ là muốn đem hắn đưa đi." Bên kia, ma vực cực đông chi địa, địa thế hiểm trở, dãy núi trùng điệp, giống như mê cung đồng dạng. Nơi này gió lạnh dị thường mãnh liệt, có thể xuyên thấu người linh hồn, đại thừa tu sĩ tùy tiện tiến vào bên trong, cũng rất có thể ở trong đó mất phương hướng, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, vô luận là tu sĩ chính đạo vẫn là ma đạo tu sĩ, đều đối phiến khu vực này chùn bước, xem hắn là cấm địa. Nhưng mà, hôm nay ma vực cực đông chi địa lại có vẻ đặc biệt không giống bình thường. Tại cái kia núi non trùng điệp bên ngoài, lệ thuộc vào chính đạo tiên môn khống chế khu vực bên trong, mấy ngàn chiếc phi thuyền giống như một đám di chuyển chim nhạn, đứng lơ lửng trên không. Những này phi thuyền bên trên cờ xí tung bay, phía trên treo lên các đại tiên môn tiêu chí, hiển nhiên là đến từ môn phái khác nhau các đệ tử. Không những như vậy, còn có số lượng hàng trăm ngàn các đại tiên môn đệ tử, bọn họ hoặc ngự không phi hành, hoặc khống chế pháp bảo phi hành, hoặc tại trên mặt đất chạy nhanh, như biển gầm đánh tới, tạo thành một mảnh hùng vĩ cảnh tượng. Những đệ tử này mặc các loại đạo bào, cầm trong tay các loại pháp khí, khí thế bằng bạc, tựa như thiên binh thiên tướng giáng lâm nhân gian. Hôm nay, nâng bốn đại thánh địa, 3000 đạo cửa lực lượng giết vào ma vực, dẹp yên ma giáo, còn thiên hạ thái bình. Tại phía trước nhất, Thái Sơ thánh chủ, Thiên Âm thánh chủ, Vong Xuyên thánh chủ, Vân Mộng thánh chủ bốn vị thánh chủ đứng song vai, bọn họ âm thanh giống như hồng trung bình thường, ở trong núi quanh quẩn. Đối mặt cái này được xưng là tuyệt địa hiểm cảnh, bọn họ không hề sợ hãi, cộng đồng thi triển thần thông. Trong chốc lát, trên bầu trời phảng phất tách ra vô số rực rỡ đóa hoa, thiên hoa luân truy, đẹp không sao tả xiết. Trên mặt đất, kim liên như suối phun phun ra ngoài, tản ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, có tiên vương thân ảnh đứng ngạo nghệ trên 9 tầng trời, tựa như thần chỉ giáng lâm, còn có một vầng minh nguyệt từ trên biển dâng lên, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Tứ đại thánh chủ riêng phần mình lấy ra bọn họ thánh địa trấn phái pháp bảo, những này pháp bảo tản ra uy thế khiến người sợ hãi. Tại cái này cổ lực lượng cường đại trước mặt, liền thiên địa đều gánh chịu không được, sinh ra khe hở. Rầm rầm rầm. Theo các loại dị tượng không ngừng hiện lên, đất rung núi chuyển, toàn bộ ma vực cực đông chi địa đều tại kịch liệt loạn trạng. Cuối cùng, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nơi tuyệt địa này ầm vang vỡ vụn, biến thành một vùng phế tích. Một chỗ tuyệt địa, vậy mà cứ thế mà bị san thành bình địa. Chư quân, theo ta, đáng ma. Thái Sơ thánh chủ tiếng nói vừa ra, thân ảnh dẫn đầu xông vào ma vực bên trong. Ngươi nghe đây là thanh âm gì? Ma vực, cực đông chi địa bên ngoài. Một cái phụ trách trấn thủ ma tu, thần sắc biến đổi, nhìn hướng sau lưng núi non trùng điệp. Một cái khác ma tu say khướt, lơ đễnh nói ra, nào có cái gì âm thanh a? Chúng ta phía sau thế nhưng là cực đông chi địa, đừng nói là người, chính là một cái quỷ cũng sẽ không tại cực đông chi địa bên trong. Đến, uống rượu uống rượu. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, ngươi có biết hay không gần nhất chúng ta ma vực thường xuyên sẽ gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, phía trước còn có một cái tên là Cố Trường Phong chính đạo đệ tử thâm nhập ma vực giết người đây. Thôi đi, sợ cái gì, chúng ta nơi này có thể nói là trời cao hoàng đế xa, liền xem như tu sĩ chính đạo muốn giết vào ma vực, cũng là từ âm quỷ thành bắt đầu, cuối cùng mới có thể giết tới chúng ta nơi này. Đương nhiên, cái kia phụ trách trấn thủ ma tu con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy cái gì? Cực đông chi địa núi sập. Sau đó, vô số chính đạo tiên môn đệ tử giống như cá giết sang sông đánh tới, che khuất bầu trời. Chương 275, Sở lão đệ xuất thân sạch sẽ. Chương 275, Sở lão đệ xuất thân sạch sẽ đến rồi. Tu sĩ chính đạo thật đánh tới. Nhân số còn nhiều như thế, bọn họ là chạy dẹp điên ma vực đến a? Giờ khắc này, chúng ma tu đối rối vô cùng. Mau đem thông tin truyền ra ngoài. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ đem gặp tập kích thông tin phát ra, liền bị một đạo quang mang quanh sắt thành cặn bã cặn. Giết. Thừa dịp ma tu bọn họ còn không có kịp phản ứng, quét ngang qua. Thiên Âm thánh chủ trầm giọng nói, "Trần lão đệ, mặc dù ngươi thực lực tại đông đảo người cạnh tranh bên trong là siêu quần bật tụy, thế nhưng còn có mấy người ngươi muốn đặc biệt chú ý." Tiến về Bạch Cốt Ma giáo tổng giáo trên đường, Trần Hộ Pháp khống chế một chiếc hải cốt chế tạo thành phi thuyền, một bên hướng Sở Trường Phong nói, "Trần lão ca, có cái kia mấy người." Sở Trường Phong một bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dạng. Đầu tiên phải cẩn thận là phệ hồn ma lệ vô cứu tu vi của người này nguyên anh hậu kỳ, là viên trưởng lão tiến cử nhập giáo giáo đồ, tu luyện một môn tên là phệ hồn luyện anh quyết ma công. Môn ma công này lấy hồn nuôi anh, lấy anh phệ hồn có thể trực tiếp thôn phệ tu sĩ hồn phách, âm sát khí rèn luyện tự thân nguyên anh. Hắn nguyên anh đã nắm giữ một chút hóa thân tu sĩ nguyên thần uy năng, có thể đem tự thân nguyên anh hồn lực phóng ra ngoài, tạo thành đường kính trăm trượng màu đen hồn vực, vực nội tu sĩ linh niệm bị áp chế, hồn phách dễ bị cưỡng ép bóc ra nhục thân, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng rất khó ngăn cản. Hắn còn có một cái tứ giai pháp bảo, U Xương Phệ Hồn Trống, là lấy hắn sư tôn, một vị hóa thần tu sĩ xương đầu chế thành, vách trong khắc đầy phệ hồn phù văn gõ vang lúc lại sinh ra nhiếp hồn âm sóng âm mang theo hồn lực xung kích, chúc cơ phía dưới tu sĩ trực tiếp hồn phi phách tán, kim đan tu sĩ hồn phách bất ổn, nguyên anh tu sĩ nguyên anh tại thể nội cũng có vỡ vụn khả năng. Sở Trường Phong nghe vậy, biểu lộ nghiêm trọng, các loại nhằm vào nguyên anh thuật pháp thần thông, thủ đoạn của người nọ đối nguyên anh tu sĩ đến nói, là chí mạng a. Phải biết, nguyên anh tu sĩ nguyên anh một khi ly thể, vô cùng yếu ớt, kim đan tu sĩ đều có thể đem hắn đánh nát. Sở lão đệ, cũng không cần quá lo lắng. Người này bởi vì quá độ thôn vệ sinh hồn sẽ dẫn đến nguyên anh sinh sôi hồn lệ có khi hội thần trí không rõ, nếu là ngươi cũng tinh thông linh niệm công kích chi pháp, thắng hắn không khó. Nói xong Trần Hộ Pháp lấy ra một vật, mà còn, ta chỗ này còn có một cái pháp bảo, có thể thủ hộ ngươi nguyên anh. Sở Trường Phong nhìn, phát hiện Trần Hộ Pháp lấy ra chính là một cái nhỏ trung đồng. Từ phía trên truyền đến khí tức Sở Trường Phong có thể kết luận đây là một kiện tam giai pháp bảo. Thật sự là ngượng ngùng, để Trần lão ca tôi kém. Sở Trường Phong ngoài miệng nói xong ngượng ngùng, thân thể lại rất thành thật đem nhỏ trung đồng thu lại. Không cần thì phí, có tiện nghi người nào không chiếm. Chỉ là tam giai pháp bảo, mặc dù giá trị mấy chục vạn linh thạch, thế nhưng cũng không đáng nhắc lên. Sở lão đệ không cần để ở trong lòng. Trần Hộ Pháp ngoài miệng nói xong không cần để ở trong lòng, trên thực tế là đang nhắc nhở Sở Trường Phong nhất định muốn để ở trong lòng. Trần lão ca, trừ lệ vô cứu bên ngoài, còn có ai cần thiết phải chú ý? Sở Trường Phong hỏi. Người thứ hai là huyết hà ma tu Yến Mắt Đỏ, tu vi cũng là nguyên anh hậu kỳ, tu luyện huyết hà quy nguyên kinh lấy huyết khí bị dẫn, tan máu thành sông làm tâm, có thể thôn phệ sinh linh huyết khí chuyển hóa thành tự thân tu vi. Quanh thân thường thường kèm theo huyết vụ, xúc động thì ra thịt tăng dã, khí huyết ngực dòng. Hắn có một kiện pháp bảo, cũng vô cùng ghê gớm, tên là huyết hà chiến kỳ, là lấy 10 vạn sinh linh máu tươi ngâm ngàn năm máu tơ tầm dệt thành, mặt cờ vẽ có huyết hà long vương hư ảnh, cột cờ là vạn năm huyết long mục mở rộng, cờ xí phóng thích huyết hà có thể lật che đến xung quanh 3000 trượng, huyết hà bên trong sinh linh sẽ bị thực cốt tiêu hồn. Yến mắt đỏ từng dùng vật này đánh chết qua huyết y thánh giáo xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nghe xong Yến mắt đỏ thông tin, Sở Hà hơi mở ra, người này thủ đoạn thần thông rất giống như là huyết y địa giáo. Trần Hộ Pháp nói, Sở lão đệ nói không sai, Yến mắt đỏ là huyết y địa giáo phản đồ, bởi vì học trộm huyết y địa giáo cấm kỵ chi pháp, bị huyết y địa giáo truy sát. Phản đồ cũng muốn. Sở Trường Phong hơi nhíu mày. Trần Hộ Pháp khẽ mỉm cười, vì sao không muốn? Mặc dù người này không bằng Sở lão đệ như vậy xuất thân sạch sẽ, từng bước một từ ta thánh giáo bên trong đánh liều đi ra, nhưng người này cũng coi là dị bẩm thiên phú có thể tạo chi tài, chỉ cần hắn không phải chính đạo tiên môn nội ứng, đã đáng giá ta thành giáo bồi dưỡng. Đến lúc đó, tự có thánh chủ ra mặt hóa giải hắn cùng huyết ý lìa giáo cửu hận. Sở Trường Phong hiểu rõ gật đầu, trong lòng hắn nhịn không được cười. Ta, Sở Trường Phong căn chính miêu hồng. Mà lúc này, Trần Hộ Pháp lại nói, ngươi phải cẩn thận người thứ ba tên là Vạn Cổ Độc Vương Mầm Ngàn Sương, cũng là nguyên anh hậu kỳ, am hiểu nuôi cổ luyện độc, tan cổ vào anh trong nguyên anh gửi nuôi bản mệnh cổ phệ anh cổ từ vạn loại kịch độc cổ trùng dung hợp mà thành, có trong suốt sợi tơ hình, giấu tại nguyên anh thức hải, cực kỳ khó mà phát giác, một khi bộc phát lại cực kỳ đáng sợ. Có lẽ trong cơ thể phóng thích trăm vạn con vệ hồn cổ thật nhỏ như muỗi, mắt thường khó phân biệt, cổ trùng chui vào tu sĩ trong cơ thể về sau sẽ trước gặm ăn kinh mạch, lại tràn vào thức hải gặm cắn nguyên anh, bị cổ trùng kẻ phụ thân sẽ bởi vì kịch liệt đau nhức điên cuồng, cuối cùng nguyên anh bị gặm thành sắc không. Sở Trường Phong khẽ giật mình, nuôi cổ chi thuật tựa hồ chính đạo tiên môn khống chế khu vực Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một cái tên là cổ tộc tộc đàn, liền am hiểu nuôi cổ. Trần Hộ Pháp gật đầu, Trần lão đệ nói không sai, người này là chính đạo tiên môn phản bội chạy trốn mà đến. 10 năm trước, Mầm Thiên Cổ bởi vì tranh đoạt dị bảo lúc cùng người kết thù, sau đó mò tới đối phương tông môn, tại tông môn bên trong bày ra pháp trận phóng thích cổ trùng, trong vòng 3 ngày, cái kia tông môn trên dưới hơn 500 tên tu sĩ toàn bộ mất mạng, trong đó càng là có 2 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nghe đồn người này còn cần cổ trùng đem 2 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ dùng cổ trùng ký sinh luyện hóa thành vị khôi lỗi. Về sau sự tình bại lộ, bị chính đạo tiên môn truy nã, toàn bộ chính đạo đã không có dung thân chỗ, rơi vào đường cùng phản bội chạy trốn ma vực. Tại Lâm Hộ Pháp tiến cử phía dưới, người này bái nhập thánh giáo bên trong. Sở Trường Phong một bộ liễu lơi bộ dạng, đều là ngoan nhân a. Trần Hộ Pháp khẽ mỉm cười, Sở lão đệ không cần lo lắng, ta đưa tặng ngươi kiện pháp bảo kia, có thể thủ bảo vệ nguyên anh cũng có ngăn cản cổ trùng hiệu quả. Sở Trường Phong vừa chắp tay, Trần lão ca thật sự là đối ta có đại ân a. Trần Hộ Pháp vung tay lên, Sở lão đệ không cần khách khí. Còn có một người ngươi cần đặc biệt chú ý, phía trước 3 người am hiểu thuật pháp thần thông, cùng với quỷ dị khó lường thủ đoạn, mà người thứ tư lại cùng bọn hắn rất khác nhau. Sở Trường Phong truy hỏi, có gì không giống? Đó là một kẻ hung ác. Có nhiều hung ác. Trần Hộ Pháp trầm mặc một chút, trong mắt vậy mà hiện lên một vẻ kính nể. Hắn mới vừa đi vào tu hành thời điểm bởi vì nghèo, không có linh thạch mua sắm kỳ chân dị bảo luyện chế pháp bảo, vì vậy đem chính mình luyện thành thi khôi. Chương 276, đừng để ta biết ai là nội ứng. Chương 276, đừng để ta biết ai là nội ứng. Thi ma khô huyền tử đã từng người mang huyết hải thâm cửu, vì báo thù tăng cao thực lực, đem chính mình luyện thành một bộ thi khôi. Trở thành khôi lỗi phía sau chuyện thứ nhất chính là giết tới gió tà giáo, giết gia tộc 2 tên nguyên anh trưởng lão, cuối cùng đem gia tộc hơn 300 bộ thi thể toàn bộ luyện chế thành thi khôi, chỉ còn sót lại gia tộc tộc trưởng có lúc, để hắn mắt thấy toàn bộ quá trình về sau, đem hắn luyện chế thành huyết tế thi khôi. 10 năm trước đối kháng chính đạo trừ ma đội, đối mặt từ 3 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính đạo tạo thành trừ ma đội, khô huyền tử điều khiển mấy chục thi khôi tạo thành đại trận, đánh giết xuất khiếu kỳ tu sĩ chính đạo. Nghe xong Trần Hộ Pháp lời nói, Sở Trường Phong tâm lý nắm chắc, đây cũng là một kẻ hung ác ca bất quá. Trần Hộ Pháp nói tới 4 người, tại hắn trong mắt là cường đại địch thủ, đối Sở Trường Phong xem ra lại không tính là cái gì, thậm chí là tứ đại cao thủ chồng chất cùng một chỗ, cũng không phải Sở Trường Phong một người chi địch. Trải qua gần tới thời gian 1 ngày, Sở Trường Phong cuối cùng đi theo Trần Hộ Pháp đi tới bây giờ Bạch Cốt Ma Giáo mới tổng đàn vị trí. Nơi này vẫn như cũng là dãy núi vờn quanh chỗ, xung quanh có 7 mê trận, nhưng không có Trần Hộ Pháp dẫn đầu, Sở Trường Phong sợ rằng thật khó mà tìm tới nơi đây. Sở Trường Phong kết luận bố trí pháp trận người, tất nhiên là một cái tạo nghệ cực cao trận pháp sư. Nhưng mà, cái này mới đổi tổng giáo cùng hắn trong trí nhớ tổng giáo so sánh, quy mô rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Không những như vậy, nó cũng không có khí thế loại này bàng bạc cảm giác, thậm chí ngay cả dùng người cùng những sinh vật khác bạch cốt lắt thành tế đàn đều không có nhìn thấy. Lần trước rời đi tổng giáo về sau, ngươi liền không có trở lại a? Cái kia tổng giáo rất thảm, một mảnh hỗn độn. Đang lúc trong lòng Sở Trường Phong âm thầm nghi hoặc lúc, Trần Hộ Pháp tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, vội vàng giải thích nói, nơi này chỉ là chúng ta vội vàng lập nên lâm thời tổng đàn, tự nhiên không cách nào cùng đã từng tổng giáo đánh đồng. Bất quá, ngươi yên tâm, ta tin tưởng tại chúng ta cộng đồng cố gắng bên dưới, nơi này nhất định sẽ thay đổi đến vô cùng tốt đẹp, lần nữa khôi phục ngày xưa hưng thịnh. Sở Trường Phong nghe xong, liên tục gật đầu, bày tỏ đồng ý, trong miệng càng không ngừng nói ra, nhất định nhất định. Tại lúc này, Trần Hộ Pháp lại hừ một tiếng, đều do những cái kia đáng giết ngàn đào tu sĩ chính đạo tìm tới tổng giáo vị trí, nếu để cho ta biết ai là nội gian, tất nhiên sẽ hắn rút gần lột xương. Gặp qua Hộ Pháp, bái kiến Hộ Pháp. Trần Hộ Pháp những nơi đi qua, liên tục không ngừng âm thanh tại bên trong Bạch Cốt Thánh Giáo vang lên. Sở Trường Phong theo sát tại sau lưng Trần Hộ Pháp, như vào chỗ không người tại Thánh Giáo cái này bên trong thông suốt không trở ngại. Những nơi đi qua, vô luận là người nào, đều sẽ đối với bọn họ cung kính vô cùng hành lễ. Trần Hộ Pháp đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy, chỉ là thỉnh thoảng hướng Sở Trường Phong giới thiệu một chút hoàn cảnh xung quanh. "Đi đi." Trần Hộ Pháp đột nhiên nói với Sở Trường Phong, "Sở lão đệ, ta trước dẫn ngươi đi gặp Viên trưởng lão. Hắn xác định ngươi không có bất cứ vấn đề gì về sau, ngươi liền có thể tham gia khảo hạch. Nếu như ngươi có khả năng thắng được, vậy ngươi chính là chúng ta Thánh giáo thánh tử." Sở Trường Phong nghe vậy, trong lòng hơi mở ra. Hắn không nghĩ tới thế mà còn muốn đi gặp Viên trưởng lão, đối với vị này Viên trưởng lão, hắn không chỉ là một lần gặp qua, đây chính là một vị hợp thể kỳ cường giả, thực lực thâm bất khả trắc, vô cùng bất phàm. Bất quá, Sở Trường Phong cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn đối với chính mình năng lực vẫn là có lòng tin. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định có khả năng tại Viên trưởng lão kiểm tra đo lường bên dưới ẩn tàng tốt chính mình thân phận. Nhưng mà, liền tại hai người mới vừa đi ra không bao xa thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận âm thanh, Trần Hộ Pháp còn mời dừng bước. Thanh âm này không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Nghe đến lời nói này về sau, Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp đều không hẹn mà cùng điệu dừng bước. Chỉ thấy hai người đang từ nơi xa chậm rãi đi tới. Đi ở phía trước là một người có mái tóc trắng như tuyết lão giả, bước tiến của hắn bước vàng, mà đi theo bên cạnh hắn thì là một ánh mắt kiệt ngạo thanh niên, trên người hắn tản ra một loại không bị trói buộc khí tức, để người khó mà coi nhẹ. "Trần Hộ Pháp, ngươi xem như trở về, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng ta thế nhưng là chờ được ngươi." Lão giả tóc trắng trên mặt chất đầy nụ cười. Trần Hộ Pháp nhìn xem người tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn tiến ra đón, nói ra, "Nguyên Hộ Pháp, không biết ngươi gọi ta có chuyện gì?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia thân thiết, phản phất hai người là quen biết nhiều năm láo hưu đồng dạng. Nguyệt Hộ Pháp nhìn xem Trần Hộ Pháp, nói ra, "Trần Hộ Pháp, hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị tốt nhất danh trà, liền chờ ngươi trước đến thưởng thức." Ngữ khí của hắn mười phần thành khẩn, khiến người ta cảm thấy không đến mảy may dối trá. Trần Hộ Pháp nghe Nguyệt Hộ Pháp lời nói, do dự một chút. Trong lòng của hắn kỳ thật còn băn khoăn muốn đi tìm Viên trưởng lão giúp Sở Trưởng Phong nghiệm minh thân phận, báo danh tham gia thánh tử tuyển chọn. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói, "Nguyệt Hộ Pháp, thật sự là ngượng ngùng, ta còn có chút sự tình cần xử lý, sợ rằng không thể bồi ngươi thưởng thức trà." "Sở lão đệ, chúng ta đi." Nhưng mà, liền tại Trần Hộ Pháp quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Nguyệt Hộ Pháp đột nhiên hô, "Còn mời dừng bước." Trần Hộ Pháp dừng bước lại, nghi hoặc mà nhìn xem Nguyệt Hộ Pháp. Nguyệt Hộ Pháp thấy thế, vội vàng nói, "Thực không dám giấu giếm, ta hôm nay chưa đến, đúng là có một chuyện muốn cầu người hỗ trợ." Hắn quyết định vẫn là không quanh co lòng vòng, ăn ngay nói thật. Một bên nói, hắn một bên phất phất tay, chỉ thấy một màn ánh sáng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo ánh sáng này màn toàn thân trong suốt, người bên ngoài lại không cách nào thấy rõ màn sáng bên trong tình huống. "Hả?" Đối mặt biến cố bất thình lình, Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp trong lòng đều thoáng siết chặt, nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Ngắn ngủi cảm giác về sau, bọn họ phát hiện cái này màn sáng cũng không có cái gì thực tế uy hiếp, tác dụng của nó tựa hồ vẹn vẹn ngăn cách âm thanh cùng hắn người linh niệm tra xét. Chờ Nguyên Hộ Pháp hoàn thành tất cả động tác về sau, Trần Hộ Pháp mới mở miệng hỏi, "Nguyên Hộ Pháp, hiện tại ngươi có thể nói à, đến cùng có chuyện gì?" Nguyên Hộ Pháp tựa hồ có chút do dự, hắn trà sát tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Thứ không dám giấu giếm, Trần Hộ Pháp còn nhớ đến ta từng cùng ngươi đổi qua một kiện tên là Ngự Hồn Trùng Pháp Bảo, không biết có thể cho ta mượn dùng một chút." Nghe được câu này, Trần Hộ Pháp sắc mặt hơi đổi một chút, mà một bên Sở Trưởng Phong thì không tự chủ được nhíu mày. Bởi vì hắn biết, cái gọi là Ngự Hồn Trùng chính là Trần Hộ Pháp phía trước đưa cho chính mình chiếc kia nhỏ trung đồng. Xem ra người này cũng là muốn cho người bên cạnh cầu bảo, đợi đến thánh tử tuyển chọn thời điểm, làm ra phòng bị. Sở Trưởng Phong cũng đoán được Nguyên Hộ Pháp dùng món pháp bảo này chỗ dùng. Nhưng mà, liền tại Sở Trưởng Phong âm thầm suy nghĩ thời khắc, Trần Hộ Pháp lại chậm rãi lắc đầu, nói ra, "Thực tế xin lỗi, cái kia pháp bảo đã để ta chuyển giao cho những người khác." Trần Hộ Pháp làm sao đoán không ra Nguyệt Hộ Pháp muốn ngự hồn chung công dụng. Tất nhiên là muốn cho người đứng bên cạnh một chút chống cự mấy cái kia yêu nghiệt thủ đoạn a, hắn tất nhiên đã đặt cửa tại trên thân Sở Trường Phong, liền không khả năng từ trên thân Sở Trường Phong đem ngự hồn chung thu hồi lại giao cho những người khác. Chương 277, Trấn hồn chung chi tranh đoạt chương 277, Trấn hồn chung chi tranh đoạt ngươi vậy mà đem ngự hồn chung đưa cho những người khác. Nguyệt Hộ Pháp nhíu mày nhìn xem Trần Hộ Pháp. Trần Hộ Pháp khẳng định gật đầu, "Nguyệt Hộ Pháp, món pháp bảo này ta đã đưa cho người khác, thực sự là không có cách nào giúp ngươi." Nguyệt Hộ Pháp hiển nhiên đối câu trả lời này không hề hài lòng, cũng không tin, "Trần Hộ Pháp, ngươi khác như thế quyết tuyệt. Ta thật vô cùng cần cái này ngự hồn trùng, chỉ cần ngươi ra cái giá, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đem đổi lấy nó." Trần Hộ Pháp nhìn xem Nguyệt Hộ Pháp, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Nguyệt Hộ Pháp, đây cũng không phải là giá tiền vấn đề. Món pháp bảo này không hề trong tay ta, ta liền xem như muốn giúp ngươi, cũng không có thể ra sức a." Nguyệt Hộ Pháp thấy thế, trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn vội vàng nói, "Trần Hộ Pháp, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Món pháp bảo này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, ta có thể dùng mặt khác chân quý pháp bảo hoặc là đan dược cùng ngươi trao đổi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Trần Hộ Pháp khẽ cho mày, hiển nhiên đối Nguyệt Hộ Pháp dây dưa có chút không vui, hắn trầm giọng nói, "Nguyệt Hộ Pháp, ta đã nói qua, chuyện này không có thương lượng. Ta còn có mặt khác chuyện quan trọng phải xử lý, liền không cùng ngươi tốn nhiều nước miếng." Dứt lời, Trần Hộ Pháp quay người liền muốn rời đi, hoàn toàn không để ý Nguyệt Hộ Pháp giữ lại. Nguyệt Hộ Pháp mắt thấy Trần Hộ Pháp quyết tuyệt như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Hắn vội vàng hô, "Trần Hộ Pháp, ngươi dạng này khó tránh quá bất cận nhân tình đi. Ta như vậy thành khẩn thỉnh cầu ngươi, ngươi lại liền một điểm thương lượng chỗ trống cũng không cho ta." Nhưng mà, Trần Hộ Pháp căn bản không để ý tới Nguyệt Hộ Pháp kêu la, bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Giang giác, đem bọn họ bao phủ ở bên trong vòng bảo hộ cũng nháy mắt vỡ vụn. Mắt thấy Trần Hộ Pháp liền muốn đi xa, Nguyệt Hộ Pháp lòng nóng như lửa đốt, một bước phóng ra lần thứ hai ngăn tại Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp trước người. Trần Hộ Pháp thấy thế, sầm mặt lại, hắn dừng bước lại, nghiêm nghị nói, Nguyệt Hộ Pháp, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng đoạt hay sao? Nguyệt Hộ Pháp đội vàng giải thích nói, Trần Hộ Pháp, ta cũng không có ý này, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, đem ngự hồn chung nhường cho ta. Món pháp bảo này với ta mà nói thực tế quá trọng yếu. Trần Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, nói ra, Nguyệt Hộ Pháp, hành vi của ngươi đã vượt ra khỏi ta ranh giới cuối cùng. Ta lại nói một lần cuối cùng, món pháp bảo này ta là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Nguyệt Hộ Pháp thấy thế, không có trả lời Trần Hộ Pháp lời nói, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong. Ta nhìn các hạ rất quen mắt, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, ngươi hẳn là Hàn Cốt Giáo đã từng phó giáo chủ à? Gọi là cái gì nhỉ? Không được không thay tên ngồi không đổi họ, ta gọi Sở Hạ. Bây giờ ta không còn là Hàn Cốt Giáo phó giáo chủ, mà là giáo chủ. Sở Trường Phong trầm giọng nói. Sở Trường Phong rất bất ngờ, không nghĩ tới tháng này Hộ Pháp nhận biết mình. Sở Hạ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là Nguyên Anh kỳ. Sơ kỳ. Là. Nếu như đoán không sai, nhất định là Trần Hộ Pháp ủng hộ ngươi đi khiêu chiến chư vị cường giả, tranh đoạt thánh tử vị trí đúng hay không? Mà kiện kia ngự hồn chung liền tại trong tay ngươi. Nguyệt Hộ Pháp lời nói giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng yếu hại, để Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp cũng không khỏi khẽ giật mình. Nguyệt Hộ Pháp ánh mắt tại trên thân hai người dao động, tiếp tục nói, không cần ngạc nhiên. Trần Hộ Pháp cỡ nào thân phận, lại đối Nguyên Anh tu sĩ mở miệng một tiếng lao đệ địa đề. Ha ha, ai cũng không phải người ngu, ta vẫn là có thể nhìn ra giữa các ngươi mờ ám. Ngươi nói không sai. Trần Hộ Pháp trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn che giấu. Dù sao giấy là không gói được lửa, Sở Hà tất nhiên đáp ứng muốn tham gia thánh tử tuyển chọn, như vậy hắn tất nhiên sẽ lên tràng, điểm này sớm muộn cũng sẽ bị người biết, thậm chí căn bản không cần thời gian quá dài. Thậm chí đều không cần Sở Hà ra sân, đợi đến giải thi đấu đêm trước, Sở Hà thông tin khẳng định sẽ như là mọc ra cánh truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai, cho nên hiện tại che giấu đã không có chút ý nghĩa nào. Ngự hồn chúng ta đã cho Sở lão đệ phòng thần, cho nên ngươi vẫn là bỏ đi đối ngự hồn trung tưởng niệm đi. Nguyệt Hộ Pháp hít sâu một hơi, thậm chí đối Trần Hộ Pháp nói ra, Trần Hộ Pháp, ngươi làm như vậy cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, ta nhìn ngươi vẫn là đem cái kia pháp bảo giao cho ta tương đối tốt. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay sau lưng thanh niên, hắn kêu Dương Khôi, Nguyên Anh trung kỳ, không thể so Sở Hà mạnh hơn nhiều. Ta có thể cam đoan, hắn khẳng định so Sở Hà thứ tự càng cao. Nếu như hắn thật có thể trở thành thánh tử, vậy chúng ta đều là có tổng long chi công a. Trần Hộ Pháp trầm mặc. Nguyệt Hộ Pháp cho rằng Trần Hộ Pháp động tâm, lại nói, mà còn Sở Hà phía trước chỉ là một cái dựa vào độc đan chi pháp mới miễn cưỡng trở thành kim đan tu sĩ người mà thôi, tiềm lực của hắn cũng sớm đã hao hết. Mặc dù ta biết hắn vì cái gì không có chết, còn đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng hắn thực lực cũng chính là như thế, sẽ lại không có cái gì tăng lên. Liên tính ngươi niên kỳ thích hợp, ngươi cũng không thể tìm hắn nha, đây không phải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Nguyệt Hộ Pháp lời nói này hiển nhiên là đối Sở Trường Phong tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Hắn thấy, Sở Trường Phong trở thành thánh tử khả năng đến gần vô hạn tại không nghe đến mấy câu này, Sở Hà lông mày nhíu chặt lại. Cái này lao đăng quả thực chính là không đem chính mình làm người nhìn a. Nguyệt Hộ Pháp đúng không? Chờ lao tử trở thành thánh tử về sau, cái thứ nhất liền là ngươi. Tại lúc này, Trần Hộ Pháp thần sắc cũng biến thành hết sức khó coi, hắn trầm giọng nói, Nguyệt Hộ Pháp, ngươi không muốn như vậy mắt cho coi thường người khác. Sở lão đệ nhất định có khả năng tại thánh tử tuyển chọn bên trong rút đến thứ nhất. Trần Hộ Pháp trong lòng cùng gương sáng giống như, trong tay Sở Hà có một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, đầu kia bạch cốt giao long uy lực đủ để cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng so sánh. Thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối là phượng mao lân giáp tồn tại, ít có người có thể cùng chống lại. Nhưng mà, tháng này Hộ Pháp lại có mắt mà không thấy Thái Sơn, đối Sở Hà thực lực chẳng thèm ngó tới. Ta cũng không tin cái này ta, không bằng để Sở Hà cùng Dương Khôi so một lần làm sao? Người nào thắng người nào liền đạt được ngự hồn chung. Nếu là Dương Khôi thua, lão phu ta cũng không keo kiệt, nguyện ý lấy ra một kiện pháp bảo xem như bồi thường. Nghe vậy, Trần Hộ Pháp nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có chút muốn cười. Tháng này Hộ Pháp thật sự là không biết trời cao đất rộng, cư nhiên như thế khinh thị Sở Hà. Bên cạnh ngươi kia cầu thí Dương Khôi đều không đủ Sở Hà một cái tay đánh. Nguyệt Hộ Pháp lời còn chưa dứt, Sở Trường Phong liền chiến đi ra. Tốt, chờ một chút. Trần Hộ Pháp lại tới Sở Trường Phong trước người, Sở lão đệ, không muốn bị hắn kích tướng. Không cần đến mấy ngày, thánh tử tuyển chọn liền muốn bắt đầu. Ngươi mấy ngày nay cần nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ gìn thực lực, thực tế không cần thiết lại đi cùng những người khác tranh đấu. Trần Hộ Pháp trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn cũng không muốn để Sở Trường Phong tại cái này thời khắc mấu chốt bại lộ chính mình thực lực chân chính. Dù sao, một khi Sở Trường Phong thực lực bị mọi người biết, như vậy ở sau đó đại chiến bên trong, các đối thủ tất nhiên sẽ đối hắn có chỗ phòng bị, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn mang đến phiền toái rất lớn. Trần Hộ Pháp muốn Sở Trường Phong không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 278, ta gọi Sở Hải. Chương 278, ta gọi Sở Hải Trần lão ca, hắn như vậy khiêu khích ta làm sao có thể nhận a? Sở Trường Phong một bộ tức sủi bọt mép bộ dạng. Lão đệ, nghe lão ca, nhìn một chút không thiệt thòi. Trần Hộ Pháp thấy thế lập tức rất gấp. Nhưng mà, Sở Trường Phong há lại xúc động người. Hắn càng để ý là Nguyệt trưởng lão muốn lấy ra một kiện pháp bảo á đưa tới cửa bảo vật, người nào không muốn? Trần lão ca, Nguyệt Hộ Pháp còn muốn cùng chúng ta đánh cược, đó là tất thua không thể nghi ngờ, bạch bạch cho chúng ta đưa bảo vật à? Sở Trường Phong trực tiếp truyền âm cho Trần Hộ Pháp. Nghe vậy, Trần Hộ Pháp khẽ giật mình. Lão tử còn tưởng rằng ngươi là tính tình cũng tốt, không nghĩ tới ngươi là đơn thuần địa lòng tham a. Sở lão đệ, nghe ta, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nếu là bởi vì món pháp bảo này bại lộ ngươi thực lực, gây nên có ý người nhằm vào, vậy coi như được không bù mất. Trần Hộ Pháp cũng biểu hiện rất kiên quyết. Thế nhưng là Bạch Bạch ném đi một kiện pháp bảo ta cũng rất đau lòng a. Sở Trường Phong thanh âm bên trong có một loại vô cùng đau đớn cảm giác. Lấy hắn tính cách đến nói, không chiếm liền tính ném, làm sao có thể bằng lòng tổn thất một kiện pháp bảo. Trần Hộ Pháp cắn răng một cái, bí mật truyền âm, "Sở lão đệ, nghe ta, khác xúc động. Lão ca ta bồi thường ngươi một kiện tam giai pháp bảo." "Đã như vậy, vậy được rồi." "Ai?" Sở Trường Phong thở dài một tiếng. "Lão đệ vì sao thở dài a?" Trần Hộ Pháp không rõ ràng cho lắm. "Ta đều đã cho bồi thường, còn không hài lòng. Ngươi nghĩ sao thế a lão ca, ta nếu là cùng Dương Khôi so tài thắng, lại thêm ngươi cho ta một cái, vậy ta chẳng phải có hai kiện tam giai pháp bảo sao?" Sở Trường Phong âm thầm đáp lại. "Trần Hộ Pháp, vậy ta lại bồi thường lão đệ một kiện." "Đi, ngươi thật muốn a? Ta nếu là cự tuyệt không phải liền là không cho lão ca mặt mũi sao?" "Ai, ngươi cũng đừng thở dài." Trần Hộ Pháp trong lòng căng thẳng, đội bằng nói, "Nguyên Hộ Pháp, chúng ta là sẽ không cùng các ngươi so tài, ngươi vẫn là bỏ đi phần tâm tư kia đi." Nói xong, hắn dắt lấy Sở Trường Phong ống tay áo, xoay người rời đi, "Chúng ta cái này liền đi viên trưởng lao báo danh." "Ha ha, các ngươi dạng này, thế nhưng là rất để ta xem thường các ngươi a." Nguyên Hộ Pháp nhìn xem bóng lưng của hai người cười ha hả. Trong tiếng cười tràn đầy đối Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp chào phúng cùng kính thị. Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp tựa như là không nghe thấy một dạng, hướng nơi xa đi đến. "Sở Hà hy vọng ngươi vận khí có thể tốt một chút, không muốn đang tuyển chọn thi đấu bên trên trở thành ta đối thủ. Nếu không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là cường đại." Dương Khôi cũng hướng về phía Sở Trường Phong bóng lưng chế nhạo nói. Theo Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp càng lúc càng xa, Nguyên Hộ Pháp cùng Dương Khôi thần sắc đều thay đổi đến ông trầm. "Nguyên Hộ Pháp, Dương Khôi, ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu." Nguyên Hộ Pháp trong mắt lóe lên một vẻ âm lãnh chi sắc, sau đó thấp giọng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ điểm biện pháp, để ngươi tại trận đầu so tài thời điểm, liền cùng Sở Hà đối đầu. Sau đó ngươi đem hắn đánh giết, lại cướp đi ngự hồn trùng, kể từ đó phía sau phần thắng liền rất lớn." Dương Khôi nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, "Hộ Pháp đại ân, Dương Khôi suốt đời khó quên, không thể báo đáp a." Nhưng mà, Nguyên Hộ Pháp lại đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Khôi bả vai, thầm thì nói ra, "Ngươi nói sai, chỉ cần ngươi có thể trổ hết tài năng, trở thành thánh tử, liền xem như đối ta lớn nhất báo đáp. Dương Khôi sẽ làm dốc hết toàn lực." Dương Khôi trịnh trọng nói. "Sở lão đệ, viên trưởng lão ngay ở chỗ này." Trần Hộ Pháp dẫn Sở Trường Phong đi tới một tòa cung điện phía trước, sau đó nhẹ nói, "Chờ một chút, nhất định muốn hiểu một chút cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt đối không cần va chạm viên trưởng lão." "Lão ca yên tâm, ta có chừng mực." Sở Trường Phong mỉm cười đáp lại. Người kia dừng bước. Cung điện khí thế to lớn, trước điện đứng sừng sững lấy hai cỗ hình người bạch cốt ma khôi, bọn họ toàn thân trắng như tuyết, tản ra từng trận hàn khí, để người khắp cả người phát lạnh. Nhìn xem Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp tới gần, trong đó một cái bạch cốt ma khôi vậy mà miệng nói tiếng người, đồng thời mang theo một cỗ uy áp. Trong lòng Sở Trường Phong không khỏi siết chặt, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này hai cỗ bạch cốt ma khôi thực lực đều phi thường cường đại, sợ rằng đều có thể so với hóa thần kỳ cường giả. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái này viên trưởng lão cũng là có kỳ ngộ à, vậy mà có thể chỉnh ra lợi hại như thế hai cái khôi lỗi. Đúng lúc này, Trần Hộ Pháp đã tại ngoài cửa cao giọng hô, "Cầu kiến viên trưởng lão." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, "Vào đi." Ngay sau đó, cung điện cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng Trần Hộ Pháp cùng nhau cất bước đi vào đại điện. Tiến vào đại điện về sau, Sở Trường Phong ánh mắt cấp tốc quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào chính giữa một vị trên người lão giả. Quả nhiên là hắn. Sở Trường Phong tập trung nhìn vào, nhận ra vị lão giả này chính là cùng hắn có vài lần gặp mặt viên trưởng lão. Chỉ bất quá cùng ban đầu ở Nam Hải thời điểm so sánh, lão này ma giả mua rất nhiều. Tại tới gần viên trưởng lão đồng thời, Sở Trường Phong trong lòng cảnh giác không chút nào giảm. Hắn biết, vị này viên trưởng lão thế nhưng là cái lão ma, thực lực thâm bất khả trắc, mà còn rất có thể sẽ nhìn thấu thân phận của hắn. Cho nên, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng đối phương đột nhiên ra tay với hắn. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn cũng muốn quả quyết phản kích, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Trước triệu hồi ra Thiên Vũ chân quân đưa tặng khôi lỗi đem hắn đánh giết. Đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng, viên trưởng lão ngồi ngay ngắn ở phía trên. Hắn ánh mắt giống như hai tia chớp lạnh lẽo, nhàn nhạt đảo qua Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp. "Được rồi." Nghe tiếng, Sở Trường Phong cùng Trần Hộ Pháp đều dừng bước. "Nói đi, cầu kiến lão phu có chuyện gì?" Viên trưởng lão âm thanh không cao, nhưng mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Trần Hộ Pháp thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói ra, "Hồi trưởng lão, chuyện là như thế này, ta cũng muốn tiến cử một người tham gia thánh tử tuyển chọn. Ngươi nghĩ tiến cử người thế nhưng là hắn?" Viên trưởng lão ánh mắt theo Trần Hộ Pháp lời nói, chậm rãi rơi vào trên thân Sở Trường Phong, hắn nhìn chăm chú Sở Trường Phong, tựa hồ muốn Sở Trường Phong nhìn đấu. "A, vì sao ta cảm giác có chút quen thuộc?" Sở Trường Phong cảm nhận được viên trưởng lão ánh mắt, trong lòng không khỏi siết chặt, đã chuẩn bị tùy thời bộc phát. "Trường lão, hắn là Sở Hà, là chúng ta Hàn Cốt giáo giáo chủ, đã từng cũng từng đi theo Hàn Cốt thánh tử, thậm chí Hàn Cốt thánh tử đối Sở Hà vô cùng xem trọng, Sở Hà còn cho Hàn Cốt thánh tử luyện qua đan dược. Chỉ bất quá tại lúc trước thánh giáo gặp tập kích thời điểm, bị ép rời đi đi tìm phương pháp chữa bệnh." Trần Hộ Pháp nói ra rất nhiều liên quan tới Sở Trường Phong sự tích. Sau một hồi lâu, viên trưởng lão mới nghe xong Trần Hộ Pháp giải thích, trên mặt hắn nghiêm túc thiếu mấy phần, chắc không được sẽ có cảm giác quen thuộc, nguyên lai ngươi cũng coi là cùng lão phu từng có mấy mặt duyên phận. Bất quá lão phu lớn tuổi, trí nhớ có chút không tốt. Sở Trường Phong đội bằng nói, trưởng lão như trên trời hạ nguyệt, ta bất quá là trên mặt đất sâu kiến, trưởng lão có thể đối thuộc hạ có chỗ ấn tượng, đã là thuộc hạ vinh hạnh. Viên trưởng lão đông nhiên cười, ha ha ha, từ hôm nay trở đi, lão phu ghi nhớ ngươi, Sở Hải. Hộ pháp, hắn đều Sở Hạ. Trần Hộ Pháp kiên trì nói. Sở Trường Phong nói, hộ pháp, danh tự là một cái danh hiệu, không trọng yếu, hôm nay lên ta gọi Sở Hải. Trần Hộ Pháp, người này còn có tiết tháo sao? Viên trưởng lão cười, Sở Hạ, tiến lên đây. Chương 279, bước vào xuất khiếu kỳ. Chương 279, bước vào xuất khiếu kỳ. Cái này lão ma gọi hắn là muốn làm cái gì? Sở Trường Phong trong lòng có chút cảnh giác. Tại lúc này, Trần Hộ Pháp nói với Sở Trường Phong, chớ khẩn trương, đây là trưởng lão muốn đối ngươi tiến hành cốt linh kiểm tra, dù sao chỉ có 40 tuổi phía dưới nguyên anh tu sĩ mới có tư cách đảm nhiệm thánh tử tuyển chọn nhân tuyển. Nghe đến lời nói này, trong lòng Sở Trường Phong mặc dù có chút kháng cự, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế nội tâm bất an, trên mặt lộ ra vui mừng. Sau đó, hắn cất bước hướng đi viên trưởng lão, đưa tay tay trái đi đến viên trưởng lão trước mặt. Sở Trường Phong dựa theo phân phó của hắn đưa tay ra. Sau một khắc, viên trưởng lão tay tựa như tia chớp đưa ra, chuẩn xác địa rơi vào Sở Trường Phong trên tay. Sở Trường Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt tràn vào trong cơ thể của mình, dọc theo kinh mạch du tẩu. Viên trưởng lão tay tại Sở Trường Phong trên tay ấn mấy lần, sau đó chậm rãi gật đầu. Không có vấn đề, đích thật là 40 tuổi phía dưới, tu vi cũng phù hợp tiêu chuẩn. Viên trưởng lão âm thanh ở trong đại điện quanh quẩn, để Sở Trường Phong trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Viên trưởng lão mặt mỉm cười mà nhìn xem Sở Trường Phong, thanh âm ôn hòa mà mang theo một tia mong đợi, trở về thật tốt chuẩn bị 9 ngày sau đó thi đấu à, hy vọng ngươi chỗ chọn lựa người có khả năng tại thánh tử tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng. Mà tại một bên Trần Hộ Pháp, khẩn trương trên mặt lúc này cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thuộc hạ nhất định cố gắng. Sở Trường Phong cung kính lên tiếng. Sở đường chủ ta đi dẫn ngươi nghỉ ngơi. Trần Hộ Pháp cáo lui về sau, mang theo Sở Trường Phong tiến về một chỗ đình viện. Trên đường đi hắn càng không ngừng dặn dò Sở Trường Phong, để hắn bảo trì tâm cảnh ôn hòa, ngưng thần tĩnh khí, lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón thánh tử tuyển chọn giải thi đấu. Trần Hộ Pháp đối Sở Trường Phong ký thác kỳ vọng. Trần Lao ca yên tâm, ta tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ là Sở lão đệ có lời gì nói thẳng liền được. Ta còn thiếu điểm tu hành tài nguyên. Ngươi cũng biết phía trước tới vội vàng. Sở Trường Phong xấu hổ xoa xoa tay. Thiếu cái gì? Sở lão đệ nói thẳng liền được, ta giúp ngươi đi tìm. Vậy ta liền không khách khí. Dư thừa. Đều dư thừa a. Hai người chúng ta đều cùng thân huynh đệ tựa như, ngươi nói những cái kia đều quá khách khí. Được thôi. Sở Trường Phong trực tiếp lấy ra một trang giấy, phía trên cũng viết lên trăm loại tài liệu. Trần Hộ Pháp nhìn thấy về sau người đều choáng váng, Sở lão đệ, ngươi quản cái này gọi một chút. Ngươi mẹ nó đây không phải là muốn giết ta sao? Cuối cùng Sở Trường Phong vẫn là từ Trần Hộ Pháp nơi đó thu được mấy chục loại kỳ chân, đồng thời cái kia hai kiện tam giai pháp bảo, Trần Hộ Pháp cũng giao cho Sở Trường Phong. Ngươi liền yên tâm tại chỗ này tu luyện, qua mấy ngày ta tới tìm ngươi. Trần Hộ Pháp nghĩ đến, đừng để Sở Trường Phong nuôi cái kia đi loạn, thánh tử tuyển chọn liền muốn bắt đầu. Mà Sở Trường Phong cũng không có tâm tư khác, hắn cũng muốn đang tuyển chọn bắt đầu phía trước, tăng lên một phen chính mình thực lực. Trần Hộ Pháp an bài tiểu viện rất yên tĩnh, linh khí cũng rất nồng nặc, nhưng Sở Trường Phong vẫn là không yên lòng, phất tay bày ra trùng điểm phát trận, xác định sẽ không có người nhìn trộm chính mình về sau, hắn lấy ra đại lượng kỳ chân. Bây giờ, hắn chín chuôi phi kiếm đều đã đạt tới tam giai thượng phẩm, có thể thử nghiệm đột phá cấp 4. Hắn cũng thu thập đủ rồi để trừ ma kiếm tấn thăng tài liệu. Nếu là tại thánh tử tuyển chọn phía trước, đột phá xuất hiếu, với ta mà nói cũng là một loại bảo đảm, tất cả sẽ không còn biến cố. Sở Trường Phong ánh mắt sáng rực. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Sở Trường Phong hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, bắt đầu quá chú tâm ném vào đến tu luyện rèn luyện phi kiếm quá trình bên trong. Trừ ma kiếm cũng tại liên tục không ngừng địa chuyển vào kỳ chân về sau, dần dần thay đổi đến càng thêm sắc bén cùng cường đại. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 9 ngày thời gian như thời gian qua nhanh cực nhanh mà qua. Trong thời gian ngắn ngủi này, Sở Trường Phong một mực đắm chìm tại tu luyện thế giới bên trong, đối với ngoại giới tất cả đều không hề hay biết. Sở lão đệ, Sở lão đệ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Sở Trường Phong nhíu mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là ngừng tu luyện, đứng dậy tiến đến mở cửa. Sau khi cửa mở, chỉ thấy Trần Hộ Pháp đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt mỉm cười, "Sở lão đệ, thời gian đến." "Ấy, Sở lão đệ tu vi của ngươi, tu vi tựa hồ có chút đột phá a." Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, "Trần Hộ Pháp hảo nhãn lực, tiểu đệ xác thực may mắn có chỗ đột phá." Trần Hộ Pháp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, "Ha ha, Sở lão đệ thật sự là thâm tàng bất lộ a. Không biết bây giờ tu vi đạt tới loại cảnh giới nào đâu." Sở Trường Phong trả lời, "Tiểu đệ bất tài, vừa bạn đột phá nguyên anh trung kỳ." Trên thực tế, Sở Trường Phong đã thành công đem trừ ma kiếm tấn thăng đến tứ giai hạ phẩm, tu vi cũng đạt tới xuất khiếu sơ kỳ, thực lực thế nhưng là so trước đó tăng lên trọn vẹn gấp 10 a. Lấy Sở huynh thực lực bây giờ, đối phó bình thường hóa thần tu sĩ không phải việc khó, một thanh phi kiếm là đủ. Tốt. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Trần Hộ Pháp lộ ra vẻ đại hỉ. "Sở lão đệ, ngươi vậy mà là nguyên anh trung kỳ, thật sự là quá tốt." Sở Trường Phong thực lực tăng lên, cái kia đoạt được thánh tử cơ hội lớn hơn. Một khi Sở Trường Phong trở thành thánh tử, hắn nhưng là có tổng lòng chi công công thần. Nghĩ đến đây, Trần Hộ Pháp vẻ mặt tươi cười, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Hắn một bên cười lớn, một bên dùng sức vỗ Sở Trường Phong bả vai, phản phất muốn đem nội tâm vui sướng thông qua loại này phương thức truyền lại cho đối phương. "Ha ha, ta liền biết ngươi tiểu tử này có tiềm lực." Trần Hộ Pháp tiếp tục nói, trong mắt lóe ra tán thưởng tia sáng, cái này Nguyên Anh trung kỳ thực lực đã tương đối lợi hại, đối với ngươi mà nói, cướp đoạt thánh tử vị trí khả năng lại lớn một chút ta. Sở Trường Phong nói, Trần Lão ca, đi thôi. Sau đó, tại Trần Hộ Pháp dẫn đầu xuống, Sở Trường Phong đi tới một cái rộng lớn trên quảng trường. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người, trong đó không thiếu một chút Sở Trường Phong khuôn mặt quen thuộc. Sở Trường Phong ánh mắt đảo qua đám người, rất nhanh liền nhìn thấy Viên trưởng lão cùng Bạch Phát Thánh tử. Bọn họ đứng tại cách đó không xa. Viên trưởng lão một mặt nghiêm túc, Bạch Phát Thánh tử thì mặt mỉm cười, cùng một đám hộ pháp trò chuyện, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nguyệt hộ pháp cũng tại trong đó. Trừ trưởng lão, thánh tử, cùng với rất nhiều hộ pháp bên ngoài, trên quảng trường còn có một chút Bạch Cốt Ma giáo đệ tử. Hắn lẫn nhau ở giữa thấp giọng trò chuyện với nhau. Đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên chú ý tới một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, tựa như một thanh lưới dao. Hắn vô ý thức nhìn, phát hiện người kia chính là Dương Khôi. Lúc này Dương Khôi đang đứng tại đám người một góc, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tại nhìn đến Sở Trường Phong sau khi xem, càng là khiêu khích vươn tay làm ra một cái cắt cổ động tác, một bộ ăn chắc Sở Trường Phong bộ dạng. Bởi vì, hắn đã cùng Nguyệt Hộ Pháp thương lượng xong, ngầm thao tác, đem Sở Trường Phong xứng đôi thành đối thủ của hắn. Giết Sở Hà đoạt lại ngự hồn trùng, lại đối phó những người khác. Chương 280, Dương Khôi đã có đường đến chỗ chết. Chương 280, Dương Khôi đã có đường đến chỗ chết. Sở lão đệ, nhìn bên kia. Đang lúc Sở Trường Phong cùng Dương Khôi đối mặt thời điểm, Trần Hộ Pháp chỉ vào một phương hướng khác nói. Sở Trường Phong rời đi ánh mắt, liền thấy lại có mấy người đi ra đám người. Trong đó có mấy cái người đặc biệt địa dễ thấy. Đám người kia bên trong, trường bào màu đỏ ngòm chính là Huyết Y Lìa giáo phản đồ Yến Xích Đồng, dáng người cao gầy giống như cây gậy trúc chính là Lệ Vô Cứu, mang theo mặt nạ chính là Miêu Thiên Cốt, cái kia hình như thi khôi một dạng, mặt xanh nhanh vàng quái vật là Khô Nguyên Tử. Sở Trường Phong theo Trần Hộ Pháp ngón tay nhìn, nhận ra cái kia tứ đại kình địch. Ta sẽ cẩn thận. Sở lão đệ, cẩn thận không phải mục đích, chiến thắng bọn họ mới được. Trần Hộ Pháp xoay đầu lại, nhìn xem Sở Trường Phong nói, mấy tên kia đều không phải bình thường nhân vật ta. Mỗi một người bọn hắn đều đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng có khả năng chém giết xuất khiếu kỳ tu sĩ, thực lực tương đương bá đạo. Cho nên, áp lực của ngươi rất lớn. Sở Trường Phong nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Lại qua một canh giờ, Thiên Luân trên không, người đã đến đông đủ. Viên trưởng lão chậm rãi đi tới quảng trường trung ương, vạn chúng chú mục, cao giọng tuyên bố, ta hiện tại chính thức tuyên bố, thánh tử tuyển chọn thi đấu muốn bắt đầu. Thi đấu lựa chọn lôi đài chiến phương thức, bắt đầu phía trước, tất cả mọi người cần tiến hành rút thăm, xác định đối thủ của mình. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, vừa lúc có 20 người tham gia lần này thánh tử tuyển chọn, như vậy liền đem các ngươi chia 10 tổ tiến hành quyết đấu, mỗi một tổ dãy số phân biệt là giáp cung ất. Thắng được người tiến vào vòng tiếp theo so tài, cuối cùng thắng được người chính là thánh tử. Tốt, lão phu cũng không tại nói nhảm. Hiện tại mọi người bắt đầu rút thăm đi. Viên trưởng lao tiếng nói vừa ra, Sở Trường Phong, Lệ Vô Cứu, Miêu Thiên Cốt, Dương Khôi ở bên trong 20 người từ từng cái phương hướng đi ra, đi tới trên quảng trường. Cũng liền tại lúc này, Nguyệt Hộ Pháp nâng một cái dương đi tới giữa sân. Hiển nhiên, tất cả mọi người muốn theo trong tay của hắn trong dương, rút thăm quyết định đối thủ. Sở Trường Phong có khả năng phát giác được Nguyệt Hộ Pháp nhìn hướng chính mình lúc, như có như không cười lạnh. Lao đăng, là cảm thấy an chắc ta sao? Nếu là ngươi thật từ trong cản trở, ta cam đoan ngươi sẽ khóc rất thảm. Trong lòng Sở Trường Phong cũng tại cười lạnh. Người nào trước đến? Nguyệt trưởng lão hỏi. Ta trước đến. Dương Khôi chủ động tiến lên, đem bàn tay vào Nguyệt trưởng lão trong tay trong giường, lấy ra một cái tờ giấy đứng ở cách đó không xa. Nhìn thoáng qua trong tay dãy số, Dương Khôi khẽ mỉm cười. Sau đó, những người khác cũng riêng phần mình tiến lên. Cũng không lâu lắm, Sở Trường Phong cùng những người khác cũng nhộn nhịp bắt đầu tiến hành rút thăm, để xác định riêng phần mình đối thủ. Không khí hiện trường dị thường kiềm chế. Người nào không hy vọng mình có thể rút đến một cái tương đối hơi yếu đối thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng 20 người toàn bộ xác định rút thăm kết thúc. Hiện tại, đem các ngươi rút đi ký, cho mọi người biểu hiện ra. Từ Dương Khôi bắt đầu. Nguyệt Hộ Pháp cao giọng tuyên bố. Dương Khôi giơ tay lên, trên tờ giấy chữ lộ ra, ba, rắc. Điều này đại biểu lấy tổ thứ ba ra sân. Ai là đối thủ của hắn, mời đứng ra. Nguyệt trưởng lão lại hỏi. A, lão đăng, biết do còn cố hỏi. Sở Trường Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, ta là ba ất. Nhưng mà, liền tại hắn giơ lên dãy số nháy mắt, đột nhiên, một cái sang sảng tiếng cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ha ha, thật sự là không nghĩ tới à, ngươi thế mà rút đến số 3. Sở Trường Phong nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là Dương Khôi. Hắn trầm mặc, bởi vì không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói cái gì. Dương Khôi mặt mỉm cười địa nhìn chăm chú Sở Trường Phong, nhìn Sở Trường Phong trầm mặc, hắn hưng phấn hơn. Vậy mà trực tiếp cho Sở Trường Phong truyền âm, Sở Hà a, ngươi thật đúng là đủ xui xẻo. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến đợi lát nữa trên lôi đài so tài, ha ha. Sở Trường Phong nhàn nhạt đáp lại, ta cũng rất chờ mong. Ngoài sân rộng, Trần Hộ Pháp cũng âm thầm châm chọc nói, Nguyệt Hộ Pháp, ngươi cứ như vậy gấp để ngươi tiến cử người chịu chết à? Nguyệt Hộ Pháp nhìn hướng bên cạnh Dương Khôi người thứ hai, tiếp tục biểu hiện ra trong tay các ngươi kết quả rút thăm. Không bao lâu, các tổ nhân viên xác định xong xuôi. Tổ thứ nhất, rắc, hết hai người lưu lại, những người khác tạm thời rút lui. Nguyệt Hộ Pháp cao giọng nói. Sở Trường Phong dẫn đầu rời đi. Rất nhanh, trong tràng chỉ còn lại mang theo mặt nạ Miêu Thiên Cốt cùng một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Hiển nhiên, bọn họ chính là tổ thứ nhất quyết đấu người. Bắt đầu. Nguyệt Hộ Pháp tại viên trưởng lão bảy Miêu đặt kế bên dưới, tuyên bố so tài bắt đầu. Giết. Miêu Thiên Cốt trước mặt là một cái vóc người thấp bé tu sĩ, chỉ một ngón tay, tại Miêu Thiên Cốt xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng đen. Mỗi một cái đều là có thể so với Nguyên Anh tu sĩ hung hồn. Trong lúc nhất thời, gió lạnh từng trận, quỷ khóc sói gào. Nhưng, liền tại mọi người chờ mong đối phương tiếp tục phát động công kích thời điểm, Miêu Thiên Quốc không biết thi triển thủ đoạn gì, một màn quỷ dị phát sinh. Đối thủ của hắn bỗng nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, tựa hồ rất thống khổ, trên mặt của hắn giống như là có từng con giun đang leo, hắn đưa tay đi ngăn cản, muốn đem trong đầu đồ vật móc đi ra, lại đem mặt bắt máu me đầm địa. Ách! A! Hắn phát ra quỷ dị gọi tiếng. Quỳ xuống. Miêu Thiên Quốc phát ra băng lãnh quát lớn. Khiến người kinh ngạc chính là, cái kia bị khống chế đối thủ vậy mà giống như ma mở dạng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng địa hô hào, chủ nhân! Chủ nhân! T! Nguyên Anh Trung Kỳ, nháy mắt biến thành tôi tớ. Một màn này để ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán Miêu Thiên Quốc thực lực thực sự là quá kinh khủng. Thủ đoạn như vậy, thực sự là khó lòng phòng bị. Tổ thứ nhất, Miêu Thiên Quốc thắng, thành công tấn cấp. Tổ thứ hai ra sân. Nguyên Hộ Pháp trầm giọng tuyên bố kết quả. Miêu Thiên Quốc hạ tràng, tổ thứ hai tu sĩ lên đài. Trong đó một phe là Khô Huyền Tử. Hắn dáng dấp kinh khủng dị thường, tựa như một cái cương thi, mặt xanh nhanh vàng, để người nhìn mà phát khiếp. Mà đối thủ của hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết, xung quanh linh lực không ngừng tập hợp, rất rõ ràng đây là một cái am hiểu thuật pháp ma tu. Bắt đầu. Theo Nguyệt Hộ Pháp ra lệnh một tiếng, không khí hiện trường nháy mắt khẩn trương lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy cái kia am hiểu thuật pháp ma tu không chút do dự thi triển ra hắn ma đạo thuật pháp thần thông, trong chốc lát, một cỗ cường đại linh lực như mãnh liệt sóng lớn cuốn tới. Hai tay không ngừng biến đổi động tác tay, từng cái giữ tận bị ảnh tại hắn triệu hoán bên dưới từ sóng linh lực đảo bên trong nhẹ ra, dương nhanh múa bước nhào về phía Khô Huyền Tử, muốn đem hắn phân thây. Hừ. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Khô Huyền Tử vậy mà không hề sợ hãi. Hắn phát động ngang ngược công kích, thẳng tắp phóng tới những cái kia quỷ ảnh, cứ thế mà địa đi chống cự đông đảo ma đạo thuật pháp. Mỗi một đạo quỷ ảnh xung kích đều giống như lôi đình và quần, nhưng Khô Huyền Tử lại như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vững như bàn thạch. Trong chớp mắt, Khô Huyền Tử liền vọt tới cái kia ma tu mặt phía trước. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, ma tu thậm chí không kịp phản ứng, Khô Huyền Tử thiết quyền đã hung hăng đập vào trên người hắn. Một quyền này uy lực kinh người, mang theo không có gì sánh kịp ma lực, trực tiếp đem ma tu thân thể xé nát, huyết nục văng tung tóe. Ma tu thân thể tại Khô Huyền Tử bạo lực đả kích xuống nháy mắt sụp đổ, mà hắn Nguyên Anh lại tính toán chạy trốn. Nhưng mà, Khô Huyền Tử sao lại để hắn đạt được? Chỉ thấy Khô Huyền Tử giống như quỷ mị cấp tốc xuất thủ, bắt lại ma tu Nguyên Anh, sau đó không chút do dự hé miệng, cốt ca cốt cách ngay mấy lần, đem hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. T. Gia hỏa này vẫn là người sao? Một màn này thực sự là quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn, những người ở chỗ này đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tổ thứ ba ra sân. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn lúc, Nguyệt trưởng lao âm thanh truyền đến. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, cuối cùng đến ta. Chương 281, ngươi hảo, may mắn ca chương 281, ngươi hảo, may mắn ca. Sở Trường Phong trước một bước đi tới trên quảng trường, sau đó hắn liền thấy Dương Khôi trên mặt nụ cười tự tin, chậm rãi đi đến chẳng tới. Coi hắn đi đến giữa sân lúc, vẫn không quên đối Sở Trường Phong ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, đồng thời bí mật truyền âm nói: Sở Trường Phong, ngươi gặp phải ta thật sự là đủ ngươi xui xẻo, trận đầu liền gặp ta. Giết ngươi, ta liền có thể cướp đi trong tay ngươi cái kia ngự hồn chung. Có ngự hồn chung gia trì, ta tất nhiên có khả năng siêu quần bạt tụy, để người lau mắt mà nhìn. Dương Khôi tư thái phảng phất đã hoàn toàn đem Sở Trường Phong nhìn đấu, an chắc đối phương đồng dạng. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại đối Dương Khôi thái độ lơ đễnh, mà là hỏi Nguyệt Hộ Pháp, ngươi không phải hy vọng ta nhanh lên chết sao? Hiện tại có thể bắt đầu. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Nguyệt Hộ Pháp thần sắc biến đổi. Bắt đầu đi. Viên trưởng lão hơi nhíu mày. Nguyệt Hộ Pháp lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên, cao giọng hô, chiến đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí tức liền từ Sở Trường Phong trong cơ thể bộc phát. Nguyên Anh trung kỳ. Sở Trường Phong tu vi, để Dương Khôi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi vậy mà đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Sở Trường Phong đột phá, để hắn rất bất ngờ. Cũng mang ý nghĩa Sở Trường Phong thay đổi đến càng thêm khó giải quyết. Đối mặt Dương Khôi khiếp sợ, Sở Trường Phong nhếch miệng mỉm cười, hời hợt nói ra, bất quá là may mắn mà thôi. Dương Khôi nghe vậy, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, cười lạnh nói, "Hừ, liền tính ngươi đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ lại như thế nào? Nhìn ta làm sao chiến thắng ngươi." Dứt lời, Dương Khôi bắt đầu thi triển Bạch Cốt Ma giáo độc môn bí thuật, triệu hoán Bạch Cốt Ma Khôi. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên từ trên người hắn phun ra ngoài. Tia sáng tản đi về sau, một cái cao tới mấy trượng Bạch Cốt cự viên Ma Khôi xuất hiện tại Dương Khôi trước người. Cố này Bạch Cốt cự viên Ma Khôi toàn thân tản ra khí tức cường đại. Hắn phẩm giai vậy mà cao tới tứ giai. Sở Trường Phong thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn không nhanh không chậm trở tay lấy ra một kiện đồng dạng tản ra khí tức cường đại pháp bảo, cũng là một bộ tứ giai Bạch Cốt Ma Khôi. Cái này Bạch Cốt Ma Khôi giống như một con chim lớn, dương cánh bay lượn. Đầu này Bạch Cốt Ma Khôi là Sở Trường Phong từ Bạch Cốt Ma giáo giáo đồ trên thân thu thập đến tài liệu luyện chế. Dương Khôi nhìn thấy Sở Trường Phong trong tay Bạch Cốt Ma Khôi, khiếp sợ trong lòng càng lớn, ngươi vậy mà còn có tứ giai Ma Khôi. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, vân đạm phong khinh hồi đáp, bất quá là may mắn đoạt được mà thôi. Dương Khôi khẽ miệng hung hăng co quắp một cái, tốt một cái may mắn. Nhưng ta không tin ngươi còn có thể may mắn đi xuống. Dương Khôi một mặt âm trầm nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra đối Sở Trường Phong bất mãn cùng kinh miệt. Sau một khắc, Dương Khôi lại lần nữa triệu hồi ra một cái tứ giai Bạch Cốt vượn trắng Ma Khôi, chuẩn bị cho Sở Trường Phong một kích chí mạng. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, Sở Trường Phong vậy mà đồng dạng khẽ mỉm cười, ngay sau đó cũng triệu hồi ra một cái tứ giai bạch cốt xuyên sơn giáp ma khôi, cùng Dương Khôi ma khôi giằng co. Dương Khôi. Dương Khôi thấy thế, mở to hai mắt nhìn, ngươi cái tên này vậy mà còn có tứ giai bạch cốt ma khôi. Phải biết, Nguyệt Hộ Pháp đã từng nói với hắn Sở Trường Phong tin tức, rất nghèo. Cái này rõ ràng cũng không nghèo a. Sở Trường Phong tựa hồ phát giác Dương Khôi khiếp sợ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, phảng phất tại cười nhạo Dương Khôi kinh ngạc. May mắn mà thôi. Sở Trường Phong hời hợt nói, phảng phất tất cả những thứ này đều chỉ là vận khí của hắn gây ra. Nghe được câu này, Dương Khôi lửa giận nháy mắt bị châm lửa, hắn cảm thấy Sở Trường Phong đây là tại cố ý trêu đùa hắn, để hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. "Tốt, ngươi cũng dám trêu đùa ta?" Dương Khôi giận không nhịn nổi mà quát, thanh âm của hắn trong không khí quen quẩn, mang theo vẻ tức giận. "Ta ngược lại muốn xem ngươi may mắn tới khi nào." Dương Khôi bỗng nhiên vung tay lên, chỉ thấy hai cái tứ giai bạch cốt ma khôi giống như ưu linh xuất hiện bên cạnh hắn. Đây là một đầu mãng xà, một cái khác thì là một cái sói. "Đúng vậy." Sở Trường Phong thấy thế, cũng không có mảy may e ngại, khóe miệng của hắn nụ cười vẫn như cũ, thậm chí còn nhiều thêm một tia trêu tức. Ta còn thực sự may mắn còn có hai cái tứ giai ma khôi. Chỉ thấy Sở Trường Phong đồng dạng vung tay lên, lại có hai cái bạch cốt ma khôi lên tiếng mà ra, cùng Dương Khôi ma khôi rằng có cùng một chỗ. Người sao? Dương Khôi nhìn trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi có chút choáng váng. Hắn nguyên bản cho rằng Sở Trường Phong chỉ là cái chỉ có bề ngoài ra hỏa, không nghĩ tới đối phương nội tình vậy mà như thế thâm hậu, cùng mình ngang nhau. Thực lực của người này hoàn toàn không giống Viện Hộ Pháp nói như vậy không chịu nổi một kích a. Trong lòng Dương Khôi âm thầm lẩm bẩm. Thật tình không biết, Sở Trường Phong lần này trở về ma vực thế nhưng là làm ra chuẩn bị đầy đủ. Thủ hạ bạch cốt ma khôi nhiều, tương đối kinh người. Tứ giai ma khôi hắn có hơn 10 cái, tam giai ma khôi hơn 100, tứ giai trở lên ma khôi cũng có 4 đầu bạch cốt giao long. Chớ nói chi là còn có một cái lục giai bạch cốt giao long luyện chế ma khôi, uy lực càng là kinh người. Nhưng mà, không đợi Dương Khôi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Sở Trường Phong âm thanh lại lần nữa truyền vào trong thai của hắn. Ngươi nhưng còn có ma khôi. Sở Trường Phong ngữ khí y nguyên nhẹ nhõm, phản phất cái này đều không tính cái gì. Xem thường ta. Dương Khôi nghe xong câu nói này, lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực lên. Hắn có thể cảm giác được Sở Trường Phong là tại cố ý trêu đùa hắn. Nhìn xem Sở Trường Phong triệu hồi ra số lượng không kém hơn mình bạch cốt ma khôi, Dương Khôi sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, đừng tưởng rằng ngươi cũng có thể triệu hồi ra nhiều như thế bạch cốt ma khôi, liền coi chính mình thực lực so với ta mạnh hơn. Số lượng tại chất lượng trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vâng. Sau một khắc, Sở Trường Phong nhìn thấy một cái bóng tối rơi xuống tại Dương Khôi trước người. Mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn. Sở Trường Phong ánh mắt rơi vào bụi mù bên trong, phát hiện cả người cao ba thước nhiều ba chân quắc bạch cốt ma khôi. Ngũ giai ma khôi. Sở Trường Phong khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm túc. Đây đã là tương đương với xuất khiếu kỳ cường giả. Nếu là hắn vận dụng phi kiếm, có thể nhẹ nhõm đem hắn cắt thành mấy trăm khối. Có thể phi kiếm không thể bại lộ. Sở Hà, ngươi không phải am hiểu may mắn sao? Lần này ngươi là có hay không còn có thể may mắn có một cái ngũ giai ma khôi? Dương Khôi lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Sở Trường Phong lại cười. Nụ cười này tại Dương Khôi xem ra, cảm thấy có chút dùng mình. Đúng dịp không phải, ta còn thực sự may mắn được đến một cái ngũ giai ma khôi. Theo Sở Trường Phong đùa cợt âm thanh vang lên, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng trong tràng, ngay sau đó một đầu dài đến gần 200 mễ bạch cốt giao long xuất hiện ở trong tràng, đem Sở Trường Phong thủ hộ ở bên trong. Long cốt chống đỡ ma khôi. Cực phẩm a. Cái này ngũ giai bạch cốt ma khôi vừa xuất hiện, toàn bộ tràng diện cũng vì đó chấn động, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nó. Dương Khuê mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn xem Sở Trường Phong, âm thanh đều có chút run rẩy, "Ngươi đây là Long?" Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, thoải mái mà nói ra, "May mắn mà thôi. Mọi người, ngươi tốt, may mắn ca." Chương 282, Diệt Sát Dương Khôi. Chương 282, Diệt Sát Dương Khôi. Làm Sở Trường Phong triệu hồi ra giao long bạch cốt ma khôi một khắc này, không khí hiện trường nháy mắt bị châm lửa, mọi người tiếng kinh hô cùng nghị luận âm thanh đan vào một chỗ, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. "Mau nhìn a, đó là cái gì?" "Trời ạ, cái kia vậy mà là giao long hải cốt chế thành bạch cốt ma khôi. Sở Hà người này rốt cuộc là ai a, có như thế nội tình?" Ta nguyên bản cho rằng Dương Khôi đã đủ lợi hại, nắm giữ một cái ngũ giai bạch cốt ma khôi, không nghĩ tới Sở Hà vậy mà càng hơn một bậc. Sân bãi bên ngoài, tiếng thán phục liên tục không ngừng, mọi người đối Sở Trường Phong thực lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết, giao long tại yêu thú bên trong là bá chủ cấp tồn tại, chế tạo ra khôi lỗi cũng khinh thường cùng giai, đồng thời đối tự thân huyết mạch đẳng cấp không bằng giao long yêu thú áp chế cực mạnh. Cho dù là chết rồi, phần này áp chế cũng tại. Hán, thế mà như thế cường. Mà tại giữa sân bãi, Nguyệt trưởng lão khỏe miệng không bị khống chế co quắp, hắn hiển nhiên cũng bị một màn này khiếp sợ đến. Nguyên Hộ Pháp, Sở Hà không phải bình thường, so Dương Khôi cường gấp trăm lần, nếu không cho rằng ta đổ đần sao? Sẽ đặt cửa tại Sở Hà trên thân. Sân bãi biên giới, Nguyệt trưởng lao ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Trần Hộ Pháp, chỉ thấy Trần Hộ Pháp trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại âm nhu được như ý giảo hoạt. Nguyệt trưởng lão, nhìn lầm a? Trần Hộ Pháp chào phúng nói, Sở Hà cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi quả hờ mềm, càng không phải là Dương Khôi có thể tùy ý nắn bóp. Liên tại Sở Trường Phong triệu hồi ra ngũ giai bạch cốt giao nháy mắt, trên sân bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Rất nhiều người đều ý thức được Sở Trường Phong tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn thực lực không thể khinh thường, đem Sở Trường Phong xem như cường địch. Mà đổi thành một chút người thì đối hắn biểu hiện ra rõ ràng khinh thường, trong đó đột xuất nhất chính là Mầm Thiên Cổ. Mầm Thiên Cổ giờ phút này chính khoan thai tự đắc địa đùa bỡn bên cạnh tiểu phi trùng, phản phất hoàn toàn không có đem Sở Trường Phong để vào mắt. Nhưng mà, cái này tiểu phi trùng cũng không phải bình thường côn trùng, mà là một loại thần bí cổ trùng. Thú vị. Đại bổ. Khô Huyền Tử hưng phấn liếm liếm ở môi, bởi vì hắn có khả năng bén nhạy phát giác được, bạch cốt giao long trong cơ thể vậy mà ẩn giấu đi một đạo long hồn. Đây đối với Khô Huyền Tử đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật, có cực lớn bổ dưỡng công hiệu. Hiển nhiên, ở trong mắt Khô Huyền Tử, Sở Trường Phong đã trở thành hắn thu săn. Không có lỗi gì, ngươi không lo lắng sao? Lệ Vô Cứu bên cạnh, một trưởng lão đặt câu hỏi. Trừ phi hắn nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, nếu không với ta mà nói khó thành hóa lớn. Lệ Vô Cứu nhắm mắt dưỡng thần đều không có nhìn nhiều Sở Trường Phong một cái. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, Dương Khôi đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu quái dị. Hắn trợn mắt tròn xoe, Sở Trường Phong, đừng tưởng rằng ngươi có cái này bạch cốt giao liền có thể tùy tiện thủ thắng. Chân chính thắng bại, còn phải xem chúng ta tại thực tế lúc giao thủ biểu hiện. Lời còn chưa dứt, Dương Khôi liền không chút do dự khống chế tất cả bạch cốt ma khôi, hướng Sở Trường Phong xông tới giết. Đối mặt Dương Khôi tấn công mạnh, Sở Trường Phong không hề sợ hãi. Hắn tỉnh táo điều khiển bạch cốt ma khôi, đồng dạng không chút nào yếu thế địa nên kích mà lên. Trong chốc lát, trên sân tiếng giết nổi lên bốn phía, bạch cốt ma khôi cùng bạch cốt ma khôi hiện ra khí tức đụng vào nhau, như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, làm cho linh khí xung quanh cũng bắt đầu cuồn cuộn lên. Rầm rầm rầm. Song phương kịch chiến, đại địa đều tại chấn động. Mười mấy cái bạch cốt ma khôi đánh lộn, tràn diện dị thường kịch liệt. Cái này đã không chỉ là hai người ở giữa chiến đấu, mà là tương đương với mười mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ chính diện đối quyết. Cái kia uy thế kinh khủng để rất nhiều người cũng không khỏi sợ hãi, thậm chí có chút người đứng xem đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này dọa đến sắc mặt tái nhợt. Có thể tham gia thánh tử tuyển chọn người đều có chút bốn liếng a. Sau một lát, Sở Trường Phong chiếm cứ thượng phong. Bạch cốt giao long lực lượng rõ ràng càng hơn mấy bậc, ứng đối lấy Dương Khôi ngũ giai con quắc ma khôi, còn có thể đối cái khác bạch cốt ma khôi phát động công kích. 3. Chỉ thấy cái kia bạch cốt giao long đuôi dài giống như là một tia chớp cấp tốc lướt qua, nháy mắt đem Dương Khôi hai cái tứ giai bạch cốt viên hầu ma khôi khấu trừ vỡ nát. Mà hai cái này bạch cốt ma khôi vỡ nát cũng tăng nhanh Dương Khôi thất bại xu hướng suy tàn. Có ba chân tại đông đảo bạch cốt ma khôi công kích phía dưới, trên thân lưu lại từng đạo sâu sắc nước xương vết tích. Rất rõ ràng, Dương Khôi ngũ giai ma khôi đã chống đỡ không được bao lâu. Không, ta khẳng định mạnh hơn ngươi. Dương Khôi cũng không cam lòng như vậy nhận thua, chỉ thấy hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như một đạo màu đỏ suối phun bình thường, thẳng tắp vẩy vào cốc ba chân ma khôi trên thân. Sau một khắc, khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh. Bị máu tươi nhiễm đỏ bạch cốt ma khôi đột nhiên tỏa ra một cỗ cường đại uy năng, cỗ này uy năng so trước đó còn muốn cường đại mấy lần. Vô dụng. Sở Trường Phong lạnh lùng nói ra. Giống. Tiếng long ngâm nháy mắt vang vọng trong tràng. Giao long bạch cốt ma khôi bên ngoài thân vậy mà xuất hiện một đầu giao long hư ảnh, sau đó bạch cốt giao long ma khôi tại hư không một cái bốn lượn xoay quanh, đáp xuống, hung hăng đụng vào Dương Khôi cóc ba chân bạch cốt ma khôi trên thân. Vâng. Tại giao long bạch cốt ma khôi lực lượng cường đại trước mặt, Dương Khôi cóc ba chân bạch cốt ma khôi nháy mắt bị đánh tan, hóa thành vô số xương vỡ rơi lả tả trên đất. Vậy mà bại. Dương Khôi thấy thế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn bản mệnh ma khôi bị hủy, để hắn bị thương nặng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Ta ném. Dương Khôi hoảng sợ hô lớn, thanh âm bên trong để lộ ra không cách nào ức chế hoảng hốt. Nhưng mà, liền tại hắn hàng còn không có nói ra nháy mắt, một cái băng lánh tay quỷ dị nắm hắn cái cổ. Cái kia đầu hàng hàng cắm ở trong cổ họng không phát ra được. Dương Khôi kinh ngạc phát hiện, Sở Trường Phong chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đi tới trước người hắn. Sở Trường Phong nắm Dương Khôi cái cổ đem hắn giơ lên. Dương Khôi liều mạng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát Sở Trường Phong gò bó, nhưng hắn lực lượng tại Sở Trường Phong trước mặt quả thực bé nhỏ không đáng kể. Kiếm khí bén nhọn dòng lũ tràn vào Dương Khôi trong cơ thể. Cố lực lượng này nháy mắt đem hắn kinh mạch xông đến phá thành mảnh nhỏ, linh lực của hắn cũng tại nháy mắt mất đi khống chế, cũng không còn cách nào vận chuyển. Không tốt, ta được cứu Dương Khôi. Nguyệt Hộ Pháp trong lòng thần trương. Ta tuyên bố. Mà lúc này, Nguyệt Hộ Pháp vừa bật mở miệng muốn tuyên bố tranh tài kết thúc, để Sở Trường Phong thu tay lại. Nhưng mà, Sở Trường Phong tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Nguyệt Hộ Pháp lời nói, tay của hắn đột nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Dương Khôi cái cổ bị cứ thế mà địa bắc gãy. Dương Khôi thân thể nháy mắt mất đi chống đỡ, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tán, nguyên bản còn tại dây rùa thân thể cũng biến thành không lúc đích. Nguyệt Hộ Pháp thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ giận dữ mà nhìn xem Sở Trường Phong, giận dữ hét: "Sở Trường Phong, ngươi làm cái gì vậy?" Chương 283, vòng thứ 2, đối thủ Khô Huyền Tử. Chương 283, vòng thứ 2, đối thủ Khô Huyền Tử. Ta tại Chu Sắt cường địch. Sở Trường Phong nhìn xem Nguyệt Hộ Pháp, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Hộ Pháp là không biết sao?" "Ta làm sao không biết?" Nguyệt Hộ Pháp sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn Sở Trường Phong, nghiêm nghị quát lớn: "Sở Hà, đối thủ của ngươi đều đã đầu hàng, ngươi lại còn thống hạ sát thủ?" Sở Trường Phong nhàn nhạt hỏi, hắn khi nào nói? Các ngươi đã nghe chưa? Lời vừa nói ra, không có người đứng ra giúp Nguyệt Hộ Pháp nói chuyện. Nguyệt Hộ Pháp, không có người nghe đến Dương Khôi cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là chưa nói xong, liền bị ngươi nắm cái cổ, không cách nào phát ra âm thanh. Nguyệt Hộ Pháp trầm giọng nói. Nha. Sở Trường Phong phát ra thanh âm nhàn nhạt, sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường. Dương Khôi sau khi chết lưu lại không ít bạch cốt ma khôi, bây giờ đều thành vật vô chủ. Sở Hà, ngươi làm càn. Không nói đến Dương Khôi làm sao, ta cũng từng ngăn lại ngươi kết thúc so tài. Nguyệt Hộ Pháp lại nói. Sở Trường Phong cùng Nguyệt Hộ Pháp nhìn nhau, cười lạnh, tình huống lúc đó ngươi không hề hiểu rõ, ta có thể cực sợ, sợ Dương Khôi sẽ dùng cái gì âm hiểm chiêu số tới đối phó ta. Mà còn, trận đấu này vốn chính là cho phép có thương vong, ta giết Dương Khôi hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi sợ hãi? Ngươi chỗ nào sợ hãi? Ngươi rõ ràng vẫn luôn tại chiếm thượng phong ta. Sở Trường Phong lời nói này, để Nguyệt Hộ Pháp sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi. Sở Trường Phong vậy mà lại như vậy công nhiên cùng hắn làm trái lại, đây không thể nghi ngờ là đối hắn quyền uy một loại khiêu khích, càng làm cho hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Nguyệt Hộ Pháp ngực kịch liệt phập phồng, lửa giận của hắn ở trong lòng cháy hừng hực, gần như muốn phun ra ngoài. Hắn hận không thể lập tức xông lên phía trước, cho Sở Trường Phong một cái hung hăng dạy dỗ, cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ. Liên tại Nguyệt Hộ Pháp sắp không thể nhịn được nữa, muốn bạo phát đi ra thời điểm, một bên viên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, "Nguyệt Hộ Pháp, Sở giáo chủ làm ra tất cả hợp quy hợp củ, ngươi có thể tuyên bố kết quả." "Phải." Viên trưởng lão đều đã lên tiếng. Nguyệt Hộ Pháp trong lòng liền xem như có một vạn cái không tình nguyện, cái kia cũng không làm nên chuyện gì à. Dù sao viên trưởng lão địa vị cùng hy vọng còn tại đó, hắn lời nói liền như là thánh chỉ bình thường, ai dám không theo đâu. Chỉ thấy Nguyệt Hộ Pháp sắc mặt cực kỳ âm trầm, phản phất có thể chảy ra nước, hắn vô cùng không tình nguyện mở miệng tuyên bố, trận đấu này, Sở Hà thắng được. Nói ra Sở Hà hai chữ thời điểm, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, Sở Trường Phong có thể nghe ra ẩn tàng hận ý bất quá. Không quan trọng. Nghe đến kết quả này, Sở Trường Phong khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Hắn hướng về phía Nguyệt Hộ Pháp ôm quyền thi lễ, không tiêu ngạo không tự tin nói, cảm ơn Nguyệt trưởng lão công bằng, công chính. Nhưng mà, cái này nhìn như khiêm tốn lời nói, tại Nguyệt Hộ Pháp nghe tới, lại giống như kim đâm bình thường khó chịu. Hắn lại há có thể nghe không ra Sở Trường Phong lời nói bên trong châm chọc chi ý đâu. Đây rõ ràng là đang cười nạo hắn phía trước thiên vị cùng bất công a. Nguyệt Hộ Pháp tức giận đến xanh mặt, hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, hận không thể lập tức xông đi lên cho hắn một bàn tay đập chết. Thế nhưng là, trở ngại viên trưởng lão cùng với rất nhiều hộ pháp ở đây, hắn cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện động thủ. Hắn phi thường khẳng định, nếu như chính mình làm ra khác người sự tình, viên trưởng lão nhất định sẽ trước đập chết chính mình. Nguyệt Hộ Pháp hít sâu một hơi, cao giọng nói, tổ kế tiếp tham dự tuyển chọn người ra sân. Sở Trường Phong đi tới sân bãi biên giới, đứng ở Trần Hộ Pháp bên cạnh. Sở lão đệ, chúc mừng ngươi quá quan chẳng tướng. Trần Hộ Pháp vừa cười vừa nói. Sở Trường Phong rất bình tĩnh, đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống đối chiến mới thật sự là khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hơn một canh giờ, 10 tổ tuyển chọn tranh tài kết thúc. Trải qua kịch liệt nơi xa đuổi, cuối cùng tấn cấp người danh sách cũng nổi lên mặt nước. Phía trước Trần Hộ Pháp để Sở Trường Phong cẩn thận lệ vô cứu, Tiến Xích Đồng, Miêu Thiên Quốc, Khô Huyền Tử bốn người đều tấn thăng đến tổ thứ hai tranh tài. Trừ cái đó ra năm người cũng đều rất mạnh, mỗi người tu vi đều đạt tới nguyên anh hậu kỳ trở lên, mà còn đều có đủ cùng xuất khiếu kỳ cường giả phân cao thấp thực lực. Vòng thứ hai đối chiến bắt đầu phía trước, còn mời vòng thứ nhất tấn cấp người đến lao phu nơi này tiến hành rút thăm. Mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi kịch liệt tranh tài bên trong, nhưng mà Nguyệt Hộ Pháp lại không có khiến mọi người thời gian thở dốc, hắn không chút do dự tuyên bố thứ nhì vòng đấu muốn bắt đầu. Ngay sau đó, vòng thứ nhất tấn cấp đám tuyển thủ nhộn nhịp đăng tràng, chuẩn bị tiến hành một vòng mới rút thăm. Sở Trường Phong xếp ở vị trí thứ ba ra sân rút thăm, coi hắn đưa tay từ ống thẻ bên trong rút ra một chi thăm chúc lúc, mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung ở trong tay hắn chữ số bên trên. Sở Trường Phong chậm rãi mở rộng thăm chúc, phía trên bất ngờ viết một giáp. Ý vị này hắn sẽ thành một vòng này tranh tài bên trong cái thứ nhất ra sân tuyển thủ. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười to. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái khuôn mặt trắng xám, hình như cương thi quái nhân chính đối hắn phát ra trận trận cười thoải mái, chính là Khô Huyền Tử. Người này hưng phấn như vậy làm cái gì? Đội vã đầu thai sao? Sở Trường Phong trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Sở Hà, ta phía trước liền tại thầm nghĩ, nhất định phải để cho ta giúp chúng ngươi, không nghĩ tới vậy mà thật giúp chúng. Ta thật đúng là quá may mắn, kể từ đó, liền không có người có thể tại ta phía trước xuống tay với ngươi. Nói xong, Khô Huyền Tử trong ánh mắt để lộ ra đối Sở Trường Phong mãnh liệt tham lam, phản phất Sở Trường Phong đã trở thành vật trong túi của hắn. Sở Trường Phong đã sáng tỏ, vì sao Khô Huyền Tử hưng phấn như thế? Cái kia tất nhiên là nhìn chúng trên người hắn vật gì đó. Mà lúc này, Sở Trường Phong còn nghe được Nguyệt Hộ Pháp phát ra một tiếng nhẹ nhàng cười lạnh, tiếng cười kia tại ồn ào hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Sở Trường Phong nhìn xem Nguyệt Hộ Pháp biểu lộ, trong lòng đã sáng tỏ, chính mình rút đến Khô Huyền Tử xem như đối thủ, tuyệt đối là Nguyệt Hộ Pháp ở sau lưng giở trò quỷ. Mà từ Khô Huyền Tử phía trước chiến đấu liền có thể nhìn ra, người này cũng không phải đồng dạng đối thủ, hắn không những thực lực cường đại, mà còn hạ thủ cực kỳ hung tàn, cái này hiển nhiên là Nguyệt Hộ Pháp muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Liên tại trong lòng Sở Trường Phong âm thầm suy nghĩ thời điểm, Khô Huyền Tử đột nhiên mở miệng, "Sở Trường Phong, ta nhìn ngươi cũng là người thông minh, nếu như ngươi không muốn chết quá thảm, liền tranh thủ thời gian bỏ quyền đi. Chỉ cần ngươi đem ngươi cái kia giao long bạch cốt màng nhường cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nguyên lai là muốn ta bạch cốt giao long mà khôi. Nhưng, bạch cốt giao long chân quý trình độ, há có thể tùy tiện để ngươi. Huống chi, mục tiêu của hắn cũng không phải vẹn vẹn sống sót đơn giản như vậy, hắn nhất định phải đoạt được thánh tử vị trí, trở thành bạch cốt ma giáo cao tầng. Cho nên, Sở Trường Phong không thối lui chút nào địa đáp lại nói, "Khô Huyền Tử, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, cái này bạch cốt giao long ma khôi, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền tại trên lôi đài, đem nó từ trong tay của ta cướp đi đi." Khô Huyền Tử nghe Sở Trường Phong lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lên ha ha, ha ha, tốt, tất nhiên ngươi như vậy tham tài, vì bảo vật liền tính mạng mình đều có thể bỏ qua, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi mệnh, còn có ngươi bạch cốt ma khôi, ta muốn lấy hết. Chương 284, lại may mắn thắng một lần, đã nhường. Chương 284, lại may mắn thắng một lần, đã nhường. Tất cả mọi người đã rút thăm kết thúc, vậy liền hạ trận đi. Tiếp xuống, chính là Sở Hà cùng Khô Huyền Tử quyết đấu. Tại Sở Trường Phong cùng Khô Huyền Tử rằng co thời điểm, Nguyệt Hộ Pháp âm thanh đột nhiên vang lên. Nguyên lai, những người khác cũng đều hoàn thành rút thăm. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất nóng lòng, sợ trì hoãn một lát, Sở Trường Phong liền sẽ tiếp thu Khô Huyền Tử đề nghị, lựa chọn chủ động nhận thua. Bởi như vậy, Sở Trường Phong sẽ không phải chết. Sở Trường Phong không chết, hắn sẽ rất khó qua. Theo Nguyệt Hộ Pháp tiếng nói rơi xuống, Sở Trường Phong cùng Khô Huyền Tử đồng thời cất bước, đi tới quảng trường trung ương. Khô Huyền Tử thấy thế, khoe miệng nụ cười càng dữ tợn, hắn nói với Sở Trường Phong, ngươi không cần triệu hồi ra những cái kia nguyên anh cảnh giới bạch cốt ma khôi, bọn họ tồn tại với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, căn bản là không có cách đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi vẫn là trực tiếp triệu hồi ra ngươi bạch cốt giao long à, có lẽ còn có thể đối ta tạo thành một tia áp lực. Khô Huyền Tử đối Sở Trường Phong dựng lên ngón út, giống như là nói liền có thể tạo thành áp lực lớn như vậy. Đối mặt Khô Huyền Tử yêu cầu, Sở Trường Phong không chút do dự triệu hoán ra chính mình bạch cốt giao long. Giống. To rõ tiếng long ngâm vang lên. Bạch cốt giao long vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ cường đại uy áp, thư không nổi lên gợn sóng. Sự tình bắt đầu thay đổi đến thú vị. Đối mặt bạch cốt giao long, Khô Huyền Tử lại hoàn toàn không hề bị lay động, không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Hiển nhiên, Sở Trường Phong bạch cốt giao long nội ẩn hàm long hồn, là vật đại bổ. Nguyệt Hộ Pháp nhìn xem Khô Huyền Tử chấn định thần sắc, trong lòng cũng yên ổn, ổn. Khô Huyền Tử tuyệt đối có thể đem Sở Trường Phong chấn áp. Giống. Đột nhiên, lại là một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Hán, chẳng lẽ? Khô Huyền Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, ngoài ý muốn phát sinh, có một đầu dài đến 200 mét bạch cốt giao long xuất hiện tại Sở Trường Phong bên cạnh. Mà đầu này bạch cốt giao long trên thân tán phát khí tức, không kém chút nào một cái khác, cũng chính là nói, đây cũng là một đầu ngũ giai bạch cốt giao long. Hai cái bạch cốt giao long. Sở Hà thế mà còn có át chủ bài. Cái này quá nguy tiên, hắn là đào móc giao long tộc long mộ sao? Đầu thứ hai bạch cốt giao long xuất hiện, mang đến rung động thật lớn. Hai cái bạch cốt giao long đồng thời hiện thân, lập tức để trong tràng bầu không khí thay đổi đến khẩn trương lên. Khô Huyền Tử trên mặt vẻ nhẹ nhàng không thấy, thậm chí tại cái này một khắc thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hắn liền xem như đang cật lực khống chế chính mình cảm xúc, Sở Trường Phong vẫn là tại đối phương trong mắt nhìn thấy không che giấu được vẻ kinh ngạc. Nếu biết rõ bạch cốt giao long thế nhưng là rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi bà bối. Khô Huyền Tử làm sao cũng không có nghĩ đến, Sở Trường Phong lại có hai cái bạch cốt giao long. Đây quả thực là hai cái xuất khiếu kỳ cường giả. Hắn có thể không cảm giác được áp lực sao? Ngươi làm sao không cười? Là không thích cười sao? Sở Trường Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi không muốn tiểu nhân đắc chí? Khô Huyền Tử trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Ngược lại, lần này Sở Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn hài hước nhìn xem Khô Huyền Tử, hỏi, ngươi vừa vặn nói muốn phải ta bạch cốt giao long, như vậy, ngươi muốn chính là ta bên trái đầu này đâu, vẫn là bên phải đầu này đâu? Theo Sở Trường Phong tiếng nói rơi xuống, hai cái bạch cốt giao long đều cao lên đầu lâu, bọn họ ném xuống bóng tối, nhẹ nhõm đem Khô Huyền Tử bao phủ ở bên trong. Khô Huyền Tử sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn lạnh lùng nói, thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại có nhiều như thế bạch cốt giao long. Trách không được, ngươi không sợ ta? Sở Trường Phong thì xem thường cười cười, đáp lại nói, tất cả hoảng hốt đều bắt nguồn từ thực lực bản thân không đủ mà thôi. Làm Sở Trường Phong câu nói này truyền đến bên ngoài sân về sau, mọi người khoe miệng cũng nhịn không được có quắp mấy lần. Bị Sở Hà người này chăm đến, hai cái bạch cốt giao long tại tay, hắn cũng xác thực có cái này thực lực. Thật không biết hắn là đi cái gì số chó ngáp phải rồi, nếu là ta có một đầu bạch cốt giao long tốt biết bao nhiêu à? Ừ, liền xem như hai cái bạch cốt giao long lại như thế nào, ta như cũng một tay truy chi. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, Sở Trường Phong cùng Khô Huyền Tử ở giữa kịch chiến chính thức kéo ra màn che. Vâng. Khô Huyền Tử trên mặt đất dậm chân bình bịch, thân thể tựa như là đạn pháo đồng dạng phóng tới Sở Trường Phong. Hắn nhục thân cường đại dị thường, nguyên anh phía dưới công kích đối hắn gần như không hề có tác dụng. Nhưng mà Sở Trường Phong triệu hồi ra hai cái bạch cốt ma khôi giao long cũng không phải kẻ yếu, đều nắm giữ có thể so với xuất khiếu kỳ tu sĩ uy năng. Chỉ thấy hai cái đuôi thật dài đồng thời giống như trường tiên đồng dạng rút ra, nhanh như kinh lôi, nháy mắt liền quất vào Khô trên thân Huyền Tử. Hiu. Khô Huyền Tử nháy mắt tựa như là một cái bao cát, bị rút bay ngược mà quay về. Thật đáng chết ta. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Khô Huyền Tử ứng đối một cái vẫn là dễ dàng, nhưng làm hai cái bạch cốt giao long đồng thời phát động công kích lúc, áp lực của hắn nháy mắt tăng gấp bội. Cứ việc hắn dốc hết toàn lực, nhưng vẫn khó mà ngăn cản được cái này hai cỗ cường đại lực lượng giáp công. Nhưng mà, còn không phải Khô Huyền Tử thở một cái, hai cái bạch cốt giao long tại thiên không một cái bốn lượn và mèo, liền bọn tới trước mặt hắn. Ngay sau đó, bạch cốt đuôi dài, bạch cốt lợi chảo đổ ập xuống đánh vào Khô trên thân Huyền Tử. Khô Huyền Tử chỉ cảm thấy hai cái bạch cốt giao long công kích, dày đặc giống như là hạt mưa tử. Cũng không lâu lắm, Khô Huyền Tử thân thể liền bị bạch cốt giao long công kích đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, trên thân xuất hiện cái này đến cái khác hô to, lom đi xuống địa phương hiển nhiên là bị tổn thương nghiêm trọng. Kim giáp hộ thể. Khô Huyền Tử lấy ra kim sắc áo giáp. Vâng. Sau một khắc vỡ vụn, thi khí vô biên. Khô trên thân Huyền Tử bộc phát ra đại lượng tanh hôi phi. Vâng. Sau một khắc tiêu tán. Xong. Khô Huyền Tử cảm giác rất bất lực. Hắn đã toàn lực đánh ra. mà hai cái bạch cốt giao long chặt chẽ phối hợp, như bóng với hình địa quấn quanh lấy Khô Huyền Tử, để hắn không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, tại bạch cốt giao long hợp lực vây công bên dưới, Khô Huyền Tử thân thể không chịu nổi gánh nặng, vậy mà trực tiếp trên hư không vỡ ra. Ta chính là ăn không am hiểu thuật pháp thua thiệt a. Thần hồn tiêu tan phía trước, hắn không cam lòng lầm thành, tại nguyên chỗ quanh quẩn. Khô Huyền Tử vẫn lạc. Tê, mạnh như Khô Huyền Tử liền Sở Hà góc áo đều không có đụng phải. Sở Hà thực lực tuyệt đối là có cạnh tranh thánh tử vị trí. Người này là từ đâu xuất hiện hả mã? Bên ngoài sân, mọi người mắt thấy Khô Huyền Tử bị Sở Trường Phong bạch cốt ma khôi miễn cưỡng đánh nổ về sau, lập tức không cách nào bình tĩnh. Khô Huyền Tử đây chính là một cái thực lực có thể so với xuất khiếu kỳ cường giả. Tại lúc này, Sở Trường Phong khoan thai tự đắc mà nhìn xem trận mắt hốc mồm nguyện hộ pháp, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra: "Hộ pháp, ta lại may mắn thắng một chàng." Chương 285, Sở Hà, ngươi ông ta. Chương 285, Sở Hà, ngươi ông ta. Khô Huyền Tử cái này phế vật vô dụng, liền Sở Hà đều không đánh chết. Nguyện hộ pháp thầm mắng Khô Huyền Tử vô dụng. Tốt. Sở giáo chủ thực lực, thật sự là đại đại địa vượt ra khỏi lão phu dự liệu a. Bên ngoài sân viên trưởng lão đông nhiên lớn tiếng nói, tựa hồ đối với Sở Trường Phong rất là yêu thích. Nguyện hộ pháp, tiến hành xuống một chàng đi. Phải. Nguyện hộ pháp trầm giọng nói, người không có phận sự đi xuống đi, tổ thứ hai ra sân. Sở Trường Phong đi tới bên ngoài sân, ánh mắt của mọi người xít sao đi theo lấy hắn, trong mắt lộ ra không chỉ là ghen tị, càng có ghen ghét thần sắc. Nhưng mà, lần này, Sở Trường Phong bằng vào cái kia hai cái bạch cốt giao long thắng tranh tài. Bất quá, mặc dù như thế, rất nhiều người trong lòng vẫn cứ âm thầm suy nghĩ, nếu như cái kia hai cái bạch cốt giao long là thuộc về mình, như vậy bọn họ tin tưởng mình cũng có thể thể hiện ra không kém hơn Sở Trường Phong biểu hiện. Đơn giản đến nói, chó bên trên cũng được. Sở lão đệ, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, thế mà còn có bảo vật. Trần Hộ Pháp nhìn xem Sở Trường Phong, đầy mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên đoạt được, may mắn mà thôi. Trần Hộ Pháp, lão đệ, ngươi đây đã là vận may kinh người. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 dị thường kịch liệt, cuối cùng chỉ có 5 người thành công tấn cấp. Sở Trường Phong, Miêu Thiên Cổ, Tiễn Xích Đồng, Lệ Vô Cứu cùng với một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì lần này có 5 người tấn cấp, xuất hiện số lẻ, cho nên vòng thứ 3 có một cái luân không danh lệnh. Nếu là rút đến luân không thì tốt, rút không đến luân không cũng không muốn lục trí, bởi vì vận khí cũng là một phần thực lực. Nguyệt Hộ Pháp đối 5 người trầm giọng nói. Sau đó, mọi người bắt đầu tiến lên rút thăm, liếc nhìn trong tay kết quả, Sở Trường Phong khẽ cho mày. Nguyệt Hộ Pháp cái này lao đăng lại ông ta. Không hề nghi ngờ, cái này luân không danh ngạch cũng không phải là thuộc về Sở Trường Phong, mà nó người sở hữu là Yến Xích Đồng. Đồng thời Sở Trường Phong một vòng này cấp là 1, rắc. Hắn một vòng này đối thủ là Lệ Vô Cứu. Sở Trường Phong đối hắn ấn tượng khá là sâu sắc, bởi vì thực lực của đối phương chủ yếu thể hiện tại tinh thần công kích. Bất quá, đối với Sở Trường Phong đến nói, đó cũng không phải một cái khó mà ứng đối đối thủ. Phải biết, Sở Trường Phong nắm giữ 9 cái phi kiếm phân thân, ý vị này lực lượng tinh thần của hắn là thường nhân 9 lần nhiều. Càng quan trọng hơn là, hắn đã thành công đột phá đến xuất khiếu kỳ, ý vị này hắn linh niệm đã đạt đến tương đương với 9 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ chi cùng cảnh giới. Chính là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, đều không có hắn linh niệm cường đại. Lại càng không cần phải nói, Sở Trường Phong nguyên anh còn có thể lặng lẽ giấu kín tại phi kiếm bên trong, cùng phi kiếm hòa làm một thể. Loại này giấu kín phương thức cực kỳ ẩn nấp, bình thường tinh thần công kích căn bản là không có cách chạm tới nó, liền như là tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một cái tú hoa châm đồng dạng khó khăn. Nhưng mà, Sở Trường Phong cũng không có vì vậy mà lộ ra ngang ngược cản rỡ. Ngược lại thoạt nhìn có chút e ngại. Nếu là biết rõ Sở Trường Phong người đều có thể biết rõ, người này lại bắt đầu diễn. Mà không biết Sở Trường Phong người, đều cảm thấy Sở Trường Phong là e ngại. Thử, sợ đi. Mạch cốt giao long mạnh hơn, cũng là thể phách xương cốt cường đại, mà Lệ Vô Cứu công kích nhưng là trực kích nguyên anh, loại này khủng bố cùng vị dị thủ đoạn, khó lòng phong bị, rất khắc chế hắn. Nguyệt Hộ Pháp thấy thế, trong lòng cười lạnh. Đúng lúc này, Lệ Vô Cứu đã đi tới Sở Trường Phong đối diện, trầm giọng nói, thật là khiến người không tưởng tượng được a. Ta nguyên bản cho rằng ta đối thủ chỉ có Miêu Thiên Cốt, Tiễn Xích Đồng mấy người kia, không nghĩ tới ngươi vậy mà là một thất đột nhiên giết ra hắc mã. Biểu hiện của ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá, đáng tiếc a. Hắn lời nói bên trong để lộ ra một tia tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Lệ Vô Cứu hiển nhiên đối Sở Trường Phong thực lực có hiểu biết. Hắn nhìn Sở Trường Phong cùng Khô Huyền Tử chiến đấu, không khó coi ra Sở Trường Phong là căn chính Miêu Hồng Bạch Cốt Ma giáo đồ, am hiểu sử dụng Bạch Cốt Ma khôi. Nhưng mà, chính hắn nhưng lại có đặc biệt ưu thế, tinh thần công kích. Bằng vào cái này nhất tuyệt kỹ, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại Bạch Cốt Ma khôi còn chưa công kích đến chính mình phía trước, đem Sở Trường Phong một lần hành động đánh giết. Đối mặt Lệ Vô Cứu khiêu khích, Sở Trường Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trán của hắn thậm chí có chút dịn ra một tia mồ hôi, tựa hồ đối với thế cuộc trước mắt cảm thấy có chút khủng hoảng. Song, Sở Hà lần này xem như là gặp đối thủ, không chiến trước sợ, Sở Hà đã thua một nửa. Dứt khoát kịp thời nhận thua tính toán, để tránh mất mạng. Sở Trường Phong biểu hiện, bị người xung quanh nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán, cuộc tỷ thí này chỉ sợ là Lệ Vô Cứu nắm vững thắng lợi. Mà đứng ở một bên Nguyệt Hộ Pháp, lúc này cũng phát ra một trận cười lạnh. Không hề nghi ngờ, lần này Sở Trường Phong trở thành Lệ Vô Cứu đối thủ, cũng là hắn trong bóng tối thao túng kết quả. Nên đón tử vong đi. Nguyệt trưởng lão mặt không thay đổi nhìn thẳng Sở Trường Phong, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, chậm rãi nói ra, chiến đấu bắt đầu. Lệ Vô Cứu trở tay lấy ra một cái nhỏ nhắn trống, cái này trống so người trưởng thành bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, hiện ra trắng xám chi sắc, chính là u xương vệ hồn trống. Đông. Coi hắn nhẹ nhàng gõ vang mặt trống lúc, lại phát ra một trận âm u mà rung động âm thanh, giống như lôi đình nổ vang, vang vọng toàn bộ không gian. Chẳng ai ngờ rằng, nho nhỏ u xương vệ hồn trống có thể bộc phát ra như vậy thanh âm vang dội. Ông. Theo tiếng trống vang lên, một vòng gợn sóng bình thường cấp tốc hướng Sở Trường Phong khuyết tán ra đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, Sở Trường Phong liền bị cái này cường đại sóng âm bao phủ, nháy mắt sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, liền bên cạnh hắn hai cái bạch cốt giao long cũng giống là mất đi khống chế bình thường, đột nhiên rơi ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi phía trước uy phong. Thật là khủng khiếp ma âm. Sở Trường Phong giữ tợn nói một câu, dứt khoát trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại toàn lực chống cự ma âm công kích. Vô dụng, ngươi nguyên anh ta muốn. Nghĩ đến hẳn là mỹ vị. Lệ Vô Cứu thấy thế, trên mặt lộ ra cười lạnh. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, cảm thấy chính mình đã nắm vững thắng lợi. Đông 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 đông. Hắn một bên gõ trống, từng bước hướng về Sở Trường Phong đi đến. Nhưng mà, Lệ Vô Cứu không hề biết, trong lòng Sở Trường Phong vững như lão cẩu. Trong cơ thể hắn chín chuôi phi kiếm giờ phút này chính tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, tùy tiện đem tất cả sóng âm chống cự tại bên ngoài. Mà Sở Trường Phong chân chính thần hồn nguyên anh, từ lâu dung nhập vào tối cường trừ ma kiếm bên trong. Thanh phi kiếm này đã đạt đến tứ giai, trải qua thiên truy bất luyện, hắn trình độ chắc chắn tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, căn bản không phải dễ dàng như vậy bị xung phá. 100 bước, 50 bước, 30 bước. Liên tại Lệ Vô Cứu đã cách Sở Trường Phong rất gần. Hắn tính toán vươn tay đem Sở Trường Phong trong cơ thể nguyên anh cách không nắm bắt đi ra. Sau một khắc, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, phản phất bị sét đánh. Phốc, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hắn ánh mắt chậm rãi rời xuống, ngơ ngác nhìn hướng ngực của mình, đầy mặt kinh ngạc cũng không thể tin. Chẳng biết lúc nào, một cái bén nhọn cốt thứ giống như quỷ mị, lặng yên xuyên thấu lồng ngực của hắn. Sở Hà, ngươi ông ta